ngay tại Hàn Phong lại một lần tìm kiếm lấy mục tiêu thời điểm, nơi xa núi bên trên truyền đến cường đại linh lực ba động, Hàn Phong nghĩ thầm, cần phải là chính chủ xuất thủ. Mà thương đội bên này cũng là bạo phát một cỗ rất cường đại linh lực, cả hai không kém bao nhiêu, muốn đến vị này cũng là Trương Dịch nói vị kia dung hợp kỳ đỉnh phong cao thủ đi. Cường đại linh lực ba động dần dần tới gần, một đạo thân mang áo đen nhưng còn chưa che mặt nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt, nhìn đến hắn, hắn người áo đen liền ngừng lại trong tay động tác, rút lui đến bên người nam tử. Cái này người trên mặt có một vết sẹo, theo cái trán một mực kéo dài đến trên mặt, liền mang theo hủy một cái mắt trái, xem ra phá lệ dọa người. Nhưng cho người cảm giác mạnh nhất chính là người này huyết khí 10 phần tràn đầy, muốn đến hẳn là quanh năm ăn bổ huyết chi vật, chỉ là không biết vì sao a. Một đám rác rưởi, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, ta muốn các ngươi để làm gì? Hà Tái nhìn lấy bọn này bất tranh khí thủ hạ giận dữ nói. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 46, huyết công. Đại đương gia. Ngài giảm nhiệt, các huynh đệ cũng không thế nào tốt hơn a. Một đầu tạp ngư nói ra. Ta cũng không muốn nghe các ngươi giải thích. Phải. Là. Đại đương gia ngươi nhìn cô nàng kia nhiều chính điểm a. Nói đầu kia tạp ngư chỉ một mực được bảo hộ rất khá nghiêm Tư Tuyết các loại giải quyết xong những thứ này người, cô nàng kia cũng là ngài. Nói nhảm, ta còn không biết những thứ này sao. Hà Tái một chân đạp lăn nói chuyện đầu kia tạp ngư. Mà cái kia tạp ngư chẳng những không có sinh khí, ngược lại hào hứng trùng trùng chỉ vào Hàn Phong đối với Hà Tái nói đại đương gia. Trọng yếu nhất là tiểu tử kia trong tay có một kiện linh bảo a. Cái này Hà Tái ánh mắt liền bị Hàn Phong kiếm trong tay cho hấp dẫn tới, gặp không tốt ánh mắt nhìn về phía mình kiếm trong tay, Hàn Phong rất có lực lượng hướng phía trước đứng một bước. Thật can đảm. Hà Tái nhịn không được khích lệ một câu, một cái khai quang kỳ đỉnh phong mao đầu tiểu tử, thì dám đối với hắn cái này dung hợp kỳ đỉnh phong kêu gào bất quá gan lớn khắp nơi đều sẽ chết trước, cảm ơn ngươi linh bảo, ta nhận lấy. Hàn Phong trở tay đeo kiếm có cầm hay không được đến liền muốn nhìn ngươi bản sự. Cuối cùng lại là ta. Hà Tái cười nói. Nói xong Hà Tái đột nhiên bạo khởi đối với Hàn Phong bay đi, tốc độ kia nhanh dọa người, Hàn Phong cũng không ngờ rằng gia hỏa này lại đột nhiên xuất thủ, mà lại tốc độ xuất thủ còn như thế nhanh. Hàn Phong quyết định thật nhanh, giơ kiếm mặt hướng Hà Tái, thiên tâm ám long viêm để cả thanh kiếm thiêu càng thêm đỏ, nhưng vòng ngoài phiêu tán lại là ngọn lửa màu đen, làm sao nhìn đều có chút quỷ dị. Bành! Màu vàng đất linh lực đánh trúng Hàn Phong lồng ngực, hắn lập tức liền giống một cái diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào một gốc cây phía trên. Khỏe miệng tràn ra hết lần này tới lần khác máu tươi. Thế mà không chết. Hà Tái hơi kinh ngạc nói ra, sau đó chuẩn bị lại cho Hàn Phong đến một chút, để triệt để đòi mạng hắn. Đại gia ngươi. Hàn Phong chửi một câu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nghĩ thầm cái này vì sao vị kia dung hợp kỳ đỉnh phong không ra tay giúp đỡ. Không đợi Hàn Phong muốn xong, Hà Tái lại một lần hướng hắn xông lại, lúc này Hàn Phong cũng không kháng, trực tiếp cứng rắn đi. Đại viêm thôn vân trưởng. Hàn Phong phải tay chỉ trời. Sau đó đối với bay tới Hà Tái đánh tới. Hà Tái gặp Hàn Phong cái này võ học uy lực không tầm thường, ngay sau đó cũng làm ra bản thân thất phẩm võ học Hoàng Nham Thạch Quyền. Một quyền một trưởng đối cùng một chỗ, sinh ra linh lực trùng kích phá người khác mặt đau nhức. Hàn Phong bộ này võ học, cần làm đến linh lực mô phỏng vật, như thế mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất, nhưng thắng ở võ học phẩm giai cao, thêm nữa thiên tâm ám long viêm phụ trợ, miễn cưỡng khiêng 10 giây, sau đó lại một lần bay ngược mà ra, đụng gãy một khỏa to bằng miệng trên cây. Hàn Phong nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, chỉ có thể yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Chấn Long Quyết đến liệu thương. Hà Tái chậm rãi đi đến Hàn Phong bên người, chuẩn bị một lần hành động đánh giết hắn. Nhưng có một bóng người càng nhanh, là thương hội cái kia dung hợp kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ thấy hắn một roi chân đá hướng Hà Tái đầu, đá ngang phía trên mang theo kim thuộc tính linh lực ba động, xem bộ dáng là võ học. Hà Tái đã sớm đề phòng hắn, lập tức nâng cánh tay đón đỡ, sau đó hai người đều thối lui một bước, Hà Tái vây vây run lên cánh tay phải. Dương Nhiên cũng hơi hơi dùng chân phải tại trên mặt đất nghiền nghiền, nhìn đến vừa mới cái kia một chút hai người đều không thu được kết quả tốt. Đương nhiên trên không trung cái nào đó vô lương lão già chính mật thiết nhìn chăm chú lên phía dưới, muốn là tên kia dung hợp kỳ đỉnh phong Dương Nhiên không ra tay, hắn tuyệt đối sẽ quả quyết xuất thủ, đem tất cả mọi người đều chém xuống. Một bên khác Tiểu Huyên vội vàng chạy đến Hàn Phong bên người, đỏ hồng mắt nhìn lấy Hàn Phong. Hàn Phong đứt quãng đối với Tiểu Huyên nói ra nha đầu. Giúp ta từ trong ngực cầm mấy cái viên thuốc đi ra. Tiểu Huyên một trận sờ loạn, chỉ mò ra một số mảnh sứ vỡ thế nào, cùng mấy khỏa đã xấu đang dược, lập tức liền muốn khóc. Ngoa tào, cái này cho tệ thế mà cho ta toàn đập nát. Hàn Phong nhịn không được nổi giận mắng, cái này nhất động giận lại liên lụy đến vết thương, thương hắn nhe răng nhếch miệng. Ăn trước ta. Vu Đại Hổ đưa qua một bình sinh cơ đan cho Tiểu Huyên, Tiểu Huyên cảm kích nhìn xem Vu Đại Hổ, sau đó giật ra nắp bình, bất chấp tất cả hướng Hàn Phong trong miệng rót, làm Hàn Phong liền nhai cũng không kịp, thì toàn bộ nuốt vào. Vận chuyển Huyền Thiên Chấn Long Quyết vừa tiếp xúc đến những đan dược này, ngay lập tức đưa chúng nó phân giải thành linh lực, đến tu bổ Hàn Phong thụ thương thân thể, nhất thời vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, tin tưởng không lâu sau, Hàn Phong lại có thể giống như trước một dạng sinh long hoạt hổ. Hai tên dung hợp kỳ đỉnh phong cao thủ quyết đấu, tự nhiên chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm, song phương ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Hai người võ học nhiều lần ra, linh lực cũng là không cần tiền buông thả lấy, vẹn vẹn qua như vậy trong một giây lát, hai người chung quanh đã là một mảnh hỗn độn, thậm chí tại dưới chân xuất hiện một cái đồng thời không phải sâu lắm hố. Tại Tiểu Huyên nâng đỡ, Hàn Phong ngồi dậy lượn quanh có tính chất nhìn lấy hai cái dung hợp kỳ đỉnh phong cao thủ lẫn nhau đập, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, theo bọn họ mỗi một chiêu, mỗi một hiệp bên trong đều có thể học được nhiều chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo, đây cũng là Hàn Phong có thể nhanh chóng tăng lên chiến đấu lực bí quyết nhỏ. Hà Tái cùng Dương Nhiên lần nữa đối một trường, song phương đều thối lui một bước. Hừ, không gì hơn cái này. Dương Nhiên hừ lạnh nói. Hà Tái nhìn lấy Dương Nhiên cười cười, sau đó chật chật cổ, quanh thân huyết khí bắt đầu lấy trên diện rộng giảm xuống, giống như bị cái gì đồ vật hút đi một dạng, đồng thời hắn thực lực cũng tại từng chút tăng lên, thì tu vi mà thôi, lúc này hắn chính đang nhanh chóng tiếp cận kim đan kỳ sơ kỳ, có thể nói là cường đại cùng cực. Dương Nhiên hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Hà Tái còn có loại này dựa vào tiêu hao huyết khí đến cưỡng ép tăng thực lực lên năng lực, chắc không được hắn huyết khí hùng hậu như vậy. Hà Tái lúc này sử dụng chính là một cuốn tàn khuyết công pháp, bởi vì tàn khuyết trọng yếu pháp môn tu luyện, cho nên hắn cũng chỉ là biết luyện bên trong có thể lấy tiêu hao huyết khí đến cưỡng ép tăng thực lực lên huyết công đầu này mà thôi, mà lại loại này tăng thực lực lên cũng chỉ là tính tạm thời, một phút sau, người thi thuật cũng sẽ có tương đối lớn hậu di chứng. Ngay sau đó có thể rõ ràng nhìn đến Hà Tái linh lực bên trong pha tạp lấm ta lấm tấm huyết hồng chi sắc, mà hắn chỉ còn lại một con mắt cũng trở nên đỏ như máu không gì sánh được. Dương Nhiên gặp Hà Tái thực lực nhanh chóng tăng lên, vội vàng xuất thủ lấy ngăn lại, bằng không liền xem như hắn cũng không có cách nào ngăn lại Hà Tái, đến thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể biến thành trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Chỉ thấy Dương Nhiên từ dưới đất nhặt lên một đoạn thương gãy, quán chú linh lực đối với Hà Tái đầu lâu ném đi, sau đó lại đem linh lực hội tụ ở tay phải, đối với hắn một quyền đánh tới. Một tiếng vang thật lớn về sau, chỉ gặp Hà Tái tóc thai bù xù, quần áo tả tơi đứng tại chỗ, trong tay nắm chắc Dương Nhiên tay phải, trong miệng hung dữ nói ra đi chết đi. Nói xong trực tiếp bạo lực vung lên Dương Nhiên đập, không cần một lát Dương Nhiên đã là miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải, xem ra thụ thương không nhẹ, cứ theo đà này bị xử lý cũng là sớm muộn sự tình. Tất cả mọi người cùng tiến lên a. Lạnh lấy làm gì? Cái kia dung hợp kỳ đỉnh phong một chơi xong, thì đến phiên chúng ta, thừa dịp hiện tại liều mạng nói không chừng còn có cơ hội. Hàn Phong đối với người khác quát. Nghe đến Hàn Phong lời nói người khác cũng là vội vàng xông về phía trước, như hắn chỗ nói liều một phen nói không chừng còn có cơ hội. Đại Hồ ca. Mang theo Tiểu Huyên tranh thủ thời gian chạy. Hàn Phong nhìn lấy Vu Đại Hồ nói. Ta đi cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Thế nhưng là. Tại không chạy thì không kịp. Hiện tại cái kia gia hỏa đã có không sai biệt lắm kim đan kỳ sơ kỳ thực lực, chúng ta cái này một mảnh nhi người coi như toàn phía trên, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Nói xong, mặc kệ Vu Đại Hổ làm sao bây giờ, Hàn Phong nhấc lên ly hỏa kiếm rồi xoay người về phía trước, hắn muốn cũng chỉ có thể dùng Huyền Long Quyền giải quyết vấn đề, chỉ là không biết lần này dùng còn có cơ hội sống sót sao. Hàn Phong đạp lên lưu ảnh bộ, ngừng lại một chút Hà Tái sau lưng, đồng nhiên một kiếm đâm ra, chỉ nghe đinh một tiếng. Mũi kiếm tại khoảng cách Hà Tái ra thịt trước một tấc chỗ, bất luận Hàn Phong như thế dùng lực, ly hỏa kiếm khó tiến mảy may, Hàn Phong đành phải như vậy coi như thôi, thoát ra lui về. Có thể Hà Tái sẽ cho hắn cơ hội này sao? Vài cái đem bên người người khác đánh ngã xuống đất, sau đó phi tốc quay người một thanh bóp lấy Hàn Phong cổ, hiện tại chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút, Hàn Phong liền phải kêu lành lạnh. Ngay tại Hàn Phong chuẩn bị sử dụng Huyền Long Quyền thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy một đầu tơ máu theo Hà Tái chỗ cánh tay toát ra. Sau đó càng ngày càng nhiều tơ máu tại hắn thân thể bão tô ra, tựa như là nổ tung mở dạng, rất nhanh Hà Tái thì biến thành một người toàn máu, bắt lấy Hàn Phong tay cũng dần dần bung ra. Hàn Phong mở mắt xem xét, đây không phải tẩu hỏa nhập ma hiệu quả sao. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 47, Kiếm Thành. Ha ha, cái này bị tẩu hỏa nhập ma. Hàn Phong ở trong nội tâm cười nở hoa. Sau một khắc Hà Tái co quắp trên mặt đất không ngừng co quắp, tựa như là trúng gió một dạng. Xem ra quái dọa người. Người chung quanh cũng là ngơ ngác nhìn lấy nằm trên mặt đất Hà Tái, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Tuân theo thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tắc phong, Hàn Phong quả quyết xuất thủ muốn đem Hà Tái một kiếm chém giết, có thể sát tâm vừa lên, trên mặt đất Hà Tái liền bị người một cái dung hợp kỳ người áo đen cứu đi. Gặp lão đại trọng thương trốn chạy, những tiểu lâu la này cái kia còn tiếp tục chờ đợi. Sau đó thương đội người nhìn lấy một đám giống như thủy triều vào tới, lại giống như là thủy triều thối lui, nhất thời thở phào, không ít người đem vũ khí ném một cái, trực tiếp thì có quắp trên mặt đất. Hàn Phong thì là không có làm như vậy, một là trên thân thương tổn không cho phép, hai đến như vậy một vòng to người nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi bên trong thì có người muốn cướp trong tay hắn linh bảo. Hàn Phong cầm kiếm mà đứng, mặc dù sắc mặt hơi trắng, nhưng tinh khí mười phần. Tiểu Huyên gặp chiến đấu kết thúc lập tức chạy tới ôm lấy Hàn Phong, con mắt đỏ ngầu, làm cùng sinh ly tử biệt không sai biệt lắm. Hàn Phong một tay cầm kiếm một tay sờ lấy Tiểu Huyên đầu, yên tĩnh nhìn lấy bốn phía. Sau một lúc lâu Trương Dịch đi tới đối với Hàn Phong nói. Tiểu ca. Đa tạ. Nơi nào? Ta liền không có làm những gì. Hàn Phong khiêm tốn nói ra. Tiểu huynh đệ sở tác sở vi rõ như ban ngày, liền không muốn tại khiêm tốn. Trương Dịch cười nhạt nói một tên dung hợp kỳ trung kỳ, một tên sơ kỳ hơn 10 tên khai quang kỳ. Tiểu ca cái này chiến tích quả thực không tệ, so với chúng ta thương hội một số dung hợp kỳ đều tốt hơn. Kha kha kha. Quá khen quá khen. Hàn Phong rất không biết xấu hổ nói ra chỉ là cái này thù lao. Nhìn lấy Hàn Phong xoa tay chỉ bộ dáng Trương Dịch cười to mấy tiếng nói tiểu ca quả nhiên là cái thành thật người. Không biết ngươi nghĩ muốn thứ gì? Ừm. Nói thật Hàn Phong căn bản không nghĩ tới muốn dùng cái gì, lại nói loại thời điểm này không phải cố chủ cho cái gì lấy cái gì sao? Muốn không cho ta một chút linh dược? Hàn Phong thăm dò tính hỏi một chút. Tốt. Hàn tiểu ca là kim hỏa song tu, vậy ta liền an bài một số kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh dược cho ngươi đi. Hàn Phong gật gật đầu. Đã hắn đều nói như vậy không tốt chính là vì khó chính mình, hắc hắc. Lại kiếm lời một đợt. Nghiêm Tư Tuyết đi đến Hàn Phong bên người ngồi xuống nhấp nhô đối với hắn nói ngươi rất mạnh. Mạnh. Nghiêm Tư Tuyết ngồi xuống, Hàn Phong thì có thể cảm nhận được cái kia cô tránh xa người ngàn dặm cảm giác, có điều hắn ngược lại là không có quá nhiều bên ngoài, rốt cuộc phần lớn tiểu thư khuê các đều xem thường hắn loại này không có tiền, không có thế, không có thực lực nghèo điệu thi. Để Hàn Phong kinh ngạc là, cái này nữ nhân thế mà lại nói hắn mạnh. Chính hắn đều không cảm thấy chính mình mạnh lặng. Cân nhắc thêm vào chúng ta thương hội. Không hứng thú. Hàn Phong lấy ra một kiện áo choàng màu đen che ở Tiểu Huyên trên thân, quả quyết thẳng thắn nói ra. Thêm vào chúng ta thương hội có thể mang cho ngươi đến rất nhiều chỗ tốt. Hắc. Xảo. Có cái cổ quái lão giả cũng là như thế theo ta nói, hắn thực lực có thể so sánh các vị đang ngồi ở đây mạnh hơn. Hàn Phong chầm chầm lên trước mặt thiêu đốt đống lửa nói. Mà lại hắn mở ra điều kiện cũng so với các ngươi phong phú nhiều. Ta còn không nói gì đây, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta mở ra điều kiện? Không có ngươi nói vị kia mở ra điều kiện tốt. Theo trên thực lực liền có thể biết. Chúng ta thương hội có 5 tên Nguyên Anh kỳ cao thủ tòa chấn. Mạnh nhất vị kia đã có Nguyên Anh kỳ trung kỳ thực lực. Nhìn. Ta cứ nói đi. Không có hắn mạnh, Hàn Phong lắc đầu nói. Nghiêm Tư Tuyết trầm mặc một hồi mới quay về Hàn Phong nói. Có cơ hội để cho ta gặp ngươi một chút nói vị cao nhân kia. Nàng cho rằng đây chỉ là Hàn Phong biên ra đến một cái ngụy trang mà thôi, chính là vì không gia nhập bọn họ cái này thương hội mà thôi. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt một đêm, may mà nhân số đông đảo, dù cho nơi này huyết khí trùng thiên, cũng không có hấp dẫn đến cái gì linh thú. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một đoàn người thì đặt vào, tiến về trọng kiếm môn sở thuộc lớn nhất đại thành trì, Kiếm Thành. Nửa tháng sau, thương đội đi vào một tòa cao vút trong mây thành trì. Trước cửa hai tên dung hợp kỳ đỉnh phong cùng với mười mấy tên dung hợp kỳ cao thủ yên tĩnh sừng sững. Dung hợp kỳ kéo tới canh cổng, tốt đại thủ bút, phải biết bất luận cái gì một tên dung hợp kỳ tu sĩ, đặt mỗi một nhà đều là trung kiên lực lượng. Trương Dịch phía trước, giao một chồng lớn ngân phiếu về sau, toàn bộ thương đội mới được cho phép vào thành, nhìn đến cái kia một chồng ngân phiếu, Hàn Phong ánh mắt hạt châu đều nhanh muốn rơi ra đến, mẹ nó. Cày a nhiều. Mà cái này một nho nhỏ chi tiết bị Nghiêm Tư Tuyết nhìn ở trong mắt. Vừa vào thành, Hàn Phong liền bị cái này phồn hoa thành thị cho kinh hãi đến, trên đường cái đông đúc tràn đầy đám người, theo trúc cơ kỳ mãi cho đến dung hợp kỳ tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai cái kim đăng kỳ. Hàn Phong ôm lấy Tiểu Huyên đi xuống xe ngựa, cùng Trương Dịch cùng với Vu Đại Hổ hai người đơn giản nói lời tạm biệt, liền đi vào đám người. Hàn Tiểu Ca, gặp chuyện có thể đến tụ tài thương hội tìm ta, Trương Mũ có thể giúp đỡ bận điệu, tuyệt không hàm hồ. Nhất định. Hàn Phong chắp tay nói cảm ơn. Tiểu thư, tiểu tử kia võ học tuyệt đối không tầm thường, vì sao ngăn lại ta? Huống hồ gia hỏa này cũng muốn tham gia trọng kiếm môn đệ tử tuyển bạn, xử lý hắn chẳng khác nào thiếu đối thủ. Có thể nói nhất tiễn song điều tiến hành. Dương Nhiên rất có phê bình kín đáo nói ra, tựa hồ đối với Nghiêm Tư Tuyết cách làm rất là bất mãn. Cái này người, chỉ đáng giá lôi kéo. Thật lâu, Nghiêm Tư Tuyết hơi hơi nói ra, mà lại ta cảm thấy muốn thông qua trọng kiếm môn đệ tử tuyển bạn, nói không chừng còn muốn dựa vào hắn giúp đỡ. Hừ. Dương Niên lạnh hừ một tiếng nói tiếp, dựa vào đánh lén loại thủ đoạn này đánh giết hai cái dung hợp kỳ tu sĩ mà thôi. Có cái gì giá trị cho chúng ta thương hội lôi kéo, theo ta nói thì cần phải lấy linh bảo, đoạt võ học. Nghiêm Tư Tuyết hơi không vui nhìn một chút Dương Niên về sau, không nói thêm gì nữa, nhìn đến Dương Niên một trận phẫn nộ. Hàn Phong nắm Tiểu Huyên tay trên đường đi dạo lấy, hai người đều là lần đầu tiên đi ra ngoài, cho nên đối cái gì đều rất hiếu kỳ, một hồi đông sờ sờ, một hồi tây nhìn xem, tựa như hai cái không có thấy qua việc đời nhà quê một dạng. Đặc biệt là Tiểu Huyên thấy có người lại bán mức quả về sau, liền dứt khoát ta không đi, lập tức Hàn Phong thì mua hai cái, đồng thời đem bên trong một cái đưa cho Tiểu Huyên. Tiểu Huyên tiếp nhận mức quả không có lập tức bắt đầu ăn, ngược lại là yên tĩnh nhìn chằm chằm. Hàn Phong cắn một cái sau nhìn lấy Tiểu Huyên nói. Vì cái gì không ăn? Ăn rất ngon. Phụ thân hắn. Trước kia cũng sẽ mua cho ta đến ăn. Tiểu Huyên nhỏ giọng nói xong câu đó. Hàn Phong nghe xong, nhất thời thì ngừng lại trong tay động tác, túi người thay nàng sửa sang lại y phục sau nói. Về sau chỉ cần ngươi muốn ăn, ta tùy thời đều có thể mua cho ngươi. Tiểu Huyên yên lặng gật gật đầu, nhưng trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhìn đến nơi này, Hàn Phong dường như nhìn đến 7-8 tuổi lúc chính mình, tựa hồ lúc đó chính mình cũng là như vậy, mà lại qua còn thảm hại hơn. Thì dạng này, Hàn Phong lôi kéo Tiểu Huyên tiếp tục bốn phía tản bộ lên, sắc trời dần dần muộn. Hàn Phong hoa 500 lượng bạc mua xuống một tòa hơi chút vắng vẻ nhỏ viện tử, tuy nhiên cách đường lớn khu khá xa, nhưng thắng ở an tĩnh không phải sao. Đơn giản chỉnh đốn xuống về sau, Hàn Phong chuẩn bị nấu nước rửa mặt ngủ, nhưng quay đầu lại lúc, Tiểu Huyên đã nhắm mắt lại ngủ, suy nghĩ một chút cũng thế, mấy ngày nay lặn lội đường xa thì liền hắn đều có chút không chịu đựng nổi huống chi một cái cô bé đâu. Hàn Phong cười cười, đánh chút nước cho nàng rửa một cái chân, sau khi rửa xong đem nàng để lên giường. Thì đi ra cửa đến một căn phòng khác nghỉ ngơi đi. Ước chừng tại nửa đêm 10 phần, Tiểu Huyên chung quanh dần dần bắt đầu kết băng, rất nhanh liền đem nàng bao khỏa tại một tầng thật dày huyền băng bên trong, mà lại trên trán xuất hiện một cái băng sơn một dạng màu xanh lam tiêu ký, xem ra rất là quỷ dị, nhưng nàng không có cảm thấy mảy may không thoải mái, vẫn là bộ kia an tưởng ngủ say bộ dáng. Buổi trưa thoáng qua một cái, bao khỏa nàng đá lạnh thì chậm rãi thối lui, không có để lại một tia dấu vết, sau đó Tiểu Huyên ngồi dậy mở hai mắt ra. Một mặt mở mịt nhìn lấy bốn phía, màu băng lam tiêu kỳ y nguyên tồn tại, mà trong đôi mắt đồng tử cũng biến thành màu băng lam. Nàng giơ tay lên làm một cái khẽ vô động tác đồng thời lẩm bẩm nói ta. Còn sống không? Sau một khắc lại thoáng cái hai mắt nhắm lại, một đầu ngã chổng vó ở trên giường, lại một lần khôi phục ngủ say bộ dáng. Ngày thứ hai nàng lại cùng người không việc gì một dạng rời giường, tựa hồ đối với đêm qua phát sinh sự tình một chút đều không hiểu, trên trán tiêu ký cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá tại sâu trong linh hồn nhiều một ít hoặc là nói vốn chính là nàng đồ vật. Hàn Phong nhưng không biết tối hôm qua phát sinh cái gì, hiện tại nàng đến mang theo cái này như là như bút bê cô bé ra ngoài ăn điểm tâm, thuận tiện nhiều giải một chút tòa thành này cùng với liên quan tới trọng kiếm môn tin tức. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 48, ngoại môn đệ tử. Vừa nghĩ tới trọng kiếm môn, Hàn Phong trong đầu thì hiện lên cái kia đạo hố cha bộ dáng, bất quá lại tức giận lại có thể sao, lại chơi không lại cái kia láo giả. Hàn Phong lắc đầu, lôi kéo Tiểu Huyên đi vào một gian khách sạn, điểm chút dưa muối bánh bao màn thầu bát cháo các loại bắt đầu ăn. Hàn Phong tự cho là khách sạn này chỗ ở mép liền không biết có người nào đến náo sự, có thể sau một khắc, mặt mũi này thì rung động đùng đùng. Trương lão đầu, bảo ngươi tháng này không giao bảo hộ phí, hôm nay ngươi phi ra liền để ngươi biết chúng ta lợi hại. Chỉ thấy mấy tên thân mang thống nhất phục trang kẻ náo sự đi vào khách sạn, không phân tốt xấu đánh chép miệng ghế dựa, đánh no đòn khách nhân. Dọa đến mấy cái người nhát gan lập tức thì trốn xa. Bất quá còn tốt Hàn Phong hai người ngồi địa phương hơi chút gần bên trong, trừ hai cái bát bay đến bên này bên ngoài, mấy cái kia kẻ nháo sự cũng không có hướng bọn họ bên này đi tới. Khách sạn lão bản lập tức liền chạy tới, chuẩn bị ngăn đón mấy cái kẻ nháo sự, lão bản chỉ có khai quang kỳ sơ kỳ thực lực, đó là này một đám dung hợp kỳ đối thủ, không có vài cái thì bị đánh ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Hàn Phong đè lại Tiểu Huyên đầu không cho nàng chuyển đi qua nhìn phát sinh cái gì. Một tên dung hợp kỳ đi đến Hàn Phong bên người, không chút khách khí nói ra còn chưa cút. Phải để cho chúng ta đến đánh ngươi. Thật sự là tiện. Hàn Phong nghiêng đầu sang chỗ khác đối với hắn cười cười nói ăn cơm đâu. Đừng làm rộn. Ta náo mẹ nó. Nói cũng là tùy ý đánh ra một quyền, nhưng chưa từng nghĩ bị Hàn Phong một phát bắt được. Nơi này còn có trẻ em đâu. Mình đừng làm rộn, được không? Hàn Phong mỉm cười đem tay uốn éo, một trận tiếng vang theo cái kia người trên tay truyền đến. Mà lại hắn biểu lộ cũng dần dần vặn mẹo. Xem xét lại Hàn Phong vẫn là cái kia một bộ mỉm cười nói bộ dáng, xem ra mười phần cần ăn đòn. Khốn nạn! Còn dám động thủ! Các huynh đệ lên! Đánh hắn! Cầm đầu Tống Hải Phi hô lớn, hắn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất đi ra thu bảo hộ phí thì có người dám đối người khác động thủ, cái này có thể không giận sao. Hàn Phong đối với Tiểu Huyên nói, ăn cơm thật ngon, đừng quay đầu nhìn, hiểu chưa? Tiểu Huyên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Hàn Phong về sau, liền yên lặng túi đầu hút cháo đi. Hàn Phong nhìn đến cặp kia thanh tịnh ánh mắt về sau, nội tâm nhiều một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy Tiểu Huyên biến chút. Đem tạp niệm sắp xếp ra não tử, Hàn Phong mắt nhìn thẳng hướng mấy cái kẻ nháo sự, đều là dung hợp kỳ hậu kỳ thực lực, mà lại y phục đều là giống nhau, tựa hồ là cùng thuộc tại môn phái, không dùng ngẫm nghĩ liền biết là cái này trọng kiếm môn đệ tử. Từ khi hấp thu cái kia mấy cây linh dược về sau, Hàn Phong chứa đựng linh lực lại tăng mạnh một đoạn, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá đến dung hợp kỳ, có thể làm kết ngụy đan, Hàn Phong phải tiếp tục cắt chế, nhịn xuống không đi đột phá. Trước mắt mấy người mặc dù là dung hợp kỳ, nhưng đối Hàn Phong tới nói đã không có khó như vậy đối phó, nhìn lấy hướng về bên này huy quyền đánh tới mấy người, Hàn Phong đạp lên lưu ảnh bộ đối diện mà lên. Đầu tiên cũng là cùng phía trước nhất người kia đối một quyền, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, đối diện người kia trực tiếp ôm lấy cánh tay ngã trên mặt đất kêu to. Hàn Phong lần nữa va phải đá ngầm, đem hắn đạp đi sang một bên. Ngay sau đó xoay người một cái né tránh một người khác quyền phong, lại xoay tay lại giữ chặt hắn đai lưng về sau kéo một cái, để trọng tâm bất ổn mới ngã xuống đất. Sau đó một chân giẫm tại hắn trên ngực. Người thứ ba trực tiếp sử xuất một cái lượn vòng đá, đá hướng Hàn Phong mặt, chân phong phía trên mang theo một chút linh lực ba động, cái này muốn là đá chúng tuyệt đối phải hủy dung nhan a. Hàn Phong một cái ngồi xổm xuống né tránh một kích này, tại túi thân thời điểm hướng về người kia hạ thể đến một quyền, ở. Cái kia người nhất thời bưng bít lấy chính mình lão nhị, giống một con tôm một dạng con thân thể. Hàn Phong lắc đầu nhìn về phía một cái duy nhất còn đứng lấy kẻ nháo sự Tống Hải Phi. Thấy mình mấy cái huynh đệ bị trước mắt cái này khai quang kỳ đỉnh phong nhẹ nhõm đánh ngã xuống đất, Tống Hải Phi trực tiếp thì sợ, không thể tin được trước mắt một màn này. Mang theo ngươi người cút nhanh lên. Hàn Phong rất không cao hứng nhìn lấy Tống Hải Phi, lần sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi, bằng không gặp một lần đánh một lần. Vâng vâng vâng. Lập tức liền lăn. Tống Hải Phi vội vàng đáp ứng nói, không nói như vậy không được à, hắn cái này dung hợp kỳ cũng là dựa vào đan dược chống lên đến. Thêm vào trọng kiếm môn cũng là lấy gia tộc bên trong hắn ưu tú con cháu mang vào. Sau đó thoát lấy chính mình ba cái huynh đệ liền vội hướng về bên ngoài chạy, còn thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái, nhìn xem Hàn Phong có hay không đuổi theo ra đến. Hàn Phong tiến lên tiến đến vịn cái kia người trưởng quỹ, nhưng chưa từng nghĩ hắn một thanh đẩy ra Hàn Phong tay đồng thời chỉ vào hắn cái mùi mắng đều là ngươi nổi. Muốn không phải ngươi, hôm nay ta nhiều nhất giao ít bạc liền có thể lắng lại, hiện tại bọn hắn triệt để nhớ kỹ ta cửa hàng. Ngươi còn để cho ta làm sao mở đi. Hàn Phong đối xử lạnh nhạt nhìn cái này trưởng quỹ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía đã sớm theo dõi hắn Tiểu Huyên, trên mặt cái kia cố lạnh lùng trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Tiểu Huyên, ăn no không? Tiểu Huyên gật gật đầu, tựa hồ lý giải Hàn Phong không nguyện ý ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tâm tình. Sau một khắc Hàn Phong ném mấy cái tấm ngân phiếu, lôi kéo Tiểu Huyên đi ra cửa tiệm kia. Vừa mới Hàn Phong thu thập mấy người kia thời điểm, thì theo bên cạnh người trong lời nói hiểu được một số tin tức, tỉ như vừa mới mấy người kia chính là cái này trọng kiếm môn ngoại môn đệ tử, địa vị tuy nhiên không thế nào cao, nhưng dầu gì cũng là trọng kiếm môn người, làm khó bọn hắn chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hàn Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, sư phụ ta thế nhưng là trọng kiếm môn hộ tông trưởng lão Hàn Canh, không phục ngươi đến cắn ta à? Ngươi đến cùng ăn nó không? Chỉ riêng nhìn lấy nhìn ngươi đánh nhau, không sao cả ăn. Lớn như vậy cả bản đồ ăn chẳng phải là uổng công. Ừm. Vừa mới sự tình. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi tự nhận là làm tốt sự tình, tại trong mắt người khác cũng không nhất định tốt, thậm chí đối người khác mà nói là một chuyện xấu. Nhưng. Quản hắn meo nói thế nào, ra làm như vậy cao hứng. Ra vui lòng. Ra chính mình thoải mái thì hết. Ừm. Ngày thứ hai, Hàn Phong thì nghĩ ra cửa đi tìm Hàn Canh, rốt cuộc có chỗ rửa không dùng, đó cùng ngu ngốc khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng là tại trọng kiếm môn bồi hồi rất lâu, đều không có cách nào đi vào sau cùng còn bị người cưỡng ép kéo đi báo danh trọng kiếm môn đệ tử tuyển bạn, làm Hàn Phong sửng sốt một chút, gặp qua ép mua ép bán, chưa thấy qua cưỡng chế báo danh. Sau đó Hàn Phong cầm lấy một tấm thẻ bài đi trở về nhà, cái kia chính mình chân chính ý nghĩa nhà trên. Vừa đến cửa viện Hàn Phong nhìn đến một chiếc xe ngựa yên tĩnh ngừng ở phía trước, hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen thuộc, tựa hồ là thương hội, bất quá thương hội là làm sao tìm được chỗ này. Hàn Phong không hiểu ra sao đi vào viện tử, liền thấy Nghiêm Tư Tuyết lôi kéo Tiểu Huyên ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá, hai người xem ra trò chuyện với nhau thật vui. Ca ca. Tiểu Huyên đối với Hàn Phong hô, đây đại khái là nàng lần thứ nhất gọi như vậy đi.
Ừm.
Đói không?
Ta đi làm cơm.
Hàn Phong trực tiếp lựa chọn không nhìn Nghiêm Tư Tuyết. Vừa mới chuẩn bị vào cửa, Nghiêm Tư Tuyết sau lưng một người ngăn lại hắn, nhìn khí tức chí ít dung hợp kỳ trung kỳ tiểu thư của chúng ta có chuyện tìm ngươi.
Chuyện gì?
Ta muốn mời ngươi thêm vào thương hội tham gia tuyển bạt đội ngũ. Nghiêm Tư Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói ra.
Đều nói không hứng thú.
Tiểu tử. Khác không biết tốt xấu, chúng ta thương hội mời ngươi là tôn trọng ngươi. Ngăn lại Hàn Phong người kia hung dữ liếc liếc một chút hắn.
A.
Ta không cần các ngươi cái gọi là thương hội tôn trọng. Hàn Phong vẫn là mở miệng cự tuyệt. Lại nói vừa mới qua đi mấy ngày, Nghiêm Tư Tuyết thế mà đã có dung hợp kỳ sơ kỳ thực lực, chỉ là cảnh giới còn không phải rất vững chắc, muốn đến là dùng đan dược làm đột phá. Ngươi không gia nhập chỉ sợ liền ải thứ nhất đều không qua.
Nói nghe một chút.
Hàn Phong đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá nhìn lấy Nghiêm Tư Tuyết nói.
Ngươi.
Sau lưng người kia muốn nói gì, lại bị Nghiêm Tư Tuyết ngăn lại.
Sau đó cẩn thận vì Hàn Phong giải thích.
Nguyên lai cái này trọng kiếm môn đệ tử tuyển bạt có hai cửa, khổ sở nhất cũng là ải thứ nhất, tiến về vạn yêu cốc thí luyện. Nhưng bên trong yêu thú cũng không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ là nhân tâm, bởi vì không có quy tắc hạn chế, cho nên báo đoàn sưởi ấm nhiều vô số kể, các đại gia tộc cũng thừa cơ nhận người. Nhưng còn có một nhóm tán nhân không muốn dựa vào những thế lực này, mà bọn họ cũng tự nhiên trở thành bị cướp bóc đối tượng, cho nên trừ phi thực lực cường đại, bằng không có rất ít tán nhân một mình tiến đến. Mà Nghiêm Tư Tuyết tìm Hàn Phong chính là vì khuyên hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ, rốt cuộc Hàn Phong thực lực rất là cường hãn.
Nói như vậy ta không phải thêm vào không thể.
Chính là, mà lại ngươi đắc tội Tống Hải Phi, cũng là ngươi hôm nay đánh cho mấy cái kia.
Tống gia người sẽ không bỏ qua ngươi.
Tống gia.
Vừa nghe đến hai chữ này, Tiểu Huyên ánh mắt lập tức liền biến, Hàn Phong sờ sờ đầu nàng.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 49, kết đan cùng đột phá.
Khác nghĩ nhiều như vậy.
Ngươi còn nhỏ, còn lại giao cho ta là được.
Hàn Phong đối với Tiểu Huyên nói, hắn mười phần không muốn để cho như thế một cái cô bé sống ở báo thù liệt diễm bên trong.
Tiểu Huyên không nói chuyện, cũng không gật đầu, chỉ là túi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Cho nên ngươi tựa hồ không có lựa chọn chỗ trống.
Nghiêm Tư Tuyết nhìn chằm chằm Hàn Phong nói.
Hàn Phong bị một cái xinh đẹp như vậy muội tử nhìn chằm chằm, đột nhiên liền có chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ tới chính mình có thể muốn rời đi nơi này một đoạn thời gian liền không có người chiếu cố Tiểu Huyên, liền gật gật đầu bất quá ta có một cái yêu cầu.
Ngươi nói,
chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, ta đều tận lực thỏa mãn.
Nghiêm Tư Tuyết mặt không biểu tình nói ra.
Vạn yêu cốc cách nơi này rất xa a.
Ừm, chỉ riêng lên đường liền muốn hoa không sai biệt lắm 7 ngày thời gian.
Đương nhiên đó là đi đường.
Giúp ta tìm người chiếu cố một chút cái này tiểu gia hỏa.
Nói Hàn Phong vô vô Tiểu Huyên đầu.
Không muốn đập.
Sẽ không cao lên.
Hàn Phong cũng không quan tâm những chuyện này.
Phối hợp xoa Tiểu Huyên đầu.
Không có vấn đề, bao tại ta trên thân.
Thi đấu còn có 2-3 ngày thời gian, nhanh đột phá.
Ừm.
Nói xong Nghiêm Tư Tuyết để xuống một bình đan dược, mang người đi ra ngoài rời đi, nghe lấy đi xa tiếng vó ngựa, Hàn Phong có chút ngậu.
Mở ra xem bên trong chỉ có một khỏa tròn trịa đan dược nằm ở bên trong, dung hợp đan.
Lại là dung hợp đan, vì để Hàn Phong đột phá. Thế mà lưu lại loại vật này, cũng quá liều đi.
Ban đêm rất nhanh liền buông xuống, đem Tiểu Huyên dỗ ngủ về sau, Hàn Phong đi tới phòng mình, trên giường ngồi xếp bằng xuống, đầu tiên là vận chuyển một lần Huyền Thiên Chấn Long Quyết, xác định chính mình đan điền thật sự là dung không được nhiều linh lực về sau, hắn mở mắt ra nhìn, ánh mắt lại có một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị hắn bỏ đi.
Lần nữa nhắm mắt lại Hàn Phong quyết định bắt đầu kết đan, kết ngụy đan tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là to lớn. Hán Thủy Trung tin tưởng vững chắc mạo hiểm cùng ích lợi là ngang nhau.
Hàn Phong căn cứ theo trong trí nhớ được đến tin tức bắt đầu kết đan, đầu tiên cũng là đem linh lực ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một hạt châu. Đây là siêu cấp khó làm một bước, cũng là nguy hiểm nhất một bước.
Linh lực áp xúc quá nhiều, hậu kình không đủ không cách nào dùng càng nhiều linh lực đến ẩn dưỡng ngụy đan, thậm chí sẽ có trực tiếp nổ tung mạo hiểm. Linh lực áp xúc quá ít không cách nào kết đan, liền có khả năng dẫn đến linh lực tán loạn từ đó phí công nhọc sức, một thân tu vi đánh mất hầu như không còn.
Hàn Phong tại khống chế lấy toàn thân linh lực hướng vùng đan điền tụ tập, sau đó bắt đầu áp xúc, liền như là bệnh viện dùng bình dưỡng khí một dạng, không ngừng đè xuống linh lực, mười mấy phút nữa, trên đầu của hắn liền toát ra đại lượng mồ hôi, cả người xem ra tựa như là vừa trong nước mới vớt ra một dạng.
Linh lực không ngừng tụ tập, đột nhiên Hàn Phong vùng đan điền truyền đến một tiếng vang trầm, giống như tiếng sấm, nghiên cứu căn nguyên lại là theo Hàn Phong trong thân thể truyền tới.
Bành!
Một tiếng, Hàn Phong vùng đan điền đau đớn một hồi. Một ngụm lớn máu tươi trực tiếp phun ra,
ướt nhẹp trước mặt chăn đông, mà lại trong thân thể linh lực thế mà tại tán loạn. Hàn Phong ngã chổng vó ở trên giường, thống khổ đánh tới lăn, nhưng sợ hãi quấy rầy đến Tiểu Huyên, hắn liền cắn chặt răng, nỗ lực khắc chế chính mình không kêu đi ra. Đau đớn đồng thời Hàn Phong nội tâm đã khẩn trương đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, bởi vì linh lực cũng không có dựa theo khác ý nghĩ ngưng tụ cùng một chỗ, phản mà không ngừng chống cự lại hắn áp chế, từ đó truyền ra như sấm thanh âm, mà lại tựa hồ còn nổ một chút, tiếp tục như vậy nữa linh lực tán loạn sau hắn thì phải lần nữa biến thành một cái phế vật. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, sau đó hắn lần nữa khó khăn tại trên mặt đất ngồi xếp bằng tốt, một lần nữa đi áp chế cái kia cỗ tán loạn linh lực, lại đến kết đan, đây là hắn duy nhất lựa chọn. Ước chừng một lúc lâu sau, Hàn Phong sức cùng lực kiệt ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nặng mới khỏi, bất quá nhíu mày rời rạc một số, một khỏa từ linh lực hội tụ mà thành đan hình thức ban đầu tại vùng đan điền hình thành. Hàn Phong thở phào, điều này đại biểu hắn đã sống qua khó khăn nhất một cửa, nhưng còn không đợi hắn đơn giản là nghỉ ngơi. Ngụy đan phía trên thế mà xuất hiện từng tia vết nước, Hàn Phong hô to không có khả năng, chính mình liền hình thức ban đầu đều dựng tốt làm sao chả sẽ vỡ ra. Điều đó không có khả năng, bước đầu tiên cũng không có phạm sai lầm. Tại sao có thể như vậy? Hàn Phong nhất thời thì gấp, hắn hoàn toàn là dựa theo người kia trí nhớ đến kết ngụy đan, làm sao lại phạm sai lầm? Hàn Phong lần nữa đem hết toàn lực đi ngăn cản ngụy đan vỡ vụn, có thể hết thể đều là phi công. Ngụy đan vỡ vụn cùng linh lực tán loạn căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian hắn tu vi liền từ khai quang kỳ đỉnh phong rớt xuống khai quang kỳ trung kỳ, mà lại một mực tại hàng, chưa từng dừng lại. Đi ra cửa. Tiểu Hắc hóa thân bản thể nhìn lấy Hàn Phong tinh thần không gian bên trong xuất hiện tám đạo cửa lớn nói. Có lẽ. Còn có cơ hội. Vừa nghe đến còn có cơ hội, Hàn Phong tựa như đánh máu gà một dạng tứ chi cùng sử dụng bò ra khỏi phòng đi vào trong sân ngồi xuống. Lúc này trên bầu trời sớm đã trời u ám, cái kia còn có ánh trăng cái bóng, nột ngạt tiếng sấm không ngừng vang lên. Làm sao làm? Hàn Phong mặc niệm nói. Tiếp tục ngươi vừa mới làm sự tình, toàn lực đi ngưng tụ ngụy đan. Nát hết. Còn làm cái rắm. Ta con mẹ nó meo bên này cũng xảy ra vấn đề, chính ngươi làm. Nói xong Tiểu Hắc liền không lên tiếng nữa, bất luận Hàn Phong làm sao kêu gọi. Đáng chết. Gặp lâu hô không đáp, Hàn Phong giận chửi một câu. Nhìn lấy mình đã rớt xuống khai quang kỳ ra kỳ tu vi, Hàn Phong càng thêm tức giận, nhưng vì không thay đổi phế vật, hắn triển khai sau cùng dãy rùa, lại một lần tụ tập được linh lực nỗ lực vãn hồi cái kia khỏa đan. Một bên khác, Tiểu Hắc cũng gặp phải hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất đại nguy cơ, chỉ thấy trước mặt hắn mấy đạo cửa bên trong đều truyền đến làm cho người hoảng sợ ba động, mỗi một đạo đều có thể đem hắn nghiền vỡ nát. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói lấy Tiểu Hắc hướng về một đạo màu đen cửa phóng đi, muốn tìm tòi hư thực, thế nhưng là hắn vừa tới trước cửa, một cái to lớn tay đen theo trong cửa rỗi ra bắt lấy hắn, vẹn vẹn một hiệp Tiểu Hắc liền bị thua. Chính làm hắn cảm thấy mình muốn lành lạnh thời điểm, tay đen buông ra hắn. Tiểu Hắc nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian về sau rút lui, các loại chạy đến một cái lớn nhất cự ly xa về sau, mới hóa thành cái kia hài đồng bộ dáng, miệng lớn thở phì phò, vừa mới hắn tựa hồ nhìn đến cái kia hắc thủ chủ nhân gương mặt. Thế mà cùng Hàn Phong không sai biệt lắm, không. Có thể nói cái kia chính là Hàn Phong, chỉ bất quá lộ ra càng thêm trầm ổn, thiếu Hàn Phong cái kia chưa thoát ngây thơ. Sau đó mỗi một cánh cửa lớn đồng thời tản mát ra một cỗ nghịch thiên linh lực, xông vào Hàn Phong thế giới tinh thần, một hồi sau cửa lớn dần dần biến mất, vùng không gian này lại một lần khôi phục yên tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, chỉ có tại chỗ thở hổn hển Tiểu Hắc chứng kiến đây hết thảy. Ngoại giới, Hàn Phong tu vi đã xuống đến trúc cơ lục đoạn. Đây là một cái mười phần nguy hiểm cấp bậc, trúc cơ lục đoạn có linh lực, lại dưới lên. Đột nhiên một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn trúng đích Hàn Phong đỉnh đầu. Hàn Phong kêu thảm một tiếng, bộ phận huyết nhục ra chóc thịt bong xem ra rất là khủng bố, có thể trong thân thể của hắn thế mà nhiều chút linh lực, tu vi vậy mà bắt đầu tăng lên. Âm âm một tiếng, có một tia chớp đánh trúng Hàn Phong đỉnh đầu, nhưng lần này Hàn Phong cũng không có phát ra tiếng kêu thảm, hắn đã mất đi ý thức. Huyền Thiên Chấn Long Quyết yên lặng vận chuyển, từng chút khôi phục thương thế hắn, đồng thời thể nội cái kia đạo thần long chi phách thế mà cũng bắt đầu hóa thành lấm ta lấm tấm tiến vào Hàn Phong trong thân thể. Một quả chín màu hạt châu ở trong cơ thể hắn hình thành, đồng thời khí tức tăng lên không ngừng, trúc cơ thất đoạn, bát đoạn, khai quang kỳ hậu kỳ, đỉnh phong. Sau đó dung hợp kỳ sơ kỳ, tựa hồ không có cách nào dừng lại. Sau một khắc tăng vọt linh lực dường như chịu đến chỉ thị gì một dạng, cứ thế mà dừng ở dung hợp kỳ sơ kỳ cảnh giới viên mãn. Sau đó thiên lôi tán đi, Hàn Phong một đầu mới ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trên bầu trời, hai bóng người yên lặng nhìn chăm chú lên trong sân Hàn Phong, bên trong một đạo rõ ràng là đã lâu không gặp Hàn Canh.
cái này là ngươi đồ đệ, ta thế nào cảm giác là lao quái vật kia đệ tử.
Hàn Canh trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng nói, hắn xa so với ta tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Cùng ta không giống nhau, hắn là một đầu chính thật hùng ứng, sớm muộn muốn bay lượn tại thiên địa này. Nhìn lấy Hàn Canh cái kia sầu mi khổ kiểm bộ dáng, người bên cạnh kinh ngạc hỏi, tham dạng này không tốt sao?
Đồ đệ này là bay, có thể ta người sư phụ này cái gì thời điểm mới có thể giống như hắn khắp nơi xong a?
Bên cạnh người kia cố nén đánh Hàn Canh một trận xúc động, quay người bay đi.
Uy, đừng đi a. Chúng ta thương lượng một chút về hưu sớm sự tình a.
Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 50, phiền phức đến cửa.
Ngày thứ hai, Hàn Phong thăm thẳm mở to mắt, phát hiện mình tại Tiểu Huyền trong phòng, mà tiểu nhi tử kia chính ghé vào bên cạnh mình ngủ say lấy. Không cần đoán liền biết tối hôm qua động tĩnh bừng tỉnh nàng, thật sự là làm khó hắn đem chính mình cho lôi vào.
Không đúng.
Ta tu vi. Làm Hàn Phong muốn từ bản thân tối hôm qua tại kết đan thời điểm, cả người hắn cũng không tốt, bất quá cha một cái nhìn chính mình tu vi chẳng những không có giảm xuống, ngược lại đột phá đến dung hợp kỳ, còn cảm nhận được chính mình đan điền nhiều vài thứ, chắc hẳn cũng là cái kia ngụy đan A, thật sự là song phúc cùng đến A.
Bất quá tối hôm qua làm sao bị xét đánh.
Tiểu gia ta không có làm việc trái với lương tâm con A.
Còn có tiểu hắc tiểu tử kia đâu, tối hôm qua hẳn là hắn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, chính mình làm sao đều phải tìm hắn tâm sự.
Hàn Phong đứng dậy, vốn không muốn kinh động Tiểu Huyên, có thể Hàn Phong hơi chút động dưới, Tiểu Huyên thì tỉnh, còn một mặt ghét bỏ nhìn lấy hắn.
Ngươi tối hôm qua đang làm thứ gì?
Làm sao nằm trong sân, người ta vẫn là cái tiểu hài tử, kéo ngươi tiến đến rất khó làm.
Hàn Phong cười cười không nói chuyện.
Đêm qua tiếng sấm thật lớn, ta còn tưởng rằng là muốn mưa, mới nhớ tới ngươi giặt quần áo không thu, liền vội vàng lên, vừa ra khỏi cửa liền thấy ngươi giống một chữ to một dạng nằm trên mặt đất.
Hừ,
tiểu nha đầu này càng nói càng sinh khí, quả thực cũng là đang trách cứ Hàn Phong tùy chỗ luận nằm.
Hàn Phong nhún nhún vai nói, chính mình đi trước rửa mặt, ta đi mua một ít đồ vật trở về ăn, nhớ kỹ đừng có chạy lung tung.
Biết,
ta không nhỏ.
Hừ,
đối với cái này, Hàn Phong chỉ có thể xấu hổ gãi gãi đầu. Sau đó đơn giản rửa mặt về sau, hắn đi ra cửa, chuẩn bị tìm một chỗ mua chút bữa sáng, đi ngang qua ngày hôm qua cửa tiệm lúc, phát hiện sớm đã là người đi nhà trống, nhìn đến hôm qua mấy tên kia bối cảnh vẫn có một ít.
Bất quá thì tính sao, sư phụ ta thế nhưng là Hàn Canh, ngươi bối cảnh mạnh hơn có hắn ra châu sao.
Nghĩ đến cái này hắn không khỏi có chút tung bay, thì liền đi đường tựa hồ cũng mặn gió, mua chút bánh tiêu bánh bao một loại, liền hướng trở về.
Hàn Phong chân trước vừa rời đi. Phía sau thì có người tới đến hắn nhà cửa trước kêu gào.
Đại ca,
cũng là chỗ này.
Tống Hải Phi chỉ vào Hàn Phong cửa nhà nói.
Hôm qua cũng là bên trong người kia đánh các huynh đệ.
Ta ngược lại muốn nhìn xem là cái kia đuôi mù tiểu tử dám ở cái này kiếm thành bên trong động thủ, thật coi ta chấp pháp đường không tồn tại.
Nô Bằng sắc mặt không tốt nói ra, một tên dung hợp kỳ hậu kỳ thực lực, lại thêm sau lưng mấy cái dung hợp kỳ trung kỳ bên ngoài đệ tử, muốn tới thu thập hôm qua Hàn Phong cũng không làm sao khó. Đương nhiên đó là hôm qua.
Chỉ thấy Ngô Bằng chật phía dưới cổ, tỏ ý sau lưng một người tiến lên đi gọi người, người kia lĩnh mệnh đi lên cũng là một chân đá vào trên cửa chính, cái này cửa gỗ làm sao có thể tiếp nhận hắn một cước này, nhất thời thì tứ phân ngũ liệt nằm trên mặt đất.
Trong sân, Tiểu Huyên rửa mặt xong, chính nằm sấp trong sân trên bàn đá các loại Hàn Phong trở về, nàng nơi nào nghĩ đến sẽ có người bạo lực như vậy, trực tiếp đem hắn cửa nhà cho mang ra, mà lại khí thế hung hung không giống người tốt lành gì.
Nha đầu này cũng là lá gan đánh không được, gặp mấy người hướng vào trong nhà, cũng là không có chút nào sợ hãi.
Làm gì?
Tự xông vào nhà dân.
Tiểu Huyên hô lớn, các ngươi đem cửa mang ra, cái kia ra hỏa trở về muốn báo nổi.
Làm sao lại một tiểu hài tử, ngươi nói tiểu tử kia đâu?
Nô Bằng vừa vào cửa thì chỉ nhìn thấy một chút La Lệ hai tay chống nạnh, bi bô đối lấy bọn hắn la to.
Tiểu tử kia cần phải ngay tại trong viện tử này.
Tống Hải Phi mấy người trực tiếp coi nhẹ cái nào đó tiểu La Lệ lời nói. Phối hợp tại trong viện tử này tìm tòi, giống như cường đạo một dạng.
Đại ca.
Không có tìm đến.
Đại ca.
Bên này không có.
Ta chỗ này cũng không có thấy.
Kỳ quái, tiểu tử này đi ra ngoài không thành.
Tống Hải Phi lẩm bẩm nói.
Chạy hòa thượng chạy không miếu, ở chỗ này các loại, còn có đi đem cái kia tiểu hải tử nhi buộc làm con tin, ta không tin hắn hội không trở lại.
Nô Bằng giống to một câu, ngay sau đó ngồi đến trên mặt ghế đá. Bên cạnh Tống Hải Phi lập tức tiến lên buộc chuẩn bị Tiểu Huyên, loại chuyện này hắn thường xuyên làm, cho nên liền sung phong nhận việc tiến lên.
Ta khuyên ngươi đừng động thủ, nếu không sẽ chết rất thảm.
Hàn Phong thanh âm theo ngoài cửa thăm thẳm truyền đến, tại thật xa địa phương Hàn Phong liền thấy một đoàn xem náo nhiệt người không phận sự tại hắn nhà cửa trước vây cái nước chảy không lọt,
khẳng định là xảy ra chuyện gì, sau đó đem trong tay đổ vật hướng túi càn khôn bịt lại, lấy ra ly hỏa kiếm thì hướng bên trong sông, liên tiếp đụng ngã mấy cái không ngại sự tình lớn. Đại ca, cũng là hắn. Tiểu tử, ngươi không về nữa ta liền chuẩn bị giết người. Nô Bằng hung ác nói, ta dám cam đoan, nàng muốn là rơi cọng tóc, các ngươi một cái cũng đừng hỏng theo viện này đi ra ngoài. Hàn Phong tay cầm ly hỏa kiếm, tựa như lúc nào cũng có thể đối trước mắt mấy cái rút kiếm đối mặt. Khẩu khí thật là lớn. Nô Bằng khinh miệt cười phía dưới phế hắn. Nói xong, sau lưng mấy cái kia dung hợp kỳ trung kỳ đệ tử mang theo kịch liệt linh lực đối với Hàn Phong đánh tới. Hàn Phong trực tiếp rút kiếm, đồng thời đi đến rót vào linh lực, này kiếm vừa ra vỏ, mấy cái người ánh mắt lập tức liền tỏa ánh sáng, linh bảo a. Chỉ có Tống Hải Phi nghi hoặc nhìn lấy ly hỏa kiếm, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Hàn Phong vung ra một kiếm, một đạo hỏa thuộc tính linh lực chém về phía mấy người cuống quýt trốn tránh, có thể nó phương hướng cải biến không, trực tiếp chém về phía mấy người sau lưng Nô Bằng. Dung hợp kỳ. Giật mình nhất không ai qua được Tống Hải Phi, bởi vì hôm qua Hàn Phong đánh huynh đệ bọn họ thời điểm mới khai quang kỳ đỉnh phong bộ dáng, làm sao ngày thứ hai thì biến thành dung hợp kỳ sơ kỳ viên mãn, cái này người bật học đi. Múa búa trước cửa lỗ ban. Nô Bằng lạnh hừ một tiếng, vung ra một đạo linh lực, đem Hàn Phong kiếm khí xua tan, bất quá cũng chính là cái này tùy ý xuất thủ cũng để cho hắn hiểu được Hàn Phong thực lực, rất mạnh. Hắn mấy người vừa muốn xuất thủ, liền bị Nô Bằng quát bảo ngưng lại ở, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, đông dưng quất ra một thanh đại thương, xanh biết một thuộc tính linh lực quấn lên cái kia thanh đại thương xem ra anh Tuấn uy vũ bất phàm. Một giây sau Nô Bằng khua tay đại thương liên tục đâm về Hàn Phong, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, mấy bước sau Hàn Phong đã mất đường có thể lui. Chỉ thấy Ngô Bằng lần nữa quán chú linh lực, xem ra lúc này vận dụng võ học. Mục linh bạo. Chỉ thấy Ngô Bằng hai chân mở cung, trong tay đại thương quang mang đại thịnh, đối với Hàn Phong đống nhiên đâm tới, Hàn Phong cũng sử xuất một cái yêu chạm, hai đại võ học trong nháy mắt đối đụng nhau. Sau một khắc Hàn Phong phía sau lưng dựa vào tường, cứng rắn trên tường đá thế mà xuất hiện đếm khe nước, muốn không phải tối hôm qua bị sét đánh vài cái, Huyền Thiên Chấn Long quyết đệ nhị biến luyện ra co thành cửu, giờ phút này hắn đã trọng thương thổ huyết. Lại nói ai có thể nghĩ tới tu luyện môn công pháp này thế mà cần dựa vào bị đánh mới có thể luyện a, chỉ riêng luyện hóa cái kia đạo thần long chi phách không được a. Nô Bằng hơi có chút giật mình, không có nghĩ tới tên này có thể tại chính mình cường đại như vậy võ học đánh ở trên người hắn thế mà lông tóc không thương, ngắn ngủi thất thần về sau, Nô Bằng lựa chọn tiếp tục tiến công, hắn nói thế nào đều là dung hợp kỳ hậu kỳ cao thủ, mặt mũi cũng không thể rơi xuống. Gặp thương lần nữa đâm tới, Hàn Phong một cái đón đỡ, lại trở tay một kiếm đánh xuống làm đáp lễ. Nô Bằng nghiêng người né tránh, sau đó dùng thương vẩy một cái, linh bảo ở giữa đối đầu để người khác mắt mở không ra. Trải qua hơn 10 cái hiệp kịch đấu, hai người đánh bất phân cao thấp, linh lực cũng đều phi tốc tiêu hao, thì liền lấy trầm ổn đánh bền bị chiến lấy xưng mục tu Ngô Bằng đều có chút nổi nóng. Hoang Mục hồi toàn thích. Hắn muốn mau mau kết thúc chiến đấu, chỉ thấy hắn cầm trong tay đại thương hướng trên mặt đất cắm xuống, một thuộc tính linh lực hội tụ ở trên đùi phải, sau đó phi tốc đối với Hàn Phong đá vào. Đại Viêm thôn vân trưởng. Hàn Phong thu kiếm trực tiếp một trường đánh ra, linh lực kinh khủng ba động khiến người ta không kịp thở khí, thì liền đối diện Ngô Bằng tựa hồ cũng tâm sinh kiên kỵ, bất quá bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được. Mặc kệ như thế nào chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Lại là nổ vang, cả viện đều hóa thành một cái biển lửa, trong sân một số chỉ có thực vật cũng bị đốt thành cho bụi, Hàn Phong tranh thủ thời gian một phát bắt được Tiểu Huyền, sau đó triệu hồi ra thiên tâm ám long viêm bao khỏa tại trên thân hai người, sau đó thoát ra lùi gấp. Lui ra mảnh này việt tử. Vừa mới Ngô Bằng một cước kia đá vào Hàn Phong trên bờ vai, hiện tại hắn toàn bộ tay đều mất đi chi giác, bất quá Ngô Bằng cũng không có lấy đến chỗ tốt, bị Đại Viêm thôn vân trưởng đánh trúng lồng ngực, đoán chừng cũng không chịu nổi, mặc dù không có sử dụng thiên chi hỏa, nhưng Hàn Phong thực lực thế nhưng là tăng một mảng lớn a, cho nên một trận chiến này hai người lẫn nhau bị tổn thương. Chỉ chốc lát sau mấy cái chật vật ra hỏa theo trong hỏa hoạn chui ra, từng cái khuôn mặt cháy đen, xem ra cực giống mới từ bếp lò bên trong chui ra một dạng. Chờ lấy. Nô Bằng đặt xuống câu nói tiếp theo sau liền mang theo người rời đi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 51, tin tức. Hàn Phong đáp lời cũng không ngăn trở, chỉ là tùy ý bọn họ rời đi, hiện tại tay phải không cảm giác, tương đương đánh mất hơn phân nửa chiến đấu lực, còn tiếp tục ngạnh kháng lời nói, đoán chừng muốn hỏng việc. Nhìn lấy chính mình còn không có quen thuộc nhà thì dạng này không, Hàn Phong không khỏi có chút khổ sở, tâm lý âm thầm thề hôm nay chuyện này không xong, nhất định phải để cái kia ra hỏa trả giá đắt. Không phải vậy đạo trời khó tha thứ. Kích thích không? Hàn Phong dùng tay trái xoa xoa Tiểu Huyên đầu nói. Tiểu nha đầu này theo Hàn Phong ma chảo bên trong tránh ra tức giận kêu lên hử. Không có chút nào, buổi tối hôm nay lại muốn ngủ ngoài đường.
Hừ. Hắc hắc. Làm sao có thể?
Đi. Dẫn ngươi đi ăn ăn ngon.
Nói một cái nhấc lên Tiểu Huyên thì đi lên phía trước, không chút nào để ý tới những người gây chuyện kia ánh mắt.
Rất nhanh số lớn trọng kiếm môn đệ tử đuổi ở đây, tại dập tắt đại hỏa đồng thời hiểu được cơ sở phát sinh cái gì, làm xong những thứ này lại vội vàng rời đi, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra một dạng.
Hàn Phong lôi kéo Tiểu Huyên tiến một gian khách sạn về sau, phân phó điếm tiểu nhị làm chút ăn cho Tiểu Huyên về sau, thì vội vã lên lầu liệu thương đi.
Có một cỗ ám kình tiềm ẩn bên trong, làm Hàn Phong đầu đầy mồ hôi, nếu như không nhanh điểm thanh trừ lời nói sợ rằng sẽ phế cái tay này.
Một đóng cửa lại, Hàn Phong ngồi xếp bằng xuống, dùng chính mình linh lực đi đem cỗ này ám kình bài xích đi ra, cũng không biết cái này Ngô Bằng tu luyện công pháp gì, thậm chí ngay cả ám kình loại này khó chơi đồ vật đều có.
Hàn Phong nâng tay phải lên thả trên mặt đất, chỉ nghe bành một chút, trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu trường ấn, nhìn đến Hàn Phong sửng sốt một chút, sẽ không cần bồi đi.
Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Hàn Phong mở cửa xem xét, nguyên lai là điếm tiểu nhị sau đó tâm hỏng nói ra không biết tiểu ca có chuyện gì.
Khách nhân, có người để cho ta mang cho ngươi câu lời nói nói ngày mai tới đón ngươi.
Hàn Phong vừa nghĩ khẳng định là Nghiêm Tư Tuyết đưa tới, liền đối với tiểu nhị nói cảm ơn tiểu ca.
Không quan trọng.
Nói xong tiểu nhị đến câu linh hồn thẩm vấn khách nhân có thể hay không động tĩnh nhỏ chút tầng dưới khách nhân đều phàn nàn đâu.
Hàn Phong tâm hỏng gật gật đầu, nếu để cho điếm tiểu nhị biết phát sinh cái gì, đoán chừng lại phải bồi một số tiền lớn.
Hàn Phong khép cửa lại sau thở ngục khí, vây vây còn có chút căng đau tay tiếp tục ngồi dưới đất bắt đầu vận chuyển huyền thiên chấn long quyết điều trị lên.
Đương nhiên, cùng lúc đó người nào đó cũng là nôn ngụm máu tươi, một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Cái này vừa tu luyện cũng là một ngày. Đợi hắn lui ra trạng thái tu luyện về sau, mặt trời đã dần dần xuống núi, trấn an phía dưới ủ cục gọi cái bụng, Hàn Phong mở cửa, lôi ra cái kia ngồi xếp bằng lấy ngủ cô bé, ôm lấy nàng đi hướng dưới lầu, nói đùa công pháp đều không có người tu luyện cái bữa, vẫn là thành thành thật thật các loại lớn một chút rồi nói sau.
Tiểu Huyên ngồi trên ghế xoa xoa run lên hai chân, tuy nhiên rất khó chịu nhưng nàng vẫn là quật cường cố nén không lên tiếng, nhưng một hệ liệt tiểu động tác đều bị Hàn Phong nhìn ở trong mắt, hắn vươn tay khoác lên cô bé trên đùi. Một cỗ linh lực rót vào bên trong, thay nàng giãn ra run lên bắp thịt.
Lần sau cũng không muốn tại dạng này làm, ngươi còn nhỏ.
Hừ, ai cần ngươi lo.
Tốt.
Lần sau đừng ngủ lấy là được.
Hàn Phong đùa nghịch nói ra.
Nhìn lấy tức giận Tiểu Huyên, Hàn Phong cười khẽ vài tiếng, sau đó tùy ý điểm chút thức ăn bắt đầu ăn. Nếu không có Tiểu Huyên tại, gia hỏa này đã sớm điểm một vò rượu uống. Dù sao đã thật lâu không có nếm đến mùi rượu, Hàn Phong rất là tưởng niệm a.
Nghe nói sao?
Vạn Yêu Cốc xảy ra chuyện.
Vừa nghe đến Vạn Yêu Cốc Hàn Phong thì vỉnh hai, bởi vì trước mấy ngày liền nghe nói trọng kiếm môn thí luyện sẽ ở chỗ này cử hành, cho nên có quan hệ với nơi này tin tức lúc, hội phá lệ chú ý, rốt cuộc nhiều nắm giữ một chút tin tức liền có khả năng thì hắn một mạng.
Đã sớm nghe nói, không chính là chỗ đó linh thú nhiều lên sao.
Có cái gì kỳ quái, không chừng năm nay trọng kiếm môn đệ tử tuyển bạt lại toát ra mấy cái thất hắc mã đâu.
Linh thú đối tại thiên địa linh lực cái này một khối có thể là có cảm giác mãnh liệt, làm cho nhiều như vậy linh thú cùng lúc xuất hiện, sợ không phải ra cái gì linh dược cao cấp nha.
Vậy thì thế nào, trọng kiếm môn hội để cho chúng ta những tán tu này đi vào.
Coi như biết cũng không có chúng ta phần.
Còn không bằng để cho ta làm tiếp mấy cái đơn hộ vệ nhiệm vụ đến thực sự.
Vậy cũng đúng.
Người kia vội vàng nói.
Chỉ bất quá có thể khổ lần này tham gia tổng tuyển cử người A. Lại không biết có bao nhiêu cái gọi là thiên tài sẽ chết ở nơi đó.
Hai người đụng một ly, uống một hơi cạn sạch sau bên trái người kia nói tiếp.
Hắc hắc, mỗi năm luôn có một đám tự cho là đúng ra hỏa chết ở bên trong, nhìn lấy thì thoải mái.
Mọi người ở đây ăn uống thời điểm, cửa theo sông tới một tên mập, nhìn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất định là từ đằng xa ra tốc chạy tới, chỉ thấy hắn nhìn về phía nói chuyện hai người bên này Vương Huynh, Lý Huynh, đại tin tức.
Người còn chưa đến, thanh âm tới trước. Mập mạp này đối với hai người hô to nói.
Lao Hoàng.
Nhanh.
Ngồi bên này.
Ngươi nhiệm vụ hoàn thành.
Này.
Đừng đề cập, cố chủ lâm thời hạ giá, mặc kệ cái kia một phiếu.
Hừ. Ta liền biết Chu Lột ra lão giả kia không phải đồ gì tốt.
Vương Minh, Hoàng Ngỗ người không nghe ngươi khuyên, kết quả toi công bận rộn một trận, làm thật là đáng chết ta.
Nhìn cái này Chu Lột ra còn có thể kéo đến người bảo hộ hắn hàng sao.
Thính bên trong nói.
Lao Hoàng. Hai ngày sau có cái việc, đi Vân Chi Thành, đến thời điểm chúng ta ba cùng một chỗ.
Cái gì?
Cái kia liền đa tạ Vương Huynh.
Bữa này ta mời.
Ai?
Không quan trọng.
Không quan trọng.
Đều là nhà mình huynh đệ, nói tạ thì coi chúng ta là ngoại nhân.
Họ Vương nói ra.
lại nói Lao Chu ngươi đại tin tức là cái gì? Hàn Phong nghe xong, mấy người kia rốt cục trở lại chính đề tới, liền lần nữa tập trung tinh thần nghe. Ta vừa lúc trở về nhận được tin tức, nói là trọng kiếm môn phái ra tốt mấy vị nguyên anh kỳ cao thủ tiến về vạn yêu cốc đi. Cái này tính toán cái búa đại tin tức. Bọn họ tám thành muốn đi đánh giết những cái kia cường đại linh thú. Có thể ta nghe đến một tên trọng kiếm môn ngoại môn đệ tử nói. Nói đến đây Hoàng Bản Tử tận lực hạ giọng, còn tốt áp vào một chút Hàn Phong còn có thể nghe đến tựa hồ là có cái gì nghịch thiên đồ vật sắp xuất thế, trực tiếp kinh động trọng kiếm môn cao tầng. Cái gì đồ vật? Hoàng Bản Tử lắc đầu biểu thị không biết, có thể nguyên anh kỳ đều bị kinh động, chắc hẳn không phải cái gì phàm vật. Nghe nói còn có anh biến kỳ lão đại tiến về. Hoàng Bản Tử lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức động trời, dọa đến hai người liền đũa đều rơi trên mặt đất. Vừa nghe đến cái này, Hàn Phong thì đang tự hỏi cái này thí luyện còn có thể hay không làm tiếp, nói không chừng trực tiếp thì cho hủy bỏ. Đằng sau đều là ba người tại lẫn nhau khoác lác, Hàn Phong không có lựa chọn nghe tiếp, giao xong tiền kéo về phía sau lấy Tiểu Huyền đi lên lầu 2. Bọn họ nói, rất nguy hiểm. Một mực trầm mặc không nói Tiểu Huyền đột nhiên mở miệng nói, như vậy nhiều như vậy đến nguy hiểm đi. Nguy hiểm quặng lông. Ca ngươi ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Ta theo ngươi giảng, lúc trước ta tại Hoang Tùng Sơn Mạch. Muốn trở về a? Tiểu Huyên túi đầu nói. Hàn Phong lần nữa sờ sờ đầu nàng nói. Yên tâm. Vấn đề nhỏ mà thôi. Đừng làm đến cùng sinh ly tử biệt một dạng. Ta theo ngươi nói a, ta không trong khoảng thời gian này, bị người khi dễ thì chịu đựng, chờ ta vừa về đến thì làm thịt hắn. Hiểu chưa? Chúng ta không chọc sự tình, nhưng không có nghĩa là chúng ta thì dễ khi dễ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thương hội xe ngựa đúng giờ xuất hiện tại khách sạn dưới lầu. Hàn Phong biết, mấy ngày nay chính mình mọi cử động tại thương hội giám sát phía dưới, bọn họ có thể tìm tới nơi này cũng là hợp tình lý. Đơn giản chỉnh đốn xuống về sau, Hàn Phong ôm lấy Tiểu Huyền thực sự lên xe ngựa, Nghiêm Tư Tuyết sớm liền tại bên trong chờ lấy. Hôm nay hắn đổi một bộ màu đen võ phục, đem hoàn mỹ dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc cái nào đó đuôi mù ra hỏa hoàn toàn thì không hiểu được thưởng thức, vừa lên xe thì nhắm mắt lại, yên lặng nghỉ ngơi, không chừng đằng sau mấy ngày thậm chí đi ngủ cũng không thể ngủ. Tiểu Huyền, ta đem hắn an bài tại nhà ta, ngươi có thể yên tâm, sẽ có người chiếu cố nàng. Hàn Phong mở mắt ra nhìn xem nói. Cần ta làm những gì? Lần này thí luyện lấy tích phân chế, tích phân vị trí thứ 10 có trở thành nội môn đệ tử cơ hội, trước 100 vị ngoại môn đệ tử, top 500 vị ký danh đệ tử. Thuận tiện nói một câu. Dự thi người đã vượt qua 1.000, mà lại đại bộ phận đều là có dung hợp kỳ thực lực. Không phải nói thấp nhất đều muốn dung hợp kỳ thực lực sao? Không bài trừ có chút lưu manh muốn trà trộn vào đi, kiếm buồn. Phải biết giao ra linh dược, sát thú mới tương đương người tích phân. Nói cách khác ngươi muốn ta tích phân. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 52, lên đường. Không. Đem ngươi nhiều tích phân cho ta là được, ngươi chỉ cần bảo trụ ngoại môn đệ tử là được. Sau khi chuyện thành công ta cho ngươi 10 khỏa tam giai linh dược. Hàn Phong sờ lên cằm nghĩ một lát sau nói. Thành giao. Rất nhanh xe ngựa liền đến kiếm thành cửa bắc cửa, lúc này ngoài cửa sớm đã là người đông tấp nập, các lộ tu sĩ tề tụ một đường. Đồng thời xì xào bàn tán không ngừng, phần lớn đều là đang thảo luận liên quan tới vạn yêu cốc sự tình, lẫn nhau trao đổi lấy những gì mình biết tình báo. Hàn Phong cùng Nghiêm Tư Tuyết đi xuống xe ngựa, lập tức liền hấp dẫn một số đông người ánh mắt, đương nhiên đều là nhìn Nghiêm Tư Tuyết. Không phải vậy còn nhìn Hàn Phong cái này đại nam nhân. Chỉ thấy Nghiêm Tư Tuyết đối với Sa Phu căn dặn vài câu về sau, Sa Phu mới lôi kéo Tiểu Huyền rời đi. Tận lực chớ để xảy ra vấn đề. Hàn Phong nói. Yên tâm. Nghiêm Tư Tuyết liếc hắn một cái nói không biết có vấn đề gì. Ra chuyện ta liền đi tìm Hàn Canh. Đương nhiên lời này Hàn Phong chỉ là cái này tâm lý nói một chút mà thôi. Nghiêm Tư Tuyết mang theo Hàn Phong đi đến một đống người bên trong, 5 nam 2 nữ. Hai cái nữ mặc dù không có Nghiêm Tư Tuyết nén lòng mà nhìn, nhưng đều cũng khá. Mà lại thực lực cũng đều có dung hợp kỳ. Một đâm tiến đống người chỉ nghe thấy bên trong một nữ nhân tranh chua nói ra ơ. Ta cho là chúng ta cái này dựa vào đan dược đột phá đại tiểu thư đi đến nơi nào đâu. Nguyên lai là cùng khác tiểu soái ca lêu lồng đi. Tô Tiểu Lạc. Đem ngươi miệng thúi đóng lại, ngươi không đóng lại, ta không ngại giúp ngươi kéo. Một tên vai khiêng hai tay búa lớn nam tử thô lỗ tùy tiện nói ra. Ngươi dám động nàng thử một chút. Đằng sau một tên âm trầm nam tử không lộ sơn thủy nói ra. Làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đàm Tam Thạch cao giọng nói, trên vai búa lớn cũng theo đó rơi xuống đất, rất nhiều một lời không hợp thì đánh tư thế, nhìn đến Hàn Phong tâm giật mình. Tên kia tướng mạo âm trầm nam tử cũng là tiến lên một bước rút ra bên hông mảnh kiếm mắt lạnh nhìn Đàm Tam Thạch. Ba người khác bên trong có một nam một nữ trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, không có chút nào dự định xuất thủ ngăn lại ý tứ. Hàn Phong nhìn đến cảnh tượng này không khỏi có chút muốn cười. Khốn nạn! Liên dựa vào đám người này còn muốn chen vào 10 vị trí đầu làm nội môn đệ tử, Nghiêm Tư Tuyết ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Đằng sau đều là một đoàn đội, náo đến náo đi có ý tứ sao? Đào Hâm nhìn không được mở miệng chặn lại nói, nhưng nhìn đến Hàn Phong sau sắc mặt rõ ràng thì biến tăng thạch. Đem ngươi dịu thu lại. Lang Vân ngươi kiếm cũng thu lại. Thí luyện đều còn chưa bắt đầu thì làm nội chiến. Khắc quên chúng ta là tới làm gì? Hừ. Lang Vân cùng Tô Tiểu Lạc mỗi người lạnh hừ một tiếng, tựa hồ rất xem thường Nghiêm Tư Tuyết. Ơ. Nhìn xem cái này nghèo hèn đứa nhà quê, đến bản cô nương thưởng ngươi một chút bạc, một lần nữa đi mua bộ y phục mặc một chút, rốt cuộc có thể đừng giảm bất nghiêm ra mặt mũi. Ồ. Tốt như vậy. Hàn Phong trực tiếp tới một câu, Nghiêm Tư Tuyết quay mặt chỗ khác, không nhìn tới Tô Tiểu Lạc tấm kia cười trộm mặt. Đương nhiên. Đến. Tô Tiểu Lạc lấy ra mấy cái tấm ngân phiếu vứt trên mặt đất. Ngoa tào. Mới như thế mấy chương, đánh ra ăn mày đâu. Người muốn bao nhiêu? Tô Tiểu Lạc càng ghét bỏ Hàn Phong, cái này người không biết xấu hổ đã có thể dùng lớn nhất tới nói đi. Ta muốn không nhiều, đến cái 18.000 là được. Cái gì? 18.000. Cho ngươi ít bạc cũng không tệ, khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Là ngươi nói muốn cho ta bạc, lại không nói cho bao nhiêu. Ai? Nghèo cũng không cần học người ta thổ hào đi ra trang 13. Cẩn thận ngược lại bị đánh mặt. Hàn Phong 10 phần hảo tâm nói ra. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ta cũng không có tiền cho ngươi. Ngươi! Tô Tiểu Lạc khí ngay cả lời đều nói không nên lời. Đằng sau Lang Vân nhẹ nhàng đi lên trước, trong tay mảnh kiếm lại một lần ra khỏi vỏ. Làm sao? Còn muốn đánh nhau? Tiểu gia ta còn chưa sợ qua ai đây? Đến a! Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hàn Phong tiếp tục gọi dầm di lấy, thừa dịp chiếm ý không cố gắng đánh một trận những thứ này người mặt, vậy làm sao đối lên chính mình? Lời tuy như thế nói, nhưng Hàn Phong tay đã sở đến trên chuôi kiếm. Đừng nói. Nghiêm Tư Tuyết kêu dừng Hàn Phong, bởi vì Lang Vân dung hợp kỳ trung kỳ thực lực, Hàn Phong có thể sẽ ăn thiệt thòi. A, tốt. Nói xong cũng quả quyết ý miệng. Gặp Hàn Phong ý miệng, Lang Vân thình lình đến câu hy vọng ngươi thực lực cùng ngươi miệng một dạng mạnh. Thực lực của ta không mạnh. Hàn Phong quả quyết nói ra. Lang Vân lập tức thì lộ ra ngươi rất có tự mình hiểu lấy nụ cười, có thể Hàn Phong là loại kia hội yếu thế người sao? Có thể thu thập mấy cái dung hợp kỳ trung kỳ thực lực giá hỏa vẫn là dư xài. Hàn Phong híp mắt cười nói. Nhìn lấy chia làm ba cái tiểu đoàn thể mấy người, Nghiêm Tư Tuyết lần thứ nhất lộ ra một cố lo nghĩ thần sắc, đoán chừng là tại lo lắng cho mình có thể giữ được hay không nội môn đệ tử ghế. Hay đi. Linh Dược nhớ đến cho ta là được. Nghiêm Tư Tuyết lắc đầu. Thần tình kia phảng phất tại nói chỉ dựa vào chúng ta hai cái căn bản liền không khả năng hoàn thành như thế gian khổ nhiệm vụ. Hàn Phong cười khẽ một chút, hai người phân còn tiếp cận không ra một cái nội môn đệ tử. Đây là Liễu Diệu đám người bắt đầu an tĩnh lại, chỉ thấy một tên nguyên anh kỳ cao thủ, đứng tại trên tường thành nhìn chăm chú lên đám người. Đợi tất cả mọi người an tĩnh về sau, gia hỏa này cuối cùng là bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt diễn giảng, giống như nói nhiều mở dạng, nói không ngừng. Cái này một giảng cũng là một canh giờ. Hàn Phong đều nhanh đứng đấy ngủ, muốn không phải Nghiêm Tư Tuyết kéo một chút, hắn thì một đầu ngã quỵ. Nhìn lấy trên tường thành rời đi cái kia ra hỏa, Hàn Phong trà trà ngụm nước, móc ra tùy thân mang theo ấm nước uống một ngụm, uống vào, trời giống như đen, sau đó lại trắng, lại đen. Ngẩng đầu nhìn lên đếm không hết chim to từ trên trời bay qua, đồng thời vững vàng ngừng tại phía trước. Đột nhiên trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng, tập trung nhìn vào nguyên lai là mấy người ngồi lên chim to bay đi. Đây không phải là linh thú Thanh Phong điều sao? Lại bị kéo tới làm lao động tay chân, nhìn đến cái này trọng kiếm môn thật rất ra châu A. Cái này mỗi một đầu đều có dung hợp kỳ thực lực đi. Dần dần, tại chỗ người càng ngày càng ít, Hàn Phong mấy người bọn hắn căn bản là sau cùng một nhóm đi máy bay, vừa đi lên Hàn Phong cảm thấy cái này Thanh Phong điêu lông thật đúng là dễ chịu A ha. Có thể bay lên về sau, Hàn Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một loại nôn mửa cảm giác xuất hiện trong đầu. Sau một khắc, Hàn Phong trực tiếp thì nôn Thanh Phong điêu một thân. Ngoa tào. Ngươi cái tên này khắc nôn tại nó trên thân A. Thanh lý siêu phiền phức. Xin lỗi. Nôn. Nói Hàn Phong lần nữa nôn một lần. Bên cạnh Tô Tiểu Lạc cười cười, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng nhìn đến Nghiêm Tư Tuyết tìm dạng này đậu bị đến giúp đỡ, nhìn đến hắn là không xong nhiệm vụ. Một bên khác, Nghiêm Tư Tuyết trên mặt cũng có chút không nhịn được, muốn không phải gia hỏa này còn có một chút thực lực, hắn mới sẽ không tìm loại này người làm đồng đội đâu. Bay một ngày một đêm về sau, một đoàn người cuối cùng là đến mục đích. Lại không đến Hàn Phong liền muốn lệnh tại cái này Thanh Phong Điêu trên lưng, nện bước phủ phía bước chân, cầm lấy khống chế Thanh Phong Điêu người kia quăng ra ống ngọc, Hàn Phong theo Nghiêm Tư Tuyết mấy người một đầu đâm vào trong rừng rậm. Cái này ống ngọc trực tiếp liên tiếp mỗi cái trưởng lão, gặp phải nguy hiểm sau đem bóp nát, trưởng lão liền sẽ tại chạy tới đầu tiên cứu viện, đến mức cứu đến là còn sống người, vẫn là một cỗ thi thể, liền phải dựa vào chính mình. Mặt đất phía trên có lấy lộn xộn dấu chân, một ít cây nhánh bị người làm bẻ gãy, chắc là tiền nhân làm, đi một đoạn ngắn khoảng cách về sau, Hàn Phong cũng khôi phục 7-8 phần, mấy người quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục đi lên phía trước, ngược lại Vạn Yêu Cốc rất lớn, một tháng này đều phải ở lại đây, không quan tâm cái này một chút thời gian. Trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng linh thú tiếng kêu rên, chắc là một số nóng vội ra hỏa bắt đầu động thủ. Ngay tại Nghiêm Tư Tuyết đứng dậy thời điểm, một chi bén nhọn thúy trúc, đối với nàng bay đi, Hàn Phong tiến lên một bước, một tay lấy cây trúc bắt lấy, cái này cây trúc cuối cùng tại cách Nghiêm Tư Tuyết ánh mắt trước 2 cm chỗ dừng lại, lại hướng phía trước, có lẽ đã muốn nàng mệnh. Hàn Phong rơi cái đầu, đối với thúy trúc bay tới chỗ đánh trở về, lúc này mọi người mới nhìn đến ném ra ngoài cây trúc lại là một cái xanh biếc con khỉ. Con khỉ này dựa vào linh hoạt thân pháp né tránh thúy trúc, có thể thúy trúc trực tiếp thẳng tắp cắm sau lưng nó trên cây, có thể thấy được cái này một chút đến tột cùng đến cỡ nào dùng lực. Là Lục Mao hầu tử. Đều cẩn thận một chút, xuất sinh kia quần cư. Đào Hâm hô. Mấy người hào hào rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nếu là thật có một đám Lục Mao hầu tử lời nói đoán chừng sẽ rất phiền phức. May mắn cái này một cái tựa hồ là lạc đàn, phẫn nộ gọi vài tiếng sau liền rời đi, nhất thời để mấy người thở phào. Hàn Phong nghe đến sau lưng Nghiêm Tư Tuyết nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Sau đó không chút do dự quay đầu lại nói đừng khách khí. Ngươi cũng không thể chết, chết ta liền không có chỗ lĩnh tiền. Ngươi cứu ta chính là vì cái này. Không phải vậy đâu. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 53, Đấu Hầu Vương. Nghiêm Tư Tuyết nhìn chằm chằm Hàn Phong nhìn rất lâu, sau đó mới đem đầu qua một bên đi, cho đến bây giờ, Hàn Phong cho nàng lưu lại ấn tượng cũng là một cái trong đầu trừ tiền, cái gì cũng không có ra hỏa. Mấy người tiếp tục hướng phía trước đi lại, nhưng đi tới, liền phát hiện có người càng chạy càng chậm, cuối cùng thoát ly đội ngũ. Đến sau cùng thẳng thắn thì triệt để chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Nghiêm Tư Tuyết cùng Đàm Tam Thạch. Bọn họ đều đi. Hàn Phong ôm lấy sau gáy đối với bên người túi đầu đi đường Nghiêm Tư Tuyết nói. Ta biết. Nghiêm Tư Tuyết hữu khí vô lực nói ra ngươi nghe ta nói liền biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tụ tài thương hội cũng không lệ thuộc vào Nghiêm Tư Tuyết chỗ Nghiêm gia, mà chính là từ 4 gia tộc cùng với một cái đoàn lính đánh thuê tạo thành, mỗi một nhà đều có một tên nguyên anh kỳ cao thủ, chính là như vậy tổ hợp để bọn hắn được đến cao tốc phát triển, vì dính vào trọng kiếm môn cái này cái bắt đùi, mấy gia tộc lớn cũng là liều mạng đi đến chen đệ tử, có thể phí tổn mấy năm thời gian, cũng chỉ có một cái đệ tử thân truyền cùng mười mấy cái nội môn đệ tử mà thôi. Ngay tại nửa năm trước Đào gia chủ động hướng Nghiêm gia đưa ra quan hệ thông gia, nhân vật chính tự nhiên là Đào Hâm cùng Nghiêm Tư Tuyết hai người. Có thể Nghiêm Tư Tuyết cũng không muốn gả đưa cho người kia, nhưng phụ thân hắn nói cho không có cách nào cự tuyệt, vì gia tộc lợi ích, chỉ có thể làm cho nàng làm ra hy sinh. Sau đó nàng chạy đến quê nhà đi, kết quả vẫn là bị người cưỡng ép mang về, các loại cái này trọng kiếm môn thí luyện vừa kết thúc, thì cùng Đào Hâm thành hôn. Nhưng nàng nghe nói chỉ cần trở thành nội môn đệ tử lời nói, thì có thể cự tuyệt lần này quan hệ thông gia. Nhưng Đào Hâm rõ ràng không muốn để cho một cái xinh đẹp nàng dâu chạy à. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không giúp Nghiêm Tư Tuyết. Hàn Phong cười, nguyên lai chính là vì cái này a. Ta biết, ta mở giá cả rất thấp, khả năng hoàn toàn không chống đỡ được ngươi nỗ lực, có thể ta thật sự là không có nhiều, trong nhà vì phòng ngừa ta chạy trốn đã thật lâu không đã cho ta những vật này. Cái kia khỏa dung hợp đan cũng là ta cắn răng mua. Hàn Phong ở trong nội tâm thầm nói một câu trách không được. Tiểu Tuyết, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Đàm Tam Thạch đi đến Nghiêm Tư Tuyết bên cạnh nói nếu không lần này thí luyện ta từ bỏ. Tin tưởng cái này vị lão đệ cũng sẽ lựa chọn từ bỏ, ba người còn thu thập không đủ. Toa toa âm thanh cùng nhỏ nhẹ tiếng bước chân, truyền đến Hàn Phong trong tai, giống như là có đồ vật gì tới, mà lại số lượng còn không ít. Hàn Phong đã bắt đầu rút kiếm, Nghiêm Tư Tuyết hai người cũng ào ào cầm ra vũ khí mình, cùng Ly Hỏa kiếm loại này rộng kiếm khác biệt. Nghiêm Tư Tuyết là một thanh ước trường rộng bằng hai đốt ngón tay mảnh kiếm, phía trên không có linh lực ba động, là một kiện phàm phẩm. Không có mấy cái xuống chung quanh mấy gốc cây lên đều đứng đầy lông xanh quái vật, mà lại thực lực đều không thấp, mạnh nhất lại có dung hợp kỳ sơ kỳ thực lực, mà lại số lượng nhiều, đoán chừng mặc cho ai đụng phải đều phải đau đầu một hồi. Là Lục Mao hầu tử nhóm. Đàm Tam Thạch hét lớn, trong nội tâm thoáng có chút bối rối. Mà chúng ta nhân vật chính tựa như sói đói nhìn đến dê con một dạng, phi tốc tiến lên, các ngươi là đần so bước, đây là đưa tới cửa đầu người A. Không thu các ngươi không cảm thấy có lỗi với chính mình. Khác xúc động. Mấy cái xanh biếc nhọn trúc hướng về hắn bay tới, dựa vào linh hoạt thân pháp, Hàn Phong nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời còn thuận tay còn một chi trở về, đem vội vàng không kịp chuẩn bị một cái khỉ con bắn thủng. Hai bước lên cây, Hàn Phong một kiếm vung ra, mấy cái lục mao hầu tử theo tiếng ngã xuống, máu tươi tại chỗ, bên trong một khỏa đầu khỉ, bay đến cái kia dung hợp kỳ hầu vương dưới chân. Hàn Phong đối với nó dựng thẳng cái ngón giữa, xem thường lắc đầu, giống như chảo phúng giống như khiêu khích. Hầu vương hú lên quái dị, ba bước hóa thành hai bước, trèo lên Hàn Phong chỗ gốc cây kia, giơ lên móng vuốt đối với hắn chụp tới. Hàn Phong giơ kiếm đón chảo, một kiếm đâm ra, tinh chuẩn trúng đích trong lòng bàn tay, ý tưởng bên trong xuyên qua đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại là to lớn lực đẩy để Hàn Phong có chút không có đứng vững, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, tại ổn định thân hình đồng thời lại là một kiếm đánh xuống, mũi kiếm thẳng đến Hầu vương đầu. Hầu vương không lùi mà tiến tới, trực tiếp tay không đón đỡ, đồng thời một cái tay khác lần nữa cầm ra, khiến cho Hàn Phong lùi lại. Chỉ thấy Hàn Phong lui lại một bước dựa vào tại trên cây, một cái yêu chạm chém ra, kim thuộc tính linh lực kiếm khí thẳng đến Hầu vương trán. Ngay tại hắn tự tin cho rằng cái này một chút nhất định có thể làm bị thương cái này lông xanh Hầu vương thời điểm, Hầu vương dùng chính mình cái đuôi quấn lấy cành cây, thân thể phía bên phải nghiêng về, trực câu câu ngã xuống, sau đó nương tựa theo cái đuôi cứ thế mà trên không trung vòng quanh cành cây đi một vòng, không chỉ có né tránh Hàn Phong công kích, còn mượn trợ Hàn Phong võ học vô hụt trong nháy mắt, bắt hắn lại chân ra sức kéo một cái. Hàn Phong nhất thời thân thể mất cân bằng, đồng thời hướng xuống ngã, kiếm trong tay cũng trực câu câu rơi trên mặt đất, cắm vào trong đất. Nhưng phản ứng cấp tốc hắn cũng học lấy Hầu vương, dùng hai chân ôm lấy cành cây cùng Hầu vương một dạng treo ngược tại trên cây. Còn không đợi hắn dừng lại lắc lư, lông xanh Hầu vương đã mở to mọc đầy răng vàng miệng rộng hướng về hắn cắn tới, hai cánh tay cũng vồ một cái về phía Hàn Phong. Người lấy cái kia cố miệng thối, Hàn Phong thật sự là bị hun chịu không được, một quyền đánh ra, sắc bén quyền phong thẳng đến đầu khỉ, một cái tay khác tiến đến đẩy ra Hầu vương hai cánh tay. Đợi đến tiếp xúc cái này lông xanh Hầu vương tay lúc, Hàn Phong mới biết được vì cái gì chính mình linh bảo phá không nó phòng ngự, mẹ nó. Cái này một đôi tay cứng rắn cùng sắt một dạng đánh như thế nào. Một cái phải đấm móc đánh vào Hầu vương trên đầu, có thể thấy do nó mặt đều biến hình, đồng thời hai khỏa mang máu hàm răng bay ra, xem ra cực kỳ thảm đạm. Có thể Hàn Phong cũng không chịu nổi, Hầu vương bị đánh mặt đồng thời, động tác trên tay vẫn không có dừng lại, duỗi ra hai tay hóa bát, muốn không phải Hàn Phong vội vàng về phía sau nghiêng đổ, hắn đã bị cào nát lồng ngực trọng thương. Có thể cho dù dạng này, hai cái móng vuốt vẫn như cũ vạch phá Hàn Phong lồng ngực y phục, đồng thời lưu lại mấy đạo vết thương. Lạc Thạch Quyền. Hàn Phong đổ đi lấy đánh ra cái này rất lâu không dùng qua võ học, lúc này loại tình huống này chính thích hợp dùng loại này đấu pháp cương mãnh võ học. Liên tục ba quyền đánh vào Hầu vương trên tay, Hàn Phong có chút hối hận, quá mẹ nó đau. Hắn vội vàng hai chân buông lỏng, thân hình nhanh chóng rơi xuống, lại tới một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, bình ổn rơi xuống đất. Thuận tay rút lên mặt đất ly hỏa kiếm quán chú linh lực, chỉ hướng còn treo ở trên cây lông xanh Hầu vương. Hầu vương nỗ lực gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, kêu loạn vài tiếng, tựa như tại phản trào phúng Hàn Phong là cái quá gà. Hàn Phong cái kia tức giận a. So thực lực, hắn hoàn toàn thì không thua cái này lông xanh Hầu vương, có thể tại trên cây hắn lại không được, thậm chí có chút biệt khuất, cho nên Hàn Phong mới nhảy xuống cây, một mặt khó chịu nhìn cái này Hầu vương. Một bên khác Đàm Tam Thạch cùng Nghiêm Tư Tuyết hai người cũng là cùng bầy khỉ đánh túi bụi, may mắn Hàn Phong ngăn chặn Hầu vương, bằng không ba người đoán chừng rất khó làm. Hàn Phong tỉnh táo lại, đối phó tiện nhân liền muốn dùng tiện nhân thói quen, hắn xoay người chạy, xông vào trên mặt đất bầy khỉ bên trong, đại khai sát giới, những thứ này trúc cơ kỳ khai quang kỳ con khỉ đó là Hàn Phong đối thủ a, cũng là còn một đầu dung hợp kỳ sơ kỳ hơi chút phiền phức chút, bất quá đã bị Đàm Tam Thạch đánh không sai biệt lắm. Không ít con khỉ kêu thảm lùi lại, cũng không ít chết bởi giới kiếm. Hàn Phong một chân đá bay một con khỉ, sau đó làm lấy Hầu vương mặt giơ kiếm xuyên qua, máu tươi theo Hàn Phong kiếm rơi xuống, đem hắn tay đều cho nhuộm đỏ, tràng diện xem ra vô cùng huyết tinh. Hầu vương kìm nén không được, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, nhìn đến cái này Hàn Phong không khỏi cảm khái một câu, động vật cũng là động vật, cứ như vậy câu dẫn một chút liền đến. Hàn Phong tại hạ cây lúc một chưởng đánh ra, ẩn chứa linh lực bàn tay, hung hăng đánh vào nó củi trỏ phía trên, chỉ nghe tiếng xương nứt vang lên. Hầu vương tay phải vô lực rủ xuống. Nhất thời Hầu vương kêu thảm quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng cây. Hàn Phong vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này một lần hành động đánh giết cái này dung hợp kỳ Hầu vương, có thể ông trời mở cho hắn cái đại trò đùa. Một đám cự thú theo bên cạnh hắn chạy qua, làm cho Hàn Phong lại là hai bước lên cây, mà lại không chỉ có để lông xanh Hầu vương thành công đào thoát, còn tách ra ba người. Cẩn thận chút. Hàn Phong hô to. Đi bên này. Đàm Tam Thạch đối với Nghiêm Tư Tuyết hô. Đợi đàn thú rời đi về sau, để lại đầy mặt đất bừa bộn, thì liền chém giết con khỉ lưu lại thi thể cũng biến thành thịt vụn, căn bản là không có biện pháp dùng. Hàn Phong một bên ôm lấy cây trượt xuống, một bên lắc đầu nói làm nửa ngày cái gì đều không mò lấy, cái này còn làm cái dám làm. Cũng không biết cái kia hai cái thế nào. Bất quá cũng tốt, chí ít hắn không dùng thụ nhiều như vậy câu thúc. Lại nói những thứ này cự thú hướng cái hướng kia đi làm cái gì, chẳng lẽ có cái gì linh dược sắp xuất thế, vậy mình đến đi xem một chút, không phải vậy thì bỏ lỡ, ngược lại còn một tháng nữa thời gian, đến thời điểm đem đồ vật giao ra hoàn thành nhiệm vụ là được nha. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 54, Tống Thần. Tiến vào thí luyện sau ngày thứ tư, Hàn Phong nhàn nhã đi tới, tuy nhiên một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng trên quần áo vết máu chứng minh hắn không hề giống mặt ngoài như thế nhìn thành thơi thành thơi. Hắn thỉnh thoảng lưu ý một chút bầu trời, mấy ngày nay ngẫu nhiên có thể nhìn đến bay tới bay lui bóng người. Đương nhiên, là kim đan kỳ tu sĩ, đoán chừng là đi cứu những cái kia bóp nát ống ngọc người đi. Nhìn trên mặt đất lộn xộn dấu chân, không cần đoán liền biết đã có người tới qua nơi này, mà lại trên mặt đất còn có linh thú dấu chân, xem ra là cái nào đó thằng xui xẻo bị đuổi theo chạy. Đi lên trước, một cỗ dày đặc mùi máu tươi đập vào mặt, khiến người ta không khỏi có chút buồn nôn. Hàn Phong sớm thành thói quen loại vị đạo này, chỉ là có chút hiếu kỳ làm sao lại làm nghiêm trọng như vậy, đây là bị tách rời. Hắn nhanh đi hai bước cấp thiết muốn nhìn xem rốt cục phát sinh thứ gì, xuyên qua rừng rậm, đi tới một chỗ đất trống, chỉ thấy trống trải trên mặt đất tràn đầy chân cụt tay đứt, máu tươi rải đầy chỉnh mảnh thổ địa, thì liền trên cây cũng dính lấy chút, bọn họ cùng nhau nói nơi đầy thảm liệt. Hàn Phong rút kiếm ra đi về phía trước, nhìn lấy trên cây khô cái kia nhìn thấy mà giật mình vết cào, Hàn Phong liền biết đám người này gặp nạn, bị cái gì cường đại linh thú cho toàn bộ giết sạch. Càng đi về phía trước hai bước đi tới một gốc đại thụ dưới, Hàn Phong mới biết được trước mắt một màn này cũng không phải là hắn muốn đơn giản như vậy. Đại thụ phía trên dựa vào là một tên trợn tròn mắt nữ nhân, miệng phía trên tràn đầy máu tươi, một thanh sắc bén dao găm đâm xuyên hắn cái cổ, máu theo thân thể chảy một chỗ, trọng yếu nhất là nàng quần áo không chỉnh tề, phía dưới bộ phận võ phục đã vỡ thành sợi vải, cái này cũng không giống như cái gì linh thú làm ra đến, giống như là người làm. Thay người chết nhắm mắt lại về sau, Hàn Phong tại dùng thiên tâm ám long viêm nhen nhóm cỗ thi thể này, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, lúc này Hàn Phong có thể xác định là người làm, đếm mũi tên chui vào cây bên trong, mấy cái bộ thi thể đang bị mấy cái lao lang cho gặm cắn. Hắn đuổi đi lão lang, cũng đem tất cả thi thể thiêu khô tận. Càng đi về phía trước, một cái xem như nữ nhân xinh đẹp treo ở trên cây, hai cánh tay chồng lên lấy dơ cao khỏi đỉnh đầu, một mũi tên xuyên qua trong lòng bàn tay. Mà lại nàng không mảnh vải che thân, dưới thân còn có chút đỏ tươi vết máu. Cái này người không phải là bị lợi khí giết chết, theo phát xanh trên mặt có thể nhìn ra hẳn là bị bóp chết. Hàn Phong sững sờ một chút, lại quăng ra một đạo hỏa diễm đem hài cốt tiêu hủy, không có cách nào cũng không thể ở lại chỗ này tiếp tục để linh thú cái gì gầm đi. Hàn Phong lắc đầu, cũng không biết là đám nào không nhân tính ra hỏa muốn trực tiếp diệt khẩu, còn muốn đối với nữ nhân động thủ động cước, quả thực cũng là cầm thú. Không. Nói bọn họ là cầm thú quả thực cũng là đối hai chữ này làm đủ. Nhưng cùng lúc Hàn Phong cũng đang yên lặng nhắc tới Nghiêm Tư Tuyết có thể đừng ra chuyện, không phải vậy hắn không có địa phương đi đòi nợ à. Lại đi một hồi về sau, Hàn Phong nhìn đến một nam một nữ, đây không phải là trước mấy ngày đụng phải nghiền ngẫm tổ hai người sao. Tại sao lại ở chỗ này? Đối hai người bọn họ Hàn Phong thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, nhìn thấy vết thương chẳng chịt hai người, hắn cũng là một chút đều không muốn để ý tới, trực tiếp quay người một đầu bó chặt trong rừng rậm. Sau lưng truyền đến tiếng kêu cứu. Không cần đoán khẳng định là gặp gỡ cái gì, liên tưởng đến chính mình nhìn đến từng màn, Hàn Phong quyết định ngược lại trở về xem một chút, ngược lại hai người này muốn là bị người đuổi giết, hắn nhất định sẽ không xuất thủ. Hàn Phong chọn tốt góc độ, bò lên trên một cây đại thụ, sau đó dựa vào cây khô nhìn lấy thất kinh hai người đưa lưng về phía nhìn về phía chung quanh, Hàn Phong cười cười hai cái dung hợp kỳ trung kỳ thế mà lại chật vật như vậy, thật sự là thẹn với thực lực này a. Tựa hồ có chút đói, Hàn Phong theo trong túi càn khôn móc ra một cái trái cây. Ở trên người tùy ý chà chà, thì đặt ở trước miệng cắn. Không đợi Hàn Phong cắn hai phần, mười mấy cái người tạo thành tiểu đội xuất hiện tại trong tầm mắt, nhìn người tới bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc, Hàn Phong kinh hãi một chút, đây không phải là Tống Thần sao? Hắn không phải là bị Hàn Canh làm thì sao? Tại sao lại ở chỗ này? Trong bất chi bất giác Hàn Phong trong tay trái cây rơi trên mặt đất. Cái này hắn mở to hai mắt nhìn kỹ, phát hiện cái này Tống Thần tựa hồ thiếu một con mắt, giống như là bỏng. Muốn làm phát tiết nhanh điểm. Không có thời gian cùng ngươi tại cái này người hao tổn đi xuống. Sau lưng một nam tử gánh vác một thanh đại kích, có chút bất mãn nói ra, tuy dài mi thanh mục tú, nhưng lại cho người một loại dấu giếm sắc cơ, máu lạnh vô tình cảm giác, thực lực càng là đến dung hợp kỳ đỉnh phong. đã mới có thể được tính là lần này tham gia thí luyện mạnh nhất người đi. Hàn Phong càng thêm cảnh giác nhìn trước mắt một màn này, có lẽ người kia có chút động tác, hắn thì sẽ lựa chọn trốn bán sống bán chết. Tiểu thần, đây là sau cùng cơ hội, chính mình chân quý chút. Muốn là tại trọng kiếm môn bên trong đang làm ra những vật này, không cần chờ môn phái xuất thủ, chúng ta cũng sẽ ra tay. Một tên khác Tống gia con cháu tiến lên vỗ vỗ Tống thần bả vai, nghiêm túc nói. Ta biết. Tống thần mở miệng. Gấp rút tu luyện. Lão giả kia đã lựa chọn thả ngươi, vậy liền cho hắn biết hắn đến tột cùng làm một cái gì sai lầm quyết định. Người thiên phú rất mạnh. Dung hợp kỳ đỉnh phong người kia nói đợi một thời gian, nhất định so với chúng ta mạnh, nhưng ta không hy vọng ngươi đi đến đường nghiêng. Trong nhà cho ta mệnh lệnh cũng là coi trọng ngươi, không thể để cho ngươi đi làm chuyện hồ đồ. Tạ. Hồng ca. Tống thần miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười cho Tống Hồng nhìn. Tống Hồng gật gật đầu không nói thêm gì nữa, mà chính là đi tới một bên dưới cây ngồi xếp bằng lấy nghỉ ngơi. Trong tay đại kích cũng là bị gỡ xuống đặt tại thân một bên. Đừng để ta gặp tiểu xuất sinh kia. Tống thần lẩm bẩm nói bằng không ta nhất định sẽ làm thịt hắn. Nghe đến nơi này, Hàn Phong đối Tống thần còn sống đầu đuôi co chừng chút giải, đoán chừng cũng là lao già thối thác kia, nhìn lên ra hỏa này thiên phú, cho chút trừng phạt về sau, liền đem hắn phóng. Hàn Phong có chút im lặng, gia hỏa này làm sao không biết nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý à, còn có cái này thành tâm là gây phiền toái cho ta à, ta như thế một quá gà, làm sao có thể sẽ là cái này Tống gia người đối thủ. Tiếp đó, cũng không có muốn nhìn tất yếu, Tống thần trực tiếp một đao làm thịt nam, sau đó lạnh lùng đi hướng cái kia nữ, nhìn đến lúc trước một màn kia cũng là đám người này làm, quả nhiên là xuất sinh không bằng. Muốn đến nơi này, Hàn Phong quyết định rời đi. Rốt cuộc hắn cũng không phải một cái đồ biến thái. Vừa rời đi không có mấy bước, tiếng kêu thảm thiết liền muốn lên, đoán chừng là cái kia nữ bị người cho trả đạp. Vị tiểu huynh đệ này đi không từ giã tựa hồ có chút không tốt ta. Một tên Tống gia con cháu theo dõi hắn, dung hợp kỳ sơ kỳ thực lực, hẳn là phụ trách cảnh giới. Hàn Phong nói thầm một tiếng không tốt, sau đó quay đầu nhìn lại, tại xác định vẫn chưa có người nào đuổi theo về sau, mới thở phào, tốc chiến tốc thắng. Đại Viêm thôn vân trưởng. Vừa lên đến thì mở lớn. Sắc bén trưởng phong một trường, đánh vào mặt phía trên, dẫn đến cái này người liền kêu thảm đều không có phát ra, thì chết. Một giây sau Hàn Phong toàn lực thôi động lưu ảnh bộ, dựa vào phong thuộc tính linh lực, nhanh chóng chạy trốn lấy. Đại Viêm thôn vân trưởng đánh ra thời điểm, bao quát Tống thần ở bên trong tất cả Tống gia con cháu hướng về cái hướng kia nhìn lại. Cái này linh lực là... Tống thần lẩm bẩm nói là tiểu tử kia. Nói xong cái gì cũng mặc kệ hướng thẳng đến cái hướng kia đuổi theo, cả khuôn mặt đều vặn mèo. Truy. Tống Hồng nhỏ giọng giống một câu, mang theo người khác hướng phía trước đuổi theo. Tại cái kia tại chỗ một bên chỉ còn lại một cái thút thít nữ nhân, gặp người khác đều đi, nàng tranh thủ thời gian chấn định lại, nhặt lên y phục liền chạy, khó tránh khỏi những người kia sẽ còn trở về, hiện tại không chạy đằng sau thì không kịp. Hàn Phong bị bắt buộc cử động, trong lúc vô tình cũng cứu nữ nhân kia một lần. Phía sau mấy đạo cường đại linh lực ba động truyền đến, Hàn Phong biết mấy người kia đuổi theo, mà lại cấp tốc tới gần lấy, hắn nhanh chóng tự hỏi thoát thân phương pháp. Tống thần trực câu câu truy hướng Hàn Phong, người khác thì là hơi nhìn chút đất phía trên cỗ thi thể kia, đồng thời đem thu liễm sau mới đuổi theo. Tống thần. Khác xúc động. Tống Hồng hô lớn, tựa hồ sợ hắn ra chuyện một dạng. Hàn Phong theo trong túi càn khôn móc ra một thanh kiếm, quán chú linh lực hướng phía sau Tống thần ném đi. Tống thần nâng đao đón chào, trực tiếp trên không trung đánh nát cái kia thanh quán chú linh lực kiếm. Xem ra gia hỏa này đối Hàn Phong phẫn nộ không nhẹ à, muốn đến là đánh không lại hàng canh. Chỉ có thể đem lửa giận vùng ở trên người hắn, ai? Hàn Phong rất khó khăn. Trở lại chuyện chính, Hàn Phong đã tìm được thoát thân phương pháp, tại trong rừng cây cao tốc chạy hắn nhìn trước mắt nơi xa cái kia từng trận thú hống, không khỏi cười cười, đây thật là ông trời cũng đang giúp hắn à. Tuy nhiên đây không phải Hàn Phong lần thứ nhất gặp phải đàn thú, thế nhưng là đối mặt cái này hơn 20 cái dung hợp kỳ phong lang lúc, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Vì thoát khỏi truy binh, Hàn Phong cũng là đủ liều, trực tiếp một đầu đâm vào trong bầy sói. Nhìn đến phía sau người sửng sốt một chút. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 55, linh dược. Mắt thấy Hàn Phong xông vào bầy sói, Tống Hồng kéo lại muốn đi theo vào Tống Thần. Đối mặt bọn này cao lớn phong lang, bọn họ cũng bất lực, đương nhiên một đầu xông tới Hàn Phong cũng không dễ chịu, vừa tiến vào liền phải đối mặt một đám cự lang gót sát, may ra thuận lợi bắt lấy một cái cự lang, dán tại nó trên thân. Tuy nhiên cự lang hung hăng dãy rủa lấy, có thể bọn họ chịu đến thật sự là quá gần. Căn bản là không có biện pháp thoát khỏi trên thân Hàn Phong. Cho nên Tống Hồng bọn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hàn Phong trốn chạy. Hôn đàn, ngươi trở lại cho ta. Tống thần giống một người điên một dạng muốn phải bắt được Hàn Phong. Tống Hồng một cái thủ đao chém vào hắn chỗ cổ, đã hắn ở chỗ này, vậy thì có đụng phải cơ hội, đến thời điểm lại báo thủ không được sao. Nhìn lấy rời đi Hàn Phong, Tống Hồng tựa như đang nhìn một người chết một dạng, siết quả đấm nói. Dù là ngươi cùng cái kia lão giả có lại lớn quan hệ, cũng phải chết ở chỗ này. Thế nào? Hắn hẳn là Tống Thần nói tiểu tử kia, dung hợp kỳ sơ kỳ viên mãn thực lực. Hẳn là sẽ đụng phải. Bên cạnh người kia đứng chắp tay. Thông báo người khác, toàn lực tìm tòi hắn hạ lạc. Đúng. Mặt khác, sự tình điều tra thế nào? Gần nhất nơi này chính là rất khác thường A. Đã tìm được mấy cái khỏa linh dược cao cấp, nhưng tựa hồ những thứ này đều không phải là hấp dẫn những linh thú này nguyên nhân. Vậy thì có ý tứ. Hàn Phong gặp đã rời xa đám người kia về sau, liền muốn lấy tiếp xuống tới nên làm cái gì, lại nói giống như vậy đàn thú đã không phải là nhóm đầu tiên, bọn họ đến cùng đang làm những gì, lăn lộn đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể nhặt được chút vật gì tốt. Nghĩ như vậy, Hàn Phong một phát bắt được một cái nhánh cây, hai lần lăn lộn đến một cái cây, sau đó ra tốc tại trên cây nhảy vọt. Muốn không phải cái kia sói không ngừng lắc lư, Hàn Phong hoàn toàn có thể cọ một đợt, cái kia dùng đến giống như bây giờ dựa vào hai cái đùi lên đường. Nếu là có một đầu vừa mới như thế tọa kỵ tốt biết bao nhiêu a. Nghĩ đến cái này, Hàn Phong đột nhiên ý thức được trong lồng ngực của mình không phải còn có một cái tiểu bạch sao, có thể tiểu tổ tông này làm sao trở đi hắn đi. Vẫn luôn là hắn tại dẫn nó đi có hay không. Nghĩ đến đây Hàn Phong liền sẽ có chút nén giận, chính mình thế nào thì xui xẻo như vậy đâu. Cái này vừa chạy, cũng không biết chạy bao lâu, bầy sói sớm liền phát hiện người theo dõi này, chỉ là một mực không có dừng lại trừng trị hắn mà thôi. Điều này cũng làm cho Hàn Phong càng thêm hiếu kỳ, những thứ này Phong Lang đến cùng chuẩn bị làm những thứ gì. Đợi Hàn Phong chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi chút thời điểm, trực giác nói cho hắn biết, hướng trên cây đi. Quả nhiên mới vừa lên cây không có trong một giây lát, một cái dung hợp kỳ hậu kỳ địa hoàng nham thử theo hắn vừa mới trô đứng địa phương chui ra, muốn không phải Hàn Phong rời đi sớm, giờ phút này hắn đã phía dưới cái này ra vàng chuột bụng. Nhìn đến cái này Hàn Phong càng thêm hiếu kỳ, Phong thuộc tính linh thú Phong Lang bị hấp dẫn đến. Cái kia liền hẳn là Phong thuộc tính linh dược, hiện tại thế mà liền thổ thuộc tính linh thú đều đến, cái kia viên linh dược này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Để cho mình hô hấp bình tĩnh trở lại, Hàn Phong tiếp tục hướng phía trước đi lại, chỉ bất quá bây giờ không đi một bước, đều đến thật tốt quan sát một chút bốn phía, cũng chính là dạng này, để hắn tránh thoát nhiều lần linh thú tập kích, cũng phát hiện càng nhiều thuộc tính khác nhau linh thú. Hàn Phong lách mình xuất hiện tại một gốc cao hơn 10 mét trên cây, tiên tính xem nhìn phía dưới tràng cảnh dung hợp kỳ sơ kỳ viên ma. Dung hợp kỳ trung kỳ thiểm lôi ưng, dung hợp kỳ trung kỳ thạch giáp hùng, dung hợp kỳ hậu kỳ liệt viêm hổ, dung hợp kỳ đỉnh phong hoa văn bạo tích, thậm chí còn có một cái kim đan kỳ sơ kỳ kim giáp tên yêu. Hàn Phong nhìn đến cái kia kim đan kỳ kim giáp tên yêu về sau, cả người đều ngộng, kim đan kỳ linh thú không phải là bị trọng kiếm môn trưởng lão làm thịt sạch sao? Làm sao nơi này còn sẽ có một cái? Nhưng trên trận chói mắt nhất là cái nào một khỏa cùng loại với dây cây nho thực vật, hiện tại vẫn còn đầu xuân thời tiết. Trừ giống Hàn Phong chỗ dẫm trưởng thành tùng bên ngoài, hắn đều vẫn còn lá xanh nảy mầm giai đoạn, mà gốc cây thực vật này đã mọc đầy xanh biếc lá cây, mười mấy quả tương tự quả nho màu đỏ sậm quốc bốn treo ở phía trên, chỉ nhìn thì khiến người vô cùng thèm nhỏ dãi. Phía dưới kim giáp tê như chính đang nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài, tựa hồ đã tính trước. Mà hắn linh thú đều là hung dữ nhìn chằm chằm nó, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Không biết cái này là vật gì, thế mà dẫn tới nhiều như vậy linh thú đến đây. Hàn Phong một mình ám đạo. Tiểu Bạch từ trong ngực chui ra, cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia mười mấy quả thẩm trái cây màu đen, một bộ ta thật muốn ăn cái kia đồ chơi bộ dáng. Hàn Phong nhìn đến cái này trong lòng cũng có cái đại khái, chung quanh tất cả linh thú đều là bị thứ này hấp dẫn tới, khẳng định rất chân quý, đến làm một chút. Hàn Phong lại bắt đầu ma sát xuống ba, vừa nhìn liền biết ra hỏa này lại suy nghĩ cái gì biện pháp đến lấy tới những trái này. Hàn Phong nhìn chung quanh một cái. Liền thấy đối diện trên cây một cái hai quả bóng rổ lớn như vậy mãng xà cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, khốn nạn, kim đan kỳ sơ kỳ độc giác hắc mãng, hai cái kim đan kỳ linh thú, chính mình vẫn là tranh thủ thời gian chuồn mất đi. Lập tức liền chuẩn bị đường cũ chuồn đi, thế nhưng là hắn bi kịch phát hiện, hai cái dung hợp kỳ trùng kỳ lao nha trừ, đã đem hắn qua tới lúc cây đại thụ kia cho chơi đổ. Mẹ nó! Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Bây giờ nghĩ đi một chút không? Đi đoạt những cái kia trái cây cũng là không thể nào sự tình, làm cái rắm. Tốt. Ra ở chỗ này chờ lấy, chờ các ngươi làm xong ta lại đi được không? Hàn Phong đặt mông ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng chưa từng nghĩ cái này hai mắt nhắm lại liền ngủ mất, muốn không phải ban đêm gió mát đem thổi tỉnh, đoán chừng tiểu tử này muốn một giấc ngủ tới hừng sáng. Lúc này đêm đã khuya, ban đêm gió lạnh lẽo khiến người ta không khỏi có chút đánh dùng mình. Có thể Hàn Phong không biết, chỉ là đơn thuần cảm thấy không thoải mái a. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trừ thỉnh thoảng sẽ truyền ra vài cái tiếng lẩm bẩm bên ngoài, liền không có thanh âm hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia một chuỗi màu đỏ sẫm trái cây, thế mà tại ban đêm phát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, một cỗ như có như không mùi thơm, để Hàn Phong cảm thấy mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, nếu không phải có nhiều như vậy cao giai linh thú chăm chú nhìn, gió lạnh thì muốn lấy xuống đến nếm thử vị đạo. Lại nói muộn như vậy còn có linh thú nhìn chằm chằm sao? Vì cái gì những linh thú này còn không đi lên tranh đoạt? Không thành thục sao? Hàn Phong tỉnh cả ngủ, nhàm chán đánh tới làm, Huyền Thiên Chấn Long Quyết đệ nhị biến luyện ra chỗ tốt Hàn Phong đã cảm nhận được, cái gì thời điểm lại tìm xét đánh vài cái nói không chừng thì luyện thành. Đương nhiên cái này phương pháp hắn cũng chỉ là dám nghĩ muốn mà thôi, người nào mẹ nó không có việc gì đi tìm xét đánh a? Vạn nhất sơ ý một chút bị bổ chết, cái kia chẳng phải triệt để lành lạnh. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tuy nhiên tối như mực một mảnh, nhưng Hàn Phong vẫn là sẽ nghĩ tới Tiểu Huyền cái nha đầu kia đang làm thứ gì, có hay không đúng hạn ăn cơm, có hay không bị người khi dễ. Một tiếng gào rú đánh vỡ hắn phán đoán, nguyên lai là mấy cái con linh thú bắt đầu phóng tới cái nào khỏa thực vật, muốn đến hẳn là thành thủ. Mà cái kia tiếng gào thét thì là kim giáp tê như phát ra, tại nó dưới dâm uy, cái kia mấy cái con linh thú cũng không thế nào dám lô mãng, chỉ có thể chậm rãi lui ra. Mắt thấy kim giáp tê như liền muốn ăn chắc cái kia mấy khỏa nước trái cây thời điểm, một mực không nhúc nhích độc giác hắc mãng đột nhiên chui ra cắn một cái tại nó trên thân trên thân, từng kia vết máu theo kim giáp tê như ra thịt rơi xuống. Tốt phòng thủ cao, mạnh như vậy công kích thế mà chỉ là thương tổn chút ra. Hàn Phong không khỏi giật mình nói ra. Kim giáp tê như tựa hồ sớm liền đang chờ lấy cái này độc giác hắc mãng, quay đầu cắn một cái tại độc giác mãng trên thân, hai cái kim đan kỳ linh thú làm. Còn tốt đều là có ý khắc chế, bằng không gốc cây kia thực vật cũng phải theo xong đời. Hắn linh thú gặp chỉ kim đan kỳ lão đại đánh lên, cảm thấy mình có cơ hội có thể đi thò một chân vào, sau đó cùng một chỗ hướng về kia một chuỗi trái cây phóng đi. Người nào cũng không nguyện ý để người nào tới trước, tự nhiên tới trước chắc là phải bị người làm thịt. Hàn Phong tận mắt thấy một cái nghĩ muốn tới gần gốc cây kia thực vật lao nha trừ, bị trên bầu trời lượn vòng lấy thiểm lôi ưng một móng đuốt bắt lấy, bay đến chỗ cao sau đem ném rơi trên mặt đất, ngã thành thịt vụn. Nhìn đến Hàn Phong phía sau lưng phát lạnh. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản còn rất sống chung hòa bình linh thú nhóm, trong nháy mắt liền bắt đầu lẫn nhau chém giết, cái này Hàn Phong càng thêm xác định cái kia một chuỗi trái cây tuyệt đối bất phàm. Trên trận hơn 20 cái to lớn phong lang trở thành đông đảo linh thú mục tiêu, không có cách, bọn họ không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại số lượng còn nhiều, muốn là bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng sẽ bị bọn họ lấy đi, đây là tất cả linh thú đều không muốn nhìn đến. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở thì có 3-4 đầu phong lang ngã trên mặt đất một mệnh ô hô. Tuy nhiên bọn họ cũng liên hợp lại làm rơi không ít linh thú, nhưng không ngăn nổi địch nhân là tất cả linh thú a. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 56, ngoài ý muốn đắc thủ. Cái kia một cái lôi phong ứng thì là bị một cái lục mao hầu tử cuốn lấy. Nhìn đến lục mao hầu tử một cái tay vô lực buông xuống, Hàn Phong liền biết đây là đánh lén bọn họ đầu kia xuất sinh. Chỉ thấy nó dựa vào bầy khỉ cùng như sắt giống như bàn tay ngăn chặn lôi phong ứng. Đây là một trận huyết tinh chém giết. Không ngừng có linh thú ngã xuống đất trọng thương, hoặc bị giẫm đạp mà chết, hoặc mất máu mà chết. Đương nhiên càng nhiều là trực tiếp bị giết. Ngay tại một đám linh thú chém giết thời điểm, chỉ có Hàn Phong tiếp lấy yêu ớt ánh sáng, chú ý tới gần trung gian cây kia thực vật trên mặt đất máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Hàn Phong bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, đang sát xoa ánh mắt về sau, Hàn Phong không khỏi nhíu mày lại. Không chỉ có là máu, thì liền một đầu chân thú phía trên thịt cũng đều bị theo trong đất chui ra dây leo trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ, sau cùng chỉ còn lại có một cái trắng bóng xương cốt. Nhìn đến cái này khỏa thực vật cũng rất nhiều vấn đề. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía dưới đáy đám kia còn bị giấu giếm tại trống bên trong linh thú, bọn họ không biết mình chỉ là cái kia khỏa thực vật một con cờ mà thôi. Trận này chém giết một mực duy trì liên tục đến hướng đông, muốn không phải nửa đường có linh thú thật sự là không tiếp tục kiên trì được chạy, tin tưởng có thể duy trì liên tục đến càng lâu. Cuối cùng trên trận lưu lại còn có 4 con linh thú, dung hợp kỳ hậu kỳ địa hoàng nham thử, gia hỏa này theo chém giết cho tới bây giờ chỉ ra tay 3 lần, mỗi một lần đều đem một cái trọng thương ngã gục linh thú kéo đến dưới đất ăn hết, cho nên nó căn bản là thực lực tốt nhất, một cái trọng thương lôi phong ứng, tại tiêu diệt toàn bộ lông xanh khỉ nhóm sau lúc, nó cũng nỗ lực to lớn đại giới, bên phải cánh trực tiếp bị xé toang, xem ra cực kỳ thê thảm, kim đan, kỳ sơ kỳ kim giáp tên yêu, lúc này, nó vết thương chẳng chỉ miệng. Tuy nhiên cũng không phải là rất sâu, nhưng phía trên hiện ra ám thuộc tính linh lực, có không ít trực tiếp liền bắt đầu chảy mủ nước, khóe miệng cũng là treo chút bọt mép, độc giác hắc mãng cũng là thê thảm không gì sánh được, thân thể gãy thành hai. Hoạ, chảy nhỏ giọt tỉ mỉ máu không ngừng chảy ra, tiêu hao nó sinh mệnh lực. Bốn con linh thú đều mỗi người nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không muốn trước tiên phát động công kích, đặc biệt là còn có hai cái kim đan kỳ linh thú, phải biết bọn họ có thể còn không có liều mạng đâu. Đột nhiên địa hoàng nham thử than nhẹ một câu, nó ba con linh thú đều nhìn về hắn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, mà lại giữa bọn hắn đề phòng cũng bắt đầu thấp đến. Hàn Phong tuy nhiên không hiểu thú ngữ, nhưng hiện ở loại tình huống này, hơi chút thông minh một chút đều biết, cái này ba con linh thú rõ ràng muốn hòa giải a. Bọn họ thảo luận đoán chừng thì là làm sao chia đều cái kia một chuỗi màu đỏ sẫm trái cây. Hàn Phong cười cười, cái này cây kia thực vật chân ngựa dù sao cũng phải lộ ra đi. Quả nhiên bốn con linh thú tựa như ước định tốt một dạng, cùng nhau đi hướng cây kia thực vật, tuy nhiên bên trong ba cái đi lại tập tễnh, có thể từ đầu đến cuối không có náo nội chiến, muốn là đặt ở trong nhân loại, khó tránh khỏi cái kia địa hoàng nham thử đã nhân cơ hội này động thủ, rốt cuộc nhân tâm mới là cái này thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Mà gốc cây kia quỷ dị thực vật vẫn không có động thủ, cũng là mười phần bảo trì bình thản, bốn con linh thú vẫn như cũ đi lên phía trước lấy, ngay tại cách trái cây còn có ba bước khoảng cách thời điểm, địa hoàng nham thử giống như là phát hiện cái gì khủng bố đồ vật mở dạng, vội vàng trở về rút lui, đáng tiếc đã không kịp. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên dài ra vô số cây cây tam phẩm chất dây leo, lấy cực nhanh tốc độ đâm về bốn con linh thú, nhìn kỹ lại, phía trên thế mà mọc đầy gai ngược. Bốn con linh thú không có một cái may mắn thoát khỏi tai nạn. Tất cả đều bị những thứ này tinh tế cảnh cho khôn cái rắn chắc, tuy nhiên theo bọn họ kịch liệt đong đưa, có không ít trực tiếp bị kéo gãy, vẫn như trước không thể thoát khỏi những thứ này cảnh khống chế. Trước hết bị tội chính là cái kia lôi phong ưng cùng độc giác hắc mãng, mấy cái này cảnh thông qua vết thương trực tiếp tiến vào trong thân thể, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo hai con linh thú trong miệng truyền ra, một hồi sau lại im bặt mà dừng, hai cỗ thây khô ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Hàn Phong mày nhíu lại càng chặt, trước mắt thứ này tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh cảnh nhóm giống đến mệnh lệnh một dạng chui vào kim giáp tê như vết thương nhỏ bên trong, đau đến nó kêu rên không ngừng, dãy rủa không ngừng, mặc dù đứt đoạn không ít xanh biết cảnh, nhưng càng nhiều cũng đã cuốn lấy hắn, rất nhanh liền biến thành một cái bánh trưng, không thể động đậy. Tựa hồ biết mình nhanh không được, kim giáp tê như lại muốn cùng trước mắt con quái vật này đồng quy vu tận, chỉ thấy bị bao khỏa bánh trưng cấp tốc nở lớn, liền như là một đầu duy trì liên tục thổi phồng khí cầu mở dạng, sau đó một trận cự đại bạo tạc bao phủ cả khối đất trống. Địa hoàng nham thử cùng cây kia thực vật trốn tránh không kịp, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận nổ tung mang đến linh lực bị thương. Trên cây Hàn Phong trốn tránh không kịp, trực tiếp bị đập vào mặt kim thuộc tính linh lực lật tung. Cự đại bạo tạc kinh hãi đến lối vào một tên trưởng lão, đây là kim đan kỳ linh thú tự bạo sinh ra ba động. Không có khả năng. Kim đan kỳ không phải là bị làm thịt sạch sao? Làm sao còn sẽ có, các ngõ ngách người đều là đốc tức sao? Cứu người. Bất kể nói thế nào đều là chúng ta sơ sẩy. Đi. Khu khu. Hàn Phong ho ra một ngụm máu, sau đó khó khăn đứng dậy, muốn không phải vừa mới hắn liều mạng bảo vệ đầu, hiện tại đoán chừng đã treo, vừa mới đứng thẳng gốc cây kia đã hóa thành mảnh gỗ vụn rơi lả tả trên đất, có chút còn tại Hàn Phong hai tay phía trên cắm. Hắn điều động linh lực đem những thứ này mảnh gỗ vụn bức ra, không kịp xử lý vết thương, Hàn Phong vội vàng đi ra phía trước, vừa mới nổ tung tuyệt đối hấp dẫn trọng kiếm môn trưởng lao đến đây, chính mình đến đuổi tại trước đó trước vơ vét một đợt. Đầu tiên là cái kia mấy cái bộ thi thể, cắt lấy có thể chứng minh thực lực cùng chủng loại một bộ phận chứa lên, còn lại thi thể ném vào túi càn khôn tìm thời gian đi bán, một khỏa đen thui hạt châu, chắc là độc giác hắc mãng nội đan, cái này có thể là đồ tốt thu thu. Chỉ riêng viên nội đan này, Hàn Phong liền đã kiếm lời lật, chớ nói chi là hắn linh thú thi hải, sau cùng Hàn Phong nhìn về phía chỉ còn lại có một đoạn cây kia thực vật, màu đỏ sậm trái cây đang liều mạng bảo vệ dưới không có chút nào tổn hại, vẫn như cũ tản ra nhấp nhô hương khí. Khiến người ta ngon miệng mở rộng. Nhưng Hàn Phong cũng không muốn ăn cái đồ chơi này, từ khi Hàn Phong nhìn đến nó là làm sao mọc ra, thì một trận buồn nôn, trời mới biết hắn có hay không giống như vậy hấp thu qua nhân loại, tuy nhiên rất buồn nôn nhưng Hàn Phong vẫn là đem nó thu lại, rốt cuộc tiểu bạch có thể là vô cùng muốn ăn cái đồ chơi này, coi như hắn không ăn cũng có thể cầm đi ra xem một chút, có thể hay không bán lấy tiền. Làm Hàn Phong thân thủ đi bắt cái kia một chuỗi trái cây thời điểm, lại có mấy cây cảnh quấn lấy Hàn Phong. Nguyên lai cái này quả thực vật còn chưa có chết. Hàn Phong thế nhưng là tận mắt thấy cái kia bốn con linh thú chết thảm tại những thứ này cảnh trong tay, lập tức nhen nhóm thiên tâm ám long viêm. Thiên chi hỏa trong nháy mắt đốt rủi bọn họ, cái này quả thực vật cũng phát ra cùng loại với động vật giống như tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta nghe sợ nổi da gà, không để ý tới gốc cây thực vật này, Hàn Phong một thanh kéo xuống tất cả trái cây, đạp lên lưu ảnh bộ chạy đi. Thì dạng này Hàn Phong trở thành trận này tranh đấu sau cùng bên thắng, thắng đi toàn bộ phần thưởng. Sau khi đi 2 phút đồng hồ không đến, hai đạo nhân ảnh lách mình xuất hiện tại trên không. Tiểu tử kia chạy. Trước đừng để ý tới hắn, đi xuống xem một chút đến cùng là ra cái gì đồ vật. Hai người thân hình rơi xuống, nhìn lấy cây kia suy yếu thực vật nói. Lại là yêu huyết quỷ đằng, xem ra đã kết quả, hẳn là bị tiểu tử kia lấy đi. Đi đoạt về đến. Đây chính là yêu huyết quả A. Các ngươi nếu là dám động đến hắn, ta không ngại diệt các ngươi. Một thanh âm từ trên trời thăm thẳm truyền đến, muốn là Hàn Phong ở đây lời nói, nhất định sẽ nhận ra cũng là cái kia làm cho người chán ghét xú lao đầu, Hàn Canh. Hàn trưởng lão. Đừng để ý đến hắn, mau trở lại mỗi người địa phương đi nhìn chằm chằm. Đã không chỉ một con hai con kim đan kỳ linh thú xông tới. Hàn trưởng lão cái này. Vạn yêu cốc trung tâm, có đồ muốn hiện thế. Đúng. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, có thể Hàn Canh đều đến, muốn đến cũng không hội xảy ra vấn đề gì. Hàn Phong thẳng tắp xông về phía trước, cái kia hai đạo khí tức cường đại cơ hồ là trong nháy mắt thì khóa chặt hắn, nhưng lại tại vài giây đồng hồ sau buông tha hắn, không biết là vì sao. Hàn Phong không có đầu mối, liền không nghĩ nữa, việc cấp bách là xử lý tốt trên người mình vết thương. Hàn Phong phía dưới cây, lấy ra trước khi ra cửa mang tốt vải thừa, đơn giản băng bó lại, sau đó bắt đầu vận chuyển huyền thiên chấn long quyết để khôi phục thương thế. Một chu thiên về sau, vết thương đã chẳng phải đau, Hàn Phong mới từ trong túi càn khôn móc ra cái nào một chuỗi màu đỏ sẫm trái cây. Cái quả này vừa xuất hiện, Tiểu Bạch thì theo Hàn Phong trong ngực thò đầu ra trông mong nhìn lấy hắn, làm ra một bộ đem thứ này cho ta ăn có được hay không bộ dáng. Hàn Phong cảm thấy buồn cười, nguyên lai như vậy trướng mắt hắn Tiểu Bạch cũng có loại thời điểm này. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 57, Tiểu Bạch tiến giai. Hàn Phong một tay nhấc lên cái kia một chuỗi trái cây. Tiểu Bạch lập tức liền nhào tới, cắn một cái rơi cắn xuống đến ba khỏa, nuốt vào về sau, hắn bắt đầu leo đến cách Hàn Phong rất xa địa phương giống một đống bánh một dạng quân lấy. Chỉ ăn ba khỏa. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ăn xong đâu. Còn không đợi Hàn Phong tiếp tục đậu đen rau muống, Tiểu Bạch trên thân bắt đầu xuất hiện dị biến, chỉ thấy hắn rất nhanh liền khôi phục lại bản thể bộ dáng. Giữa thiên địa cường đại băng thuộc tính linh lực bắt đầu hướng về hắn tụ tập, thì liền trên mặt đất cũng bắt đầu hơi hơi kết xương, rất nhanh những thứ này băng xương lan tràn đến Hàn Phong dưới chân. Làm cho hắn tranh thủ thời gian lui lại mấy bước. Cùng khác linh thú khác biệt, Tiểu Bạch trời sinh linh trí thì rất cao, không phải vậy ban đầu ở cái kia ao nhỏ thời điểm, Hàn Phong liền đã chết. Lúc này nó nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại chịu đựng lấy thứ gì, đột nhiên lấy nó làm trung tâm, một cỗ cường đại băng thuộc tính bao táp linh lực hướng bốn phía khuếch tán, thì liền Hàn Phong đều nhường thiên tâm ám long viêm tại chính mình chung quanh hình thành một bức tường, có thể thấy được nhiệt độ thấp. Tiểu Bạch đầu thấp một chút, giống như là chịu không được những linh lực này mang đến thương tổn. Ngoa tạo. Không phải liền là ăn mấy cái trái cây sao? Dùng đến làm ra động tĩnh lớn như vậy. Muốn đến người nào đó là quên lúc trước hắn đột phá lúc, còn dẫn tới thiên lôi. Chỉ thấy Tiểu Bạch trên đỉnh đầu bắt đầu nâng lên hai cái điểm, liền như là xương cốt nhô lên một dạng, suy nghĩ một chút đều khó chịu. Ngay tại lúc này, phương Nam xuất hiện ba đạo cao tốc chạy vội khí tức, mà lại mục đích cũng là bên này. Hàn Phong biết, Tiểu Bạch đang ở vào thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy. Người nào mẹ nó lúc này thời điểm đến gây chuyện. Hàn Phong giận chửi một câu, quay người rút kiếm nên tiếp vọt tới ba đạo thân ảnh. Yêu chạm. Hàn Phong một kiếm chém ra, một đạo nhặt lên rơi trên mặt đất, chém ra một đầu thật dài dấu vết, sau đó Hàn Phong trở tay đeo kiếm đối với mấy người nói. Nhiều có đắc tội, còn hy vọng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Ta hộ thân linh thú chính tại đột phá, hy vọng ba vị không muốn lại hướng phía trước. Đối mặt đạo kiếm khí kia, ba người lui lại một bước. Sau đó một người cầm đầu cười lạnh nhìn lấy Hàn Phong ha ha. Hàn Phong, ngươi cho là chúng ta hội dừng lại sao? Hôm nay không chỉ có là ngươi linh thú đến chết ở chỗ này, thì liền ngươi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tai nạn. Tống Nghĩa bác cười to nói. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lôi bạo thương. Tống Diệu đâm ra một thương, hiện ra lôi hồ nhọn thương thẳng đến Hàn Phong lồng ngực. Tống gia người sao? Vậy liền không quan hệ, vừa vặn đi thử một chút cái này ngụy đan chỗ cường đại. Hàn Phong thầm nói một câu. Sau đó giơ kiếm đón chào ba tên dung hợp kỳ trung kỳ lại như thế nào, nhìn ta tận giết chi. Một văn bạo kích. Tống Nghĩa bác cầm trong tay huyền thiết trường côn múa đến hổ hổ sinh phong, một bên khác Tống Diệu lôi thường, cũng là để không khí soạt soạt rung động, hai người tay năm tay mười để Hàn Phong liên tục lùi lại. Sơn thạch thuật. Sơn thạch tiêm thứ. Tống Việt Sơn hai tay chống đất, mấy cây thạch trụ gai nhọn vụt lên từ mặt đất, coi như Hàn Phong nhảy vọt né tránh, nhưng ở lúc rơi xuống đất lại hội lần nữa đâm ra. Tiểu tử này thực lực đồng dạng, sớm làm giải quyết đi. Tống Nghĩa bác một bên tiến công vừa nói. Đều cẩn thận một chút. Trong tay hắn thế nhưng là Tống thần tiểu tử kia linh bảo ly hỏa kiếm. Tống Việt Sơn nói. Bị xem nhẹ. Hoàng giai hạ phẩm võ học, viêm kiếm quyết thức thứ nhất xích diễm kiếm. Đây chính là cái kia bị tiểu hắc thôn vệ lao già trô nói võ học, hết thảy ba thức, trước hai thức không sai biệt lắm tương đương với bát phẩm cùng cửu phẩm võ học, chỉ có một thức sau cùng mới cần kim đan kỳ mô phẩm vận. Đến mức phía trước Hàn Phong không dùng nguyên nhân, ha ha, cái này võ học rất tốn mana, cùng huyền long quyền không sai biệt lắm, nhưng không có huyền long quyền bạo lực như vậy giết địch 1.000 tự tổn 1.100. Lại nói huyền long quyền đều bạo lực như vậy, cái kia đằng sau võ học chẳng phải là treo lên đánh hết thảy. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Chỉ thấy Hàn Phong trong tay ly hỏa kiếm đột nhiên lớn lên một mảng lớn, giống như thiên thần lợi binh giống như thế bất khả kháng, ngọn lửa màu đen bên trong lộ ra khiến người tay chân rét lạnh ba động. Lui. Tống Nghĩa bác hô to một đạo, sau đó trước tiên lui lại, đồng thời đem vươn tay bên trong huyền thiết côn, vừa tiếp xúc đến Hàn Phong thiêu đốt cự kiếm, liền trực tiếp bắt đầu hòa tan. Làm mũi kiếm đảo qua về sau, huyền thiết côn không chỉ có gãy thành hai đoạn, vết cắt chỗ càng là đã hòa tan trở thành chất lỏng màu đỏ sẫm. Du đấu. Kiếm kia mạnh hơn, không muốn ngạnh bính. Hội cho bọn hắn thở dốc cơ hội sao? Đáp án là không biết, tiến lên hai bước, ngụy đan bên trong linh lực không ngừng tuân ra tiến vào trong tay đại kiếm bên trong. Hai tay của hắn giơ cao đại kiếm, đối với bên cạnh tiếp tục tiến công Tống Diệu chém tới. Diệu. Rút lui. Cái kia đồ chơi. Lời nói mới lên tiếng một nửa, Hàn Phong kiếm đã chém xuống. Sơn Thạch Thuật. Hoàng Thạch Sơn. Một tòa núi nhỏ vụt lên từ mặt đất, che ở Tống Diệu trước mặt. Làm xong những thứ này, Tống Việt Sơn tựa như thoát lực đồng dạng, mềm vật ngã xuống. Tuy nhiên là chuyện vô bổ, có thể đây là cho Tống Diệu tranh thủ đến như vậy trong nháy mắt cơ hội, để hắn hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Mệnh mặc dù kiếm về, có thể nghiêm trọng bỏng, để hắn co quắp trên mặt đất lên đều dậy không nổi. Nhìn lấy đã ngã xuống chính mình người, Tống Nghĩa Bắc căn bản không lý giải vì sao vừa mới rất tốt cục thế hội trong nháy mắt thì đảo ngược, rõ ràng không phải bọn họ đè ép Hàn Phong đánh cho sao. Làm sao hiện tại biến thành bọn họ bị treo lên đánh? Không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn quả quyết móc ra một cái pháo cối đối với bầu trời thả đi, Hàn Phong muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp, chỉ thấy cái kia pháo cối trên bầu trời nổ tung, lộng lây chói mắt pháo hoa trên không trung dần dần hình thành một cái tống chữ. Nóa! Gia hỏa này giao động người. Hàn Phong vung ra một kiếm, Tống Nghĩa bác giơ lên trong tay còn lại cái kia một đoạn huyền thiết côn đón đỡ. Lại đoạn! Hắn quả quyết hướng về Hàn Phong ném ra còn lại cái kia một đoạn. Sau đó hội tụ toàn bộ linh lực đến trên tay phải, đối với Hàn Phong đánh tới. Xem bộ dáng là võ học. Hàn Phong liền cận thân cơ hội cũng không cho hắn, trực tiếp một kiếm chém tới. Hết. Tống Nghĩa bác tuyệt vọng nhắm mắt lại, vừa mới Tống Diệu liền đụng đều không có đụng phải thì ngã xuống, chớ nói chi là cái này trực tiếp chặt trên người mình. Nhiệt độ nóng bỏng để lòng hắn chìm đến đáy cốc, có thể sau một khắc chỉ cảm thấy mình sau cổ áo bị người ta tóm lấy, sau đó chính mình thân hình xuất hiện tại một gốc trên cây cự thụ. Quay đầu nhìn lại, lại là Tống Hồng. Đại ca. Ta. Đừng nói chuyện, ta đều nhìn đến. Đúng. Tiểu tử này xa so với chúng ta muốn càng mạnh. Tại hai người vừa nói, hắn Tống gia người cũng đem mặt khác hai cái nằm trên mặt đất cho kéo về. Lão đại. Tống Diệu toàn bộ phía sau lưng đều nhanh chín, tiểu tử kia lửa rất không bình thường. Ừm. Tống Hồng sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy một Hàn Phong. Hàn Phong cũng không đồng dạng, hắn nhất định phải cho Tiểu Bạch tranh thủ thời gian. Cũng không thể tùy tiện để những người này đi qua. Này! Các ngươi bọn này không phải người đồ vật, lúc trước thế mà đối một cái bình thường thôn xóm nhỏ xuất thủ, tùy ý đồ sát dân chúng vô tội, hiện tại lại lấy nhiều khi ít, thật coi ta Hàn Phong dễ khi dễ sao. Hàn Phong đại nghĩa lâm nhân hô, rất nhiều một cố một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Tống Hồng nhìn chằm chằm Hàn Phong nhìn một hồi sau chậm rãi nói tất cả mọi người. Dung hợp kỳ trung kỳ phía dưới một mực không cho phép ra tay. Khi tất yếu mang theo người bị thương chạy trốn. Đại ca. Ta là dẫn đội. Tống Hồng nói. Tống Nghĩa bác biết Tống Hồng xưa nay lấy cẩn thận lấy sưng, hiện tại hắn đều nói ra những lời này, có thể thấy được cái này Hàn Phong đồng thời không đơn giản. Chúng ta nhiều người như vậy hẳn là có thể. Có thể thắng đi. Vừa mới Hàn Phong bạo phát đi ra chiến đấu lực trực tiếp miểu sát ba người bọn hắn, thật sự là khiến người ta mười phần chấn kinh. Không muốn vô ý nghĩa đi chịu chết. Tống Hồng mặc niệm một câu. Sau đó lách mình xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt, trong tay đại kích rơi xuống, nhanh đến mức Hàn Phong căn bản là không có nhìn đến hắn động tác, đây chính là dung hợp kỳ đỉnh phong chính thật thực lực sao. Có thể cái này linh lực ba động cũng so Hà Tái mạnh quá nhiều. Hàn Phong lệch ra thân thể né tránh cái này nhanh chóng nhất kích, sau đó quay người vung ra một kiếm, có thể cái này người lại biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh. Đánh xa. Không ngừng tiêu hao hắn. Dung hợp kỳ sơ kỳ thực lực, không có quá nhiều linh lực cung cấp hắn tiêu hao. Vừa mới cái kia thăm dò tính nhất kích đã để hắn đối Hàn Phong thực lực có một cái đại khái giải, cái kia quỷ dị hắc viêm để hắn cũng không dám tới cứng đối cứng. Tại Tống Hồng công kích trong nháy mắt, Tống gia con cháu liền đã lấy một cái nửa vây quanh hình thức, đem Hàn Phong vây quanh, đợi Tống Hồng ra lệnh một tiếng, đủ loại màu sắc hình dạng linh lực, cùng với mũi tên đều hướng về hắn bay đi. Hàn Phong trở tay quét qua kiếm, trực tiếp bạo lực quét rớt tất cả công kích. Còn không đợi hắn thở dốc, Tống Hồng giống như bóng quỷ đồng dạng, xuất hiện tại không trung, trong tay đại kích rơi xuống, thẳng đến Hàn Phong mặt. Hàn Phong lui lại một bước, sắc bén mũi kích dễ như trở bàn tay mở ra y phục, đồng thời lưu lại một đạo thật dài vết thương. Đợi Hàn Phong phản kích lúc hắn lại biến mất. Tiếp tục. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 58, cứu viện. Tiếp tục. Tống Hồng băng lãnh phun ra hai chữ, giống như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào máy móc một dạng. Giống nhau chiến thuật, lần nữa đánh tới. Hàn Phong cũng minh bạch cái này cũng bị động chịu đánh cũng không được cái biện pháp, mắt thấy tiến công từng cơn sóng liên tiếp, như nước chảy mây trôi giống như ăn ý. Hàn Phong quyết định chủ động xuất kích. Đợi Tống Hồng như quỷ mị giống như bóng người lần nữa biến mất về sau, Hàn Phong một cái đi nhanh, vọt đến một tên Tống gia con cháu trước mặt, một kiếm vung ra. Người kia cũng là kiên cường, biết mình trốn không thoát, trường đao trong tay ra sức vung lên chém ra một đạo kim thuộc tính linh lực. Đáng tiếc cái này dung hợp kỳ trung kỳ thực lực đó là Hàn Phong đối thủ, trực tiếp liền bị viêm kiếm cả người lẫn đao cắt thành hai nửa, đồng thời không khí còn truyền đến một trận mùi cháy khét lẹn. Hỗn đản. Dung hợp kỳ trung kỳ tất cả lui ra. Người khác theo ta cùng tiến lên. Tống Hồng hét lớn một tiếng, phẫn nộ xách trong tay đại kích phóng tới Hàn Phong. Thật nhanh. Chỉ thấy Tống Hồng khua tay trong tay đại kích, như là thiên binh một dạng đối với Hàn Phong chém tới, âm lãnh phong thuộc tính linh lực, thỉnh thoảng truyền đến Hàn Phong trên mặt. Hàn Phong một cái nghiêng về phía sau, đại kích cơ bản dán vào hắn mặt chạy như bay mà qua, còn không đợi hắn đứng dậy, lại là một kích, chẻ dọc mà đến. Hàn Phong vội vàng đứng dậy, trong tay viêm kiếm vung lên, quét về phía đánh tới đại kích. Hai thanh không tầm thường linh bảo đối đầu cũng là hai loại khác biệt linh lực đối đầu. Từng tia âm bạo truyền ra, Hàn Phong lui lại hơn 10 bước, mà Tống Hồng cũng mới miễn cưỡng lui lại 2 bước mà thôi, cao thấp lập thấy rõ ràng. Chỉ bất quá Tống Hồng đại kích cùng Hàn Phong trong tay viêm kiếm tiếp xúc địa phương biến đến đỏ sẫm không gì sánh được. Hắn nhấc lên đại kích tùy ý liếc mắt một cái, sau đó trong ánh mắt tính cảnh giác càng cao. Hắn cũng âm thầm hiếu kỳ, vì sao Hàn Phong viêm kiếm duy trì lâu như vậy còn không tiêu tán, cường đại như vậy võ học linh lực tiêu hao cũng có thể nghĩ. Có thể ra hỏa này mặt không đỏ tim không đập, liền đại khí đều không mang theo thở gấp một chút, cái này là làm sao làm được. Tại Tống Hồng suy nghĩ đồng thời, bốn tên dung hợp kỳ hậu kỳ Tống gia con cháu, đã liên tiếp hướng Hàn Phong phát động, nhưng đều lấy đánh xa làm chủ, vừa mới Tống Hồng trong tay cái kia thanh phát hồng đại kích bọn họ thế nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng, đây chính là trung phẩm linh bảo A, thế mà đều biến thành như thế. Cũng chính là dạng này, bốn người đánh cho tương đối bảo thủ, dẫn đến thực lực hoàn toàn liền không có toàn bộ phát huy ra, ngược lại là Hàn Phong càng đánh càng mạnh, sau đó thì phát sinh làm cho người không thể tưởng tượng một màn, một cái dung hợp kỳ sơ kỳ tiểu tử, thế mà tại đè ép bốn cái dung hợp kỳ hậu kỳ đánh. Ngoa tào, một đám đồ bỏ đi. Muốn đánh cứ đánh, không đánh liền lăn. Lầm ba lầm bầm tính là thứ gì? Hàn Phong bất mãn nói ra, đương nhiên đây là chàng, hắn ước gì không cùng đám người này đánh đây, nhưng cái gọi là đánh nhau, chính là muốn trên khí thế áp đảo đối phương. Tại trong lời nói chọc giận đối phương, tại hành động phía trên dọa sợ đối phương. Đừng để ý đến hắn. Tiếp tục. Tống Hồng nói, làm vì một cái kinh nghiệm xa trường dân chuyên nghiệp, hắn còn sẽ không nhìn không ra Hàn Phong đang suy nghĩ gì sao. Hiện tại hắn muốn không nằm ngoài cũng là tốc chiến tốc thắng, sớm một chút chạy trốn mà thôi. Theo trong lời nói cũng có thể phán đoán ra cái này người linh lực đã không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục dùng cái này võ học, lập tức lộ ra người thắng lợi mỉm cười. Hàn Phong nếu như biết rõ ra hỏa này ý nghĩ tuyệt đối sẽ nói, đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hoàn toàn liền có thể giả vờ linh lực không đủ, đến hố bọn hắn một thanh. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hàn Phong rốt cục bắt đầu thở dốc, cái này tại Tống Hồng trong mắt đã là Hàn Phong sắp không tiếp tục kiên trì được tín hiệu, lâu như vậy mới không kiên trì nổi, ra hỏa này thật là một cái quái vật. Xem xét lại chính mình bốn người, sớm đã là đầu đầy mồ hôi thở hừng hực, không có cách nào nha, không dám sử xuất toàn lực. Như thế nào cùng Hàn Phong cái này không cố kỵ gì đánh, phía sau người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hàn Phong, đây thật là dung hợp kỳ sơ kỳ sao. Rút lui. Tống Hồng hô to một tiếng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, các loại xuất hiện thời điểm đã đến Hàn Phong bên tay phải. Hàn Phong mỉm cười một chút, giơ kiếm một bổ, viêm kiếm giống như là cắt đậu phụ mở ra đạo thân ảnh kia. Không đúng. Là tan ảnh. Làm Hàn Phong kịp phản ứng thời điểm, Tống Hồng đã xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay đại kích hiện ra hàn quang. Nhãn thần hung ác bên trong cũng là lộ ra tất sát niềm tin muốn đưa Hàn Phong vào chỗ chết. Hàn Phong tự biết trốn không thoát cái này một chút, liền hung ác cắn răng yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Chấn Long Quyết chuẩn bị nghênh kháng.
Bành!
Hàn Phong theo tiếng bay ngược mà ra, mảng lớn màu đỏ máu tươi văng khắp nơi, ly hỏa kiếm tua tay, hắn ý thức đến chính mình quá mức phách lối, thế mà đi khiêu chiến cầm giữ có linh bảo dung hợp kỳ đỉnh phong cao thủ, quả thực cũng là đang tìm cái chết, có thể cái kia thì có biện pháp gì đâu. Hàn Phong rơi xuống đất, lại là phun ra một ngụm máu tươi, hắn không nguyện ý như vậy chịu thua, tùy tiện nhận thua lời nói, hắn sớm đã chết ở Vẫn Thạch Thành một góc nào đó. Hàn Phong giãy giụa lấy đứng người lên, ly hỏa kiếm thì cắm ở phía xa trên cây, nhiệt độ cực kỳ cao độ trực tiếp đem vỏ cây thiêu ngăm đen, hắn bưng bít lấy chính mình cái bụng đi hương kiếm, sau lưng một đầu cực dài vết thương theo bả vai một mực kéo dài đến trên lưng, máu không ngừng hướng bên ngoài bốc lên, thì liền Huyền Thiên Chấn Long Quyết đều không thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi cái này một vết thương. Thật sự là da cứng rắn a. Ta toàn lực một kích phía dưới thế mà còn có thể sống được. Tống Hồng Âm thanh lạnh lùng nói, muốn là ngươi ta cùng dai, có lẽ chết chính là chúng ta toàn bộ. Hàn Phong không để ý đến Tống Hồng, mà là tiếp tục đi lên phía trước lấy nhanh.
Cũng nhanh.
Bất quá dạng này cũng tốt. Tống Hồng nói. Đi đem Tống Thần mang tới, để hắn làm thịt tiểu tử này.
Tâm ma thứ này thế nhưng là con đường tu luyện tối kỵ.
Đúng. Tống Hồng cầm trong tay đại kích cắm vào trong đất, sau đó mắt lạnh nhìn ra sức rút kiếm Hàn Phong, phảng phất tại nhìn một đầu sắp chết con mồi một dạng. Tống Thần đồi phế đi đến Tống Hồng bên người, nhìn đến Hàn Phong sau còn sót lại một con mắt lộ ra quan mang, không đợi Tống Hồng lên tiếng, hắn đã rút ra trong tay đao đi hướng Hàn Phong.
Đúng lúc này,
một đạo thủy thuộc tính linh lực quét vào Tống Thần dưới chân, khiến cho cái sau lui lại hai bước.
Người nào?
Tại hạ tụ tài thương hội Nghiêm Tư Tuyết, khẩn cầu mấy vị có thể xem ở thương hội trên mặt mũi buông tha hắn, ngày sau tất có thâm tạ. Nghiêm Tư Tuyết che ở Hàn Phong trước mặt, lại không biết người sau lưng nhi sớm đã không có ý thức, vừa mới dứt lời Hàn Phong thì đổ vào nàng trên lưng. Nghiêm Tư Tuyết đành phải một bên lưng cong Hàn Phong vừa hướng trước mặt mọi người nói, không biết các vị ý như thế nào.
Tụ tài thương hội nhằm nhỏ gì?
Tống Thần trực tiếp chửi ầm lên, tiểu tử này hại ta Tống ra một tên nguyên anh kỳ cao thủ vẫn lạc, hai tên kim đan kỳ bỏ mình, còn có hơn 10 tên hắn tu sĩ bỏ mình.
Cái gì?
Làm sao có thể? Nghiêm Tư Tuyết một mặt khó có thể tin nhìn lấy phát cuồng Tống Thần.
Ta Tống ra cái gì thời điểm giết người đều phải nhìn một cái tiểu thương hội mặt mũi.
Tống Hồng lạnh hừ một tiếng nói.
Tống ra.
Dung hợp kỳ đỉnh phong Tống Hồng, cũng chỉ có cái kia Tống ra mới có thể bồi dưỡng được.
Nghiêm Tư Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, nàng biết hôm nay nàng không chỉ có cứu không Hàn Phong, còn muốn đem chính mình cũng cho góp đi vào.
Hắn
chỉ có dung hợp kỳ.
Có phải hay không là các ngươi tính sai?
Nghiêm Tư Tuyết ôm lấy thử một lần tâm thái lo nghĩ nói.
Tính sai?
Hừ.
Buồn cười.
Coi như hắn không có trực tiếp đánh giết nhà ta tu sĩ, đó cũng là chủ mưu một trong.
Đại ca.
Đừng nói nhảm.
Trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp nhị thúc bọn họ.
Động thủ.
Liền cái kia nữ cũng cùng một chỗ làm thịt.
Tống Hồng ra lệnh một tiếng, chung quanh đều hướng về hai người bay đi, mỗi người linh lực đại thịnh.
Mắt thấy các loại thuộc tính công kích sắp đến, Nghiêm Tư Tuyết quay người nhìn xem Hàn Phong, sau đó nhắm mắt lại.
Không ngờ mất đi ý thức Hàn Phong đột nhiên mở mắt ra lộ ra dọa người ánh mắt, mà lại đồng tử thế mà biến thành xanh biếc.
Tinh thần không gian bên trong, đang uống trà tiểu hắc gặp cái kia tám đạo cửa lớn lần nữa hiện lên, mặt lại bắt đầu run rẩy, đây đều là cái quái gì?
Chỉ thấy bên trái một đạo thanh sắc cửa lớn đột nhiên đem một đạo linh lực rót vào Hàn Phong thân thể, lúc này tiểu hắc lựa chọn thành thật cái gì cũng không làm.
Hàn Phong duỗi ra một cái tay, một thuộc tính linh lực tại trước mặt hai người hình thành một đạo bình chướng, thành công ngăn lại tất cả công kích, sau đó liền không có sau đó, Hàn Phong một đầu ngã quỵ, đồng tử lại khôi phục vốn có nhan sắc.
Thứ quỷ gì?
Tống Hồng nghi hoặc một câu.
Mọi người cảm thấy không hiểu, vì sao chính mình tiến công sẽ bị dạng này dễ như trở bàn tay ngăn lại, có thể hai người kia phải chết.
Sau đó lần nữa tụ tập linh lực hướng hai người đánh tới.
Lúc này nhìn ngươi còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu.
Tống Thần hét lớn, trước tiên dẫn theo đao hướng về hai người đánh tới, trong mắt đều là vẻ điên cuồng.
T.
Lúc này một đạo đá lạnh bóng người màu xanh lam, đem hai người bao lấy, hơn nữa còn một cái thần long vẫy đuôi, đem xông lên phía trước nhất Tống Thần đánh bay.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 59, dưỡng thương.
Dung hợp kỳ đỉnh phong linh thú.
Chỉ thấy bảo vệ hai người là một cái dung hợp kỳ đỉnh phong hình rắn linh thú, gần dài 20 mét trên thân thể tràn đầy màu băng lam lân phiến. To lớn đầu lưỡi phía trên hai cái nổi mụn để nàng xem ra có chút dở dở ương ương, tổng thể xem ra giống rắn, nhưng lại thật nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, có thể xem ra giống như băng bên trong hoàng giả đồng dạng, uy vũ ba khí.
Nơi này tại sao có thể có băng ma xà?
Tống Hồng hoảng sợ nói.
Đại ca,
xuất sinh kia ra còn chưa cởi xong, sợ là vừa vặn đột phá.
Hồng ca, chúng ta cũng là bị một cái sắp đột phá linh thú hấp dẫn tới, sau đó thì gặp phải tiểu tử này.
Tống Nghĩa Bác đứng dậy hô lớn, mà lại tiểu tử kia chính miệng thừa nhận cái này linh thú là hắn.
Tống Hồng lẩm bẩm nói, kia liền càng giữ lại không được. Chỉ thấy hắn tay trái cầm kích, tay phải lộ ra một cái kim sắc bao cổ tay, phía trên còn khảm nạm một khỏa đá quý màu đỏ. Tất cả mọi người,
đỉnh phong linh thú ta tới đối phó, các ngươi làm thịt hai người bọn họ.
Sau một khắc, một đầu lông xanh lang vương hiện thân tại Tống Hồng bên cạnh, thực lực càng là đến dung hợp kỳ hậu kỳ. Tống Hồng bản thân liền là dung hợp kỳ đỉnh phong cao thủ, lại thêm cái này dung hợp kỳ hậu kỳ thanh phong lang vương, chắc hẳn không có người có thể chống lại.
Tiểu Bạch le le lười rắn, sau đó mở ra miệng to như chậu máu nhắm ngay người khác, ngay sau đó đếm không hết băng truy theo nó trong miệng luôn ra, giống như một trận băng xương phong bạo bao phủ mọi người, trốn tránh không kịp hai người tại chỗ biến thành thịt vụn. Đại chiêu phóng một cái, Tiểu Bạch dùng cái đuôi cuốn lấy hai người, vung ra nha tử liền chạy, nơi nào còn có vừa mới cái kia một bộ điếu dạng.
Truy!
Thông báo người khác, toàn lực đuổi bắt hai người kia, bọn họ không chết.
Chúng ta tương lai thì nhất định sẽ có một cái kẻ địch mạnh mẽ.
Tống Hồng sớm cùng Thanh Phong Lang Vương sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ cũng chỉ còn lại có cái này đoạn ngăn tiếng.
Lưu lại ba người chiếu cố người bị thương, người khác, truy.
Tống Thần, đừng đi, ngươi phụ trách thông báo vi vi tỷ bọn họ.
Không.
Đây là mệnh lệnh.
Thế nhưng là.
Yên tâm, Hồng ca sẽ đem hắn mang về.
Nói xong, nhảy mấy cái ở giữa liền rời đi tại chỗ, hướng về Tiểu Bạch đảo tẩu địa phương đuổi theo.
Bị Tiểu Bạch cuốn lấy Nghiêm Tư Tuyết, ôm trong ngực Hàn Phong, sắc mặt có một chút phát hồng, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, nàng cũng không tiện nói cái gì, lấy ra đan dược cho Hàn Phong cho ăn hai khỏa về sau, liền ôm thật chặt hắn.
Nàng cũng là bị Tiểu Bạch đột phá hấp dẫn tới, rốt cuộc linh thú đột phá thời điểm thế nhưng là tương đương suy yếu, lúc này thời điểm đánh giết nó tương đối nhẹ nhõm một chút, chỉ bất quá nàng muốn trễ một chút, làm nàng đến lúc đó, Hàn Phong đã cùng Tống Hồng bọn người giao thủ, nàng tận mắt thấy Hàn Phong lấy một địch nhiều một màn kia.
Tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng khi Tống Hồng xuất thủ thời điểm, nàng đã đoán được kết cục cuối cùng, vốn là nàng liền muốn nhanh điểm rời đi, có thể không biết làm tại sao, trong đầu thế mà lóe qua một cái giúp hắn suy nghĩ, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Sau cùng, não tử một phát nóng, thì xuất thủ, hoàn toàn thì quên chính mình cái này dựa vào đan dược chống đến dung hợp kỳ gia hỏa, làm sao có thể là lớn như vậy một đám người đối thủ.
Đồng dạng là dựa vào đan dược chất đống. Vì sao Hàn Phong liền có thể bựa như vậy?
Hưu.
Một thanh đoạn đao cơ bản cũng là dán vào mặt nàng sẽ qua, mặc dù không có tiếp xúc đến, nhưng trên mặt nàng vẫn là lưu lại một đạo vết thương, đó là phong thuộc tính linh lực tạo thành.
Vừa quay đầu lại, một đầu thanh sắc cự lang trở đi Tống Hồng đang toàn lực hướng về hai người một rắn đuổi theo, vừa mới cái kia thanh đoạn đao cũng là hắn ném ra, mà ngắn như vậy đao trong tay hắn còn có thật nhiều, sáng loáng, xem ra phá lệ dọa người.
Cái này.
Lời còn chưa nói hết, Tiểu Bạch đột nhiên tăng tốc, so với vừa mới nhanh còn nhiều gấp đôi, trong nháy mắt thì kéo ra cùng Thanh Phong Lang Vương khoảng cách.
Hỗn đản!
Tống Hồng phẫn nộ âm thanh xa xa truyền đến, khống chế dưới trướng Thanh Phong Lang Vương dừng bước lại.
Lại để cho tiểu tử này theo trong tay mình chạy, đây là lần thứ hai.
Vì cái gì ra hỏa này vận khí tốt như vậy?
Gió gào thét không ngừng đánh ở trên mặt, Nghiêm Tư Tuyết đem Hàn Phong ôm càng chặt hơn, nàng rất kinh ngạc, không nghĩ tới đầu này màu xanh lam rắn lại có thể nhanh đến loại này cấp độ.
Hàn Phong thăm thẳm tỉnh lại, tại Huyền Thiên Chấn Long Quyết tự mình vận chuyển ở dưới, trên lưng vết thương đã không chảy máu nữa, cứ theo đà này, tin tưởng muốn không bao lâu liền có thể khôi phục, bất quá.
Hiện tại trọng yếu nhất là, trên mặt mình cái kia hai đống mềm mại đồ vật là cái gì, thật là thơm a.
Làm sao cảm giác có người đem cái chán đến tại trên đầu ta, uy.
Chớ đẩy ta, để cho ta thở một ngụm a.
Hàn Phong hai tay nắm lấy Nghiêm Tư Tuyết ngực, sau đó dụng lực đem đầu mình theo cái kia hai viên thịt bên trong rút ra. Miệng lớn thở phì phò.
Nín.
Nín chết ta.
Hàn Phong đỏ lên mặt nói.
Hoa.
Ngươi ngực thật lớn.
Cẩn thận.
Còn không đợi Hàn Phong thở một ngụm, Nghiêm Tư Tuyết lại hắn ấn ở trước ngực, nguyên lai là một gốc cái cổ siêu vẹo cây, lấy nhanh như vậy tốc độ đục vào, khẳng định sẽ để Hàn Phong nao hoa nở bầu.
Đương nhiên, cái nào đó làm cho người hâm mộ ra hỏa, lại một lần rúi đầu vào, khiến vô số nam nhân hướng tới địa phương.
Hàn Phong lại một lần đem đầu mình rút ra. Sau đó nhìn về phía Nghiêm Tư Tuyết sau lưng, trải nghiệm qua một lần Tiểu Bạch xe tốc hành, Hàn Phong đương nhiên biết là nó tại mang theo hai người chạy, về sau nhìn chẳng qua là vì xác nhận đằng sau phải chăng có truy binh.
Thấy không có người đuổi theo về sau, Hàn Phong vỗ vỗ Tiểu Bạch thân thể, tỏ ý nó có thể dừng lại.
Vừa dừng lại, Tiểu Bạch thì co lại không chỉ nhỏ 10 lần, nằm dạp trên mặt đất cấp tốc hô hấp lấy, xem ra vừa mới mệt mỏi không nhẹ. Hàn Phong tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, đau lòng vuốt ve Tiểu Bạch, sau đó làm lấy Nghiêm Tư Tuyết mặt theo trong túi càn khôn móc ra ấm nước, cho Tiểu Bạch uống. Tiểu Bạch uống xong sau liền ngủ, Hàn Phong cũng đặt mông ngồi dưới đất, hiện tại phía sau lưng còn tại ẩn ẩn đau, thương tổn còn chưa tốt không thể lên đường. Túi càn khôn. Nghiêm Tư Tuyết nhìn Hàn Phong một hồi lâu sau mới lên tiếng, trên mặt cái kia vệt đỏ ửng đã thối lui, khôi phục tấm kia lạnh như băng bộ dáng. Hàn Phong gật gật đầu, không nói cái gì, hắn biết Nghiêm Tư Tuyết trên thân khẳng định sẽ có thứ này, cho nên đồng thời không lo lắng nàng hội nhân cơ hội này xuất thủ cấp đoạn. Các ngươi là làm sao kết thủ kết toán? Nghiêm Tư Tuyết ngồi xếp bằng xuống nhìn về phía Hàn Phong. Cái kia Tống gia người tại đồ giết một cái thôn sống nhỏ, cũng chính là Tiểu Huyên ngốc địa phương, ta cùng một cái lao ra hỏa đồng loạt ra tay ngăn lại mà thôi. Hàn Phong tùy ý hồi câu. Có thể. Nguyên Anh kỳ cao thủ là chuyện gì xảy ra? A, cái này ngươi đừng quản. Ngược lại Tống gia cũng là chỉ dám ở chỗ này xuất thủ, các loại cái này thí luyện kết thúc, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương. Hàn Phong tùy ý đào móc lô mùi nói. Nhìn lấy Hàn Phong bộ dáng này, Nghiêm Tư Tuyết cau mày một cái. Yên tâm. Nội môn đệ tử ta nhất định sẽ giúp ngươi phía trên, đến thời điểm có thể đừng quên linh dược là được. Hàn Phong ngồi xếp bằng nói. Giúp ta hộ phía dưới pháp, ta khôi phục một chút thương thế. Nghiêm Tư Tuyết gật gật đầu, đối với Hàn Phong tu luyện công pháp nàng cũng rất là hiếu kỳ. Chỉ thấy Hàn Phong ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn đến Nghiêm Tư Tuyết trái tim nhảy loạn, đem đầu khác hướng một bên khác, nguyên lai ra hỏa này nghiêm chỉnh lại thời điểm vẫn rất xoái. Sau một khắc, Hàn Phong mở mắt ra, yên lặng nhìn lấy tay mình. Nghiêm Tư Tuyết vừa định nói, ngươi nhanh như vậy thì làm xong. Liền nghe đến Hàn Phong như là như giết heo tiếng gào thét á a a a. Thiệt thòi lớn. Nghiêm Tư Tuyết một mặt không hiểu nhìn lấy hắn. Ta linh bảo. Không. Hàn Phong khóc không ra nước mắt nhìn lấy Nghiêm Tư Tuyết, một cô nhấp nhô yêu thương tràn ngập tại cặp kia sáng ngời trong hai mắt. Thật vất vả được đến ly hỏa kiếm, hiện tại thì dạng này không, Hàn Phong thế nhưng là siêu cấp khó chịu. Không, có thanh kiếm kia, chẳng khác nào chém hắn một cái tay a. Hiện tại liền Viêm kiếm quyết đều không phải dùng. Nhìn lấy Hàn Phong cái kia cố đau lòng bộ dáng, Nghiêm Tư Tuyết vừa muốn cười, nguyên lai là vì cái này. Đợi Hàn Phong lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện về sau, Nghiêm Tư Tuyết bắt đầu quét nhìn lấy bốn phía, tính cảnh giác cực kỳ cao. Hàn Phong tiếp tục vận chuyển lên Huyền Thiên Chấn Long quyết, từng chút khôi phục chính mình thương thế, đồng thời thể nội cái kia đạo thần long chi phách phía trên phai nhạt ra khỏi lấm ta lấm tấm dung nhập Hàn Phong trong da, nhìn đến cách đệ nhị biến luyện ra đại thành còn rất xa khoảng cách. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong lui ra trạng thái tu luyện, lúc này đêm đã khuya, bốn phía tĩnh lạ thường, mà bên người Nghiêm Tư Tuyết sớm đã dựa vào tại trên cây ngủ, dưới tình huống bình thường, người bình thường đều sẽ lựa chọn thay xinh đẹp muội tử đắp lên áo choàng cái gì. Uy, tỉnh. Mà gia hỏa này lại trực tiếp lay tỉnh ngủ say Nghiêm Tư Tuyết, không nói ngươi quấy rầy muội tử nghỉ ngơi. Ngươi tốt xấu làm những gì à? Kỳ quái, ta nhan sắc làm sao biến? Làm gì? Ta đói. Ngươi không đói bụng sao? Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 60, đào hầm. Hàn Phong kiếm chút bó củi, nhanh chóng nhen nhóm một đống lửa, sau đó đem một đầu chân thú theo trong túi càn khôn chui ra, người trong nghề vừa nhìn liền biết cái này rõ ràng là bị ướp gia vị qua. Nghĩ không ra Hàn Phong thế mà lại có lòng dạ thanh thản tới làm những chuyện này, quả nhiên một cái ăn hàng. Mặc kệ ở đâu đầu tiên nghĩ đến nhất định là ăn. Nghiêm Tư Tuyết sửng sốt một chút, hắn căn bản liền sẽ không làm những vật này, mấy ngày nay vẫn luôn là ăn lương khô, cái kia đồ chơi đặt ở trong túi càn khôn cũng sẽ không nát, có thể lạnh như băng, cứng rắn hắn là ai meo nguyện ý ăn. Nghiêm Tư Tuyết cũng là kiên trì ăn vài ngày sau, đã sớm không muốn ăn vật kia, bây giờ thấy nhiều như vậy thì thoáng cái xuất hiện ở trước mặt mình, nhất thời thì nuốt đồn ngủ nước. Nàng nỗ lực quay đầu sang một bên không nhìn tới, có thể bất tranh khí cái bụng lại bán nàng. Ung ngủ. Cái này một nhỏ chi tiết nhỏ bị Hàn Phong nhìn ở trong mắt chờ một chút. Ta mới vừa mới bắt đầu nướng không có nhanh như vậy. Nghe đến Hàn Phong lời nói, Nghiêm Tư Tuyết yên lặng túi lầu xuống, sau một lúc lâu mới đường đường chính chính đối với Hàn Phong nói. Ngày mai, ngươi chuẩn bị làm sao đi làm cái gì? Làm gì? A, đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên là giết linh thú, kiếm lời tích phân A. Không phải vậy ngươi cho rằng cái kia nội môn đệ tử danh hiệu là đến không? Hàn Phong vừa nướng thịt, một bên đáp trả Nghiêm Tư Tuyết lời nói. Danh hiệu. Nghiêm Tư Tuyết rất kinh ngạc ngươi biết có bao nhiêu người vì cái này danh hiệu lục đục với nhau, liều ngươi chết ta sống sao? Thì tính sao? Lại không liên quan ta sự tình. Tiểu gia ta mặc kệ sau cùng có bao nhiêu tích phân đều có thể bảo trụ vị trí. Ngươi. Ta vốn không muốn thêm vào trọng kiếm môn, muốn không phải một cái lao già uy hiếp thêm dụ dỗ, ta mới không đến đây, làm một cái tán nhân không tốt sao? không lo lắng, không có trói buộc, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ta cũng không cho rằng trọng kiếm môn giá trị theo đuổi. Hàn Phong xoay chuyển phía dưới thịt nướng hồi đáp, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường thì liền cái này thí luyện, tiểu gia cũng là bởi vì bị người đẩy mạnh đến. Hàn Phong một lời nói, để Nghiêm Tư Tuyết rơi vào trầm tư, từ nhỏ đã thụ đến gia tộc Nghiêm khắc quản giáo nàng, rất ghen ghét những cái kia nắm giữ khoái lạc tuổi thơ các tiểu bằng hữu, mặc dù mình không lo ăn mặc, có thể là mình thật rất cô độc, từ nhỏ đến lớn làm bạn chính mình, tựa hồ chỉ có tu luyện. Mà lại chính mình chỉ là một khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ mà thôi, vì gia tộc lợi ích, ngay cả mình trung thân đại sự đều không thể lựa chọn. Uy, nghĩ gì thế? Còn ăn không? Hàn Phong đã nắm lên một đoạn bắt đầu cắn, đối với trầm tư Nghiêm Tư Tuyết nói hàm hồ không rõ đúng. Vị kia huynh đệ đâu? Ngươi nói là Tam Thạch Ca đi. Ta không biết, ngày đó hai chúng ta cũng tẩu tán. Nghiêm Tư Tuyết tiếp nhận Hàn Phong đưa qua thịt, chậm rãi bắt đầu ăn. A. Hàn Phong qua loa nên một câu, liền bắt đầu cắn xé trong tay thịt. Không có so sánh thì không có thương tổn, Hàn Phong ăn hương giống như mới từ ngạ quỷ đạo bò ra ngoài đồng dạng, gió cuốn mây tan ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Xem xét lại Nghiêm Tư Tuyết, tiểu thư khuê các cũng là tiểu thư khuê các, liền xem như dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thể duy trì phong thái. Ăn uống no đủ về sau, Hàn Phong dựa vào cây khô rất nhanh liền ngủ, rốt cuộc mấy ngày qua, hắn cơ bản không có ngủ một giấc ngon lành, nhắm mắt lại không lâu sau, tiếng ngáy liền lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Phong dậy sớm, đánh mấy lần lạc thạch quyền, xem như luyện công buổi sáng. Nghiêm Tư Tuyết nghe thấy đánh quyền thanh âm về sau, cũng mở to mắt. Ngươi đều là sớm sao như vậy? Ngẫu nhiên. Nghiêm Tư Tuyết có chút xem thường nhìn lấy Hàn Phong, đã lựa chọn con đường này thế mà đều không tiếp tục kiên trì được. Tại ta hơn một năm nay thời gian tu luyện bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một hai lần không có lên đánh quyền. Nghiêm Tư Tuyết rất thông minh, hắn trực tiếp bắt lấy Hàn Phong trong lời nói lớn nhất tin tức trọng yếu ngươi mới tu luyện hơn một năm. Làm sao có thể? A, trên người ngươi có cố rất nhạt mùi thơm. Đánh xong quyền về sau, Hàn Phong duỗi người một cái, liền bắt đầu đi lên phía trước, cũng không để ý tới Nghiêm Tư Tuyết, có chút đồ vật giải thích, ngược lại sẽ liên lụy đến càng nhiều đồ vật, cho nên hết thảy đều lưu cho Nghiêm Tư Tuyết chính mình đi phỏng đoán. Đào hâm một quyền đánh nát một con linh thú đầu, sau đó tùy ý tại trên quần áo chà chà vết máu, đây là con thứ 17. Chiếu tiến độ này đi xuống, nội môn đệ tử ta thế nhưng là có cơ hội lớn. Ngay tại hắn thu thập đầu này linh thú thi thể lúc, một bóng người lách mình xuất hiện tại sau lưng trên cây. Người nào? Hàn Phong. Chết. Người tới chỉ nói ba chữ, lại để lộ ra một cỗ cường đại không gì sánh được sát ý, nghe thấy lấy liền để người sợ hãi. Tốt. Nếu như có thể bắt sống, bảo vệ ngươi nội môn đệ tử. Nói xong người kia thì lách mình đi, lưu lại một mặt hưng phấn Đào Hâm. Hàn Phong. Tiểu Tuyết tìm đến tiểu tử kia sao? Hắc hắc. Đào Hâm lộ ra một cái mê nụ cười. Sau lưng truyền đến Tô Tiểu Lạc thanh âm, vừa mới người kia là lai lịch gì? Ta chuyện bất can thiệp vào. Đào Hâm nghiêm nghị tàn khốc nói ra. Hừ. Lang Vân lạnh hừ một tiếng, tựa hồ minh bạch thứ gì, nhìn Đào Hâm ánh mắt đều có chút khó chịu. A. Đều là một đoàn đội đừng nóng giận a. Tô Tiểu Lạc ôm chặt lấy Đào Hâm tay cười hì hì nói. Cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến mềm mại, Đào Hâm trên mặt ý cười càng thêm nồng, ngược lại là một bên Lang Vân, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không sai biệt lắm. Đi tìm bọn họ. Đào Hâm lấy ra một cái nhỏ chiếc lồng, thả ra một con ong mật còn tốt ban đầu ở Nghiêm Tư Tuyết trên thân vật chút, cái này thực nhân phong mật ong, không phải vậy lớn như vậy địa phương muốn tìm tới hai người bọn họ cũng không dễ dàng. Hừ. Ngươi tại hừ lạnh một lần thử một chút. Đào Hâm thu hồi ý cười nhìn về phía Lang Vân, hắn đối ra hỏa này cũng là mười phần khó chịu. Lang Vân thuộc về loại kia mười phần không thích người nói chuyện, đối loại này người tới nói bạo lực cũng là giải thích phương pháp tốt nhất. Lang Vân bắn ra cường đại linh lực, dung hợp kỳ trung kỳ thực lực nhìn một cái không sót gì, nhưng đối diện Đào Hâm lại không thèm chịu nể mặt mũi, dung hợp kỳ hậu kỳ thực lực lực gáp Lang Vân một bậc. Trong nháy mắt Lang Vân trên khí thế yếu một bậc, cuống quýt lui lại hai bước, ngươi chừng nào thì đột phá. Hừ, phế vật. Ngươi, lại ở trước mặt ta trang ra dáng vẻ đó, ta bao cắt quả đấm to nhưng không mọc mắt. Đào Hâm thu hồi linh lực, trước tiên một bước đi. Tô Tiểu Lạc nhìn Lang Vân một lời, thì lập tức đuổi theo Đào Hâm. Lang Vân đoán độc nhìn lấy đi xa hai người, sau đó xuất quyền đánh nổ một gốc vô tội cây. Một bên khác Hàn Phong ôm đầu chẳng có mục đích đi tới, sau lưng Nghiêm Tư Tuyết cũng là như thế, hai người không biết bọn họ giữa bất chi bất giác đã đi hướng Vạn Yêu Cốc chỗ sâu, chỗ đó mới là dẫn đến cái này Vạn Yêu Cốc phát sinh biến đổi lớn căn nguyên. Ngoa tào. Hàn Phong đột nhiên hú lên quái dị, ngơ ngác nhìn lấy phiến thiên địa này, thì liền đằng sau Nghiêm Tư Tuyết cũng lộ ra một mặt mờ mịt thần sắc. Không chỉ là bọn hắn, tại toàn bộ vạn yêu cốc tu sĩ đều rất mộng bức, lên tới nguyên anh kỳ trưởng lão, cho tới dung hợp kỳ rất nhiều đệ tử, đều lộ ra đồng dạng biểu lộ. Mẹ nó! Bên trong thiên địa linh khí làm sao đột nhiên liền không có? Đặc biệt là cái nào đó muốn đột phá thằng xui xẻo, trực tiếp bởi vì không có linh lực mà đột phá thất bại, uổng phí hết một lần cơ hội thật tốt. Mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây người cùng ta. Nghiêm Tư Tuyết nhìn về phía Hàn Phong hy vọng có thể từ trên người hắn giải thứ gì. Có thể nhìn đến Hàn Phong bộ kia mê mang mặt về sau, nàng liền từ bỏ, nhìn đến gia hỏa này cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Hàn Phong theo trong túi càn khôn móc ra một thanh tinh thiết đại kiếm múa hai lần, luôn cảm thấy cái này không có ly hỏa kiếm thuận tay, nhưng bây giờ đã là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào những thứ này phàm phẩm đến ứng phó một chút. Tận lực dùng ít đi chút linh lực, không phải vậy không có cách nào bổ sung. Nghiêm Tư Tuyết rút ra chính mình kiếm nhìn vài cái sau nói. Hắc hắc. Hàn Phong cười cười không nói lời nào, nói đùa chính mình lúc trước bước lên tu vi mất hết mà kết thành ngụy đan cũng không phải là trang sức, đi qua trước mấy cái cuộc chiến đấu, hắn biết trong thân thể trữ lượng linh lực đã không thua bất kỳ một cái nào dung hợp kỳ đỉnh phong cao thủ. Hiện tại linh lực không, khi dễ những người kia liền càng thêm đơn giản. Nghĩ đến cái này Hàn Phong tâm tình thật tốt, không tự chủ được hừ lên điệu hát dân gian. Vạn yêu cốc nơi trung tâm nhất, một đạo thân ảnh già nua chính vuốt vuốt ria mép nhìn lên trước mặt cái này từ vạn yêu cốc khu vực toàn bộ linh lực tạo thành trùng sáng, lấy hắn lịch duyệt cũng là lần đầu nhìn thấy cái đồ chơi này. Ở chung quanh, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là trọng kiếm môn các trưởng lão tại thanh lý bị cái này trùng sáng hấp dẫn tới linh thú, hàng canh đối với cái này cũng có đại khái giải, hắn từng xuất thủ qua muốn tìm tòi hư thực, có thể hắn thực lực vậy mà không cách nào đánh tan bình phong này một dạng đồ vật. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 61, Tiểu Lý Tàng Đao. Tuy nhiên hắn không cách nào đánh vỡ cái này lớp bình phong, nhưng lại có thể cảm nhận được bên trong từng trận linh lực ba động, đặc biệt là cái kia tràn ngập phân thần kỳ linh lực ba động, quả thực liền để hắn mừng rỡ như điên. Phân thần kỳ. Thực lực này tu sĩ cơ bản thì có thể tại cái này đông vực đi ngang, hàng canh kẹt tại cái này anh biến kỳ hậu kỳ đã là nhiều năm, tuy nhiên không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề, có thể cái kia cố đối càng cao cảnh giới khát vọng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ là cái gì có thể giúp ta đột phá bảo vật? Hàn Canh lẩm bẩm nói. Đã không cách nào chính diện phá hư nó, vậy liền yên lặng nhìn biến đi. Nghĩ đến cái này hắn liền tìm một chỗ, nằm thẳng, lấy ra một cái bầu rượu cùng mấy cây đùi gà ăn như gió cuốn. Nô! Cung tiểu tử kia làm đến vẫn là kém chút ta. Hàn Canh bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia cỗ thí luyện vừa kết thúc liền đem Hàn Phong bắt đến chính mình trên núi giam lại nấu cơm suy nghĩ càng mãnh liệt. A cắt Hàn Phong hắt cái xì hơi. Nghĩ thầm chẳng lẽ là tiểu huyền tại nhắc tới chính mình. Đem cỗ này ý nghĩ sắp xếp ra đầu, Hàn Phong tiếp tục hết sức chuyên chú lên đường, từ khi là vạn yêu cốc bên trong linh khí biến mất về sau, bọn họ tốc độ liền hạ xuống đến, không có cách, 11 đường xe buýt cũng không phải tốt như vậy ngồi, nửa ngày xuống Hàn Phong ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng cũng khổ Nghiêm Tư Tuyết, đối với một cái đi ra ngoài cơ bản dựa vào xe ngựa, hành tẩu cơ bản dựa vào linh lực người mà nói, triệt để dựa vào thân thể lực lượng hành tẩu là một kiện vô cùng gian nan sự tình, huống chi nàng phần lớn thời gian đều đang ngồi tu luyện. Có thể Hàn Phong không giống nhau a. Gia hỏa này khi còn bé ngay tại Vẫn Thạch Thành bên trong đầy thành chạy loạn, Huyền Thiên Chấn Long Quyết lại có lấy luyện thể công hiệu, cho nên cái này nha một chút vi. C không có, còn có chút ghét bỏ Nghiêm Tư Tuyết chậm. Thì dạng này hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, cách nhau cũng càng xa. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong vừa quay đầu lại, Nghiêm Tư Tuyết đã biến mất tại trong tầm mắt, hắn đành phải đi trở về. Tại trên một tảng đá nhìn đến đang nghỉ ngơi Nghiêm Tư Tuyết, nàng đang dùng nhẹ tay đấm nhẹ lấy bắp chân. Nha a, dạng này lại không được. Ngươi thật cúi bắp, lui nhóm đi. Nghiêm Tư Tuyết tuy nhiên không biết Hàn Phong tại nói chút, nhưng theo trong giọng nói có thể nghe ra đây là tại chào phúng nàng. Nghiêm Tư Tuyết thở dài, đối một cái quy rõ ràng có vấn đề người, cũng không cần nói cái gì, để một mình hắn chính mình này là được, để hắn tự biết không thú vị, mới có thể phá cục. Đi. Nói Hàn Phong đưa lưng về phía Nghiêm Tư Tuyết vỗ vỗ bả vai, tỏ ý nàng tới. Nghiêm Tư Tuyết lắc lắc đầu nói không có việc gì. Ta nghỉ ngơi chút liền tốt. Nghỉ ngơi. Đến đi. Lên mau chúng ta đến hướng chỗ sâu đi. Ngươi không có phát hiện qua lâu như vậy liền một con linh thú đều không gặp phải sao. Nghiêm Tư Tuyết gật gật đầu, nàng cũng nghĩ không thông trước mấy ngày đụng phải linh thú sát suất cao như vậy, hiện tại làm sao chạy lâu như vậy còn không thấy được một cái. Đừng quên. Linh thú đối thiên địa linh lực cảm ứng lực có thể vượt xa nhân loại, để nhiều như vậy linh thú đều rời đi lãnh địa mình, sợ không phải có cái gì nghịch thiên đổ vật đi ra. Ngươi là muốn nói. Kiếm tiện nghi. Nói đến đây ra hỏa thế mà xoa xoa tay, lộ ra một bộ gian thương đặc thù nụ cười. coi như lấy không được cái kiêm lịch thiên đồ vật, có thể đầy đất thi thể cũng là một khoản không ít thu nhập. Trắng phiếu một đợt, chẳng phải sung sướng. Nhìn lấy Hàn Phong tiện dạng, Nghiêm Tư Tuyết thì đoán được gia hỏa này đồng thời không phải lần đầu tiên làm như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút còn thật có chút đạo lý hở à à à. Sau đó đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi. Tới a, ta cũng không muốn chờ ngươi, chậm rãi cái kia giống như là tại thí luyện, chẳng bằng nói là tại tham quan du lịch. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nghiêm Tư Tuyết thình lình đến câu. A, ta vẫn chỉ là hài tử sớm đã, còn chưa tới trưởng thành tuổi tác, cho nên ta nên gọi ngươi một tiếng tiểu đệ đệ. Không. Ngươi nhận ta làm đại ca, ta thì mang ngươi bay. Ngươi đi mà nằm mơ à? Nghiêm Tư Tuyết trực tiếp bị lần này đáp làm vui, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Bất quá sau cùng Hàn Phong vẫn là cong lên Nghiêm Tư Tuyết, chỉ bất quá nàng chỉ là dùng hai cái ngón tay nắm bắt Hàn Phong góc áo, nhăn nhó bộ dáng giống như mối tình đầu thiếu nữ. Nắm vững. Hàn Phong đột nhiên một cái nhanh tăng tốc xông về phía trước đi, vội vàng không kịp chuẩn bị Nghiêm Tư Tuyết tại quán tính tác dụng dưới, cả nửa người ghé vào Hàn Phong trên lưng, đương nhiên cái kia hai viên thịt cũng tại đè ép bên trong biến hình, nàng quấn bách túi đầu xuống đồng thời kéo ra cùng Hàn Phong tiếp xúc khoảng cách. Đáng tiếc Hàn Phong cũng là một tên mao đầu tiểu tử, cái kia hiểu được tư tưởng những vật này, vừa mới cái kia một chút cũng là để hắn cảm giác dễ chịu chút mà thôi, lại không còn hắn cảm giác. Ban đêm, tại Hàn Phong hành tẩu bên trong lặng lẽ buông xuống, vì phòng ngừa buổi tối sẽ có linh thú đến đây, bọn họ lựa chọn một khối điểm cao nghỉ ngơi, một đống lửa giấy lên, Hàn Phong lại bắt đầu hắn cái kia nước chảy mây trôi thịt nướng thao tác, mùi thơm tung bay thật xa. Thì liền luôn luôn rụt rè Nghiêm Tư Tuyết cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong trong tay lật qua lật lại thịt, dường như sau một khắc ngụm nước liền có thể chảy một chỗ. Ngay tại lúc này, ác độc tổ ba người chính thức đăng tràng, chỉ thấy Đào Hâm trước tiên từ trong rừng rậm đi ra, theo sát phía sau Tô Tiểu Lạc cùng Lang Vân hai người, thực ba người đã sớm mượn nhờ thực nhân phong đuổi kịp hai người, đồng thời Đào Hâm toàn bộ hành trình mắt thấy Hàn Phong lưng cong Nghiêm Tư Tuyết chạy một màn kia. Nhìn lấy mình thích nữ nhân lại bị người khác lưng cong chạy, dù ai tâm lý cũng không tốt qua. Lúc đó hắn không nói gì, tay phải chỗ dựa vào trên cây khô lưu lại hai cái chỉ ấn nói hắn trong nội tâm phẫn nộ. Thấy rõ người tới là Đào Hâm tổ ba người về sau, Nghiêm Tư Tuyết mặt liền kéo xuống. Tiểu Tuyết, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Đào Hâm cười lấy đi đến Nghiêm Tư Tuyết bên người ngồi xuống, hai người khác cũng là theo sát sau, nguyên bản trống rông cạnh đống lửa, trong nháy mắt an vị đầy người. Vị này tiểu soái ca, ngươi cái này thịt nướng thật là thơm a. Có thể hay không cho tỷ tỷ ăn chút a? Tô Tiểu Lạc còn ẻn ỏn ẻn nói ra, hoàn toàn thì không để ý tới Lang Vân. Tốt. Hàn Phong cười hì hì nói ra. Tô Tiểu Lạc ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc, nhìn. Lao nương mị lực bày ở đâu, tùy tiện vạch vạch ngón tay, thì có rất nhiều nam nhân đến đây quỳ rạp xuống dưới gấu quần. Một miệng một khối hạ phẩm linh thạch. Xin miễn hai giá, không ủng hộ ăn trước trả lại. Hàn Phong cười hì hì nói ra. Tô Tiểu Lạc lập tức thì sững sờ tại nguyên chỗ. Hơn nửa ngày sau mới đè ép phẫn nộ nói tiểu đệ đệ cũng thật là biết nói đùa, đây là cái gì thịt đã vậy còn quá đáng tiền. Dung hợp kỳ trung kỳ thạch giáp hung thịt. Lao khó thu nhặt. Bất quá nha, nó hiện tại biến thành ta đồ ăn. Hàn Phong cười nói, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hắn sớm đã cảm thấy có người lại theo dõi bọn hắn, không nghĩ tới lại là cái này ba cái, mà lại Đào Hâm xuất hiện lúc nhìn về phía Hàn Phong một màn kia sắc ý, để Hàn Phong biết đám người này kẻ đến không thiện, đã ngươi đều muốn động thủ với ta. Vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Sau cùng, ba người chỉ có thể chính mình gặm cứng rắn lương khô, trơ mắt nhìn lấy Hàn Phong cùng Nghiêm Tư Tuyết hai người ăn hết cả khối thịt nướng, Đào Hâm cùng Lang Vân còn tốt, có thể Tô Tiểu Lạc nhưng lại không biết đã ở trong lòng không biết đem Hàn Phong mắng bao nhiêu lần. Hàn Phong ngáp, dựa vào cây khô túi đầu liền đánh tới ngủ gật, đương nhiên đây đều là biểu tượng, hắn muốn nhìn một chút ba người này tổ đến tụt cùng muốn làm cái gì, tuy nhiên ly hỏa kiếm ném. Có thể muốn thu thập trước mắt cái này ba cái tối cao không quá dung hợp kỳ hậu kỳ gia hỏa vẫn là tương đối dễ dàng. Nghiêm Tư Tuyết lựa chọn một cái tới gần Hàn Phong địa phương nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý tới ba người có ý nghĩ gì, làm vẻ mặt gì. Đào Hâm cùng Tô Tiểu Lạc liếc nhau, trao đổi tin tức về sau, mỗi người cùng áo mà ngủ. Dần dần nửa đêm tiến đến, bốn phía trừ đống lửa thiêu đốt đùng đùng, không dứt, âm thanh bên ngoài, quả thực an tĩnh lạ thường, Hàn Phong sớm sẽ giả bộ tướng ngủ không tốt. Ngã trên mặt đất kỳ thực một cái đang ngó chừng bên kia Đào Hâm, ba cái bên trong thì hắn uy hiếp hơi lớn. Chỉ thấy Đào Hâm đột nhiên ngồi dậy, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, hung dữ nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong mắt bành trướng sát ý ngăn không được hướng bên ngoài bốc lên, may ra sau cùng hắn nhịn xuống, không phải vậy tối nay hắn phải cùng cái này xinh đẹp thế giới nói tạm biệt. Gặp Đào Hâm nhịn xuống, Hàn Phong cũng là không có cố kỵ, chợp mắt sau đó không lâu liền ngủ mất, vốn là muốn tu luyện một hồi, nhưng tu luyện lời nói, có thể không có cách nào để phòng trước mắt cái này ba cái kẻ đến không thiện ra hỏa. Năm người là tại một tiếng thú hống bên trong tỉnh lại, đống lửa sớm đã dập tắt, nơi xa phi điểu chấn động tới, giống như là có đồ vật gì tới một dạng, đoán chừng là cái gì đại hình linh thú đến. Quả nhiên sau một khắc một đám thạch giáp hùng xuất hiện tại trong tầm mắt. Tô Tiểu Lạc lập tức thì đối Hàn Phong nói ra tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ ta nghĩ nhìn một chút ngươi tối hôm qua có hay không nói dối, chẳng biết có được không a? Hàn Phong nhìn lấy Tô Tiểu Lạc trêu tức mặt cười nói tốt. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 62, luyện thể võ học lôi dương chân quyết. Chỉ thấy Hàn Phong trong nháy mắt phóng tới đám kia chạy tới thạch giáp hùng, giống như mũi tên đồng dạng thế bất khả kháng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, máu tươi tại chỗ. Mượn nhờ lưu ảnh bộ, Hàn Phong lấy nhanh như chớp mắt giống như tốc độ chém xuống một khỏa thạch giáp hùng đầu lâu, nhìn đến ba người trợn mắt hốt mồm. Uy, các ngươi không biết cũng chỉ để cho ta một cái động thủ đi. Hàn Phong híp mắt quay đầu lại nói, tuy nhiên trên mặt mang nụ cười, nhưng ba người có thể từ đó cảm nhận được một cỗ băng lãnh sát ý, tựa như mấy người bọn hắn không động thủ lời nói, liền sẽ trước hết giết lại nói. Tận mắt nhìn thấy qua Hàn Phong lấy một địch nhiều Nghiêm Tư Tuyết đương nhiên biết, đối trước mắt cái này lớn Nam Hải tới nói bọn họ bất quá là một đám nhỏ quá gà mà thôi, giết căn bản cũng không phí sức. Động thủ. Đào Hâm thở ngụm khí, tựa như tại áp chế lửa giận trong lòng, không mang theo cảm tình phun ra hai chữ. Nói xong, Lang Vân rút ra bên hông mảnh kiếm, nên tiếp một đầu dung hợp kỳ sơ kỳ thạch giáp hùng, nhìn đến gia hỏa này tuy có ngạo khí, có thể còn chưa tới mù quáng tự đại mà bước. Yêu chạm. Một đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ một đầu đứng dậy thạch giáp hùng cái bụng, để bên trong nội tạng thoáng cái thì chảy ra. Sau đó lần nữa xuất kiếm, đâm về thạch giáp hùng cổ họng. Đợi trước mặt cái này thạch giáp hùng ngã xuống về sau, Hàn Phong nhìn xem mạnh nhất dung hợp kỳ trung kỳ cái kia một cái, nhìn lại một chút đồng thời không có như thế xuất lực Đào Hâm, chật lòng sinh một kế. Sau một khắc Hàn Phong lách mình xuất hiện tại nằm sấp thạch giáp hùng bên cạnh, một cái đá bay đánh ở trên mặt, cái này một chút dùng không ít khí lực, nhìn nó toàn bộ mặt đều lệch ra, Hàn Phong liền biết. Hắc hắc. Có việc không, không có việc gì đi hai bước. Tiện nhân kia đá hết liền chạy, hơn nữa còn là hướng Đào Hâm cái hướng kia chạy, vị huynh đài này ta nhìn ngươi như thế ra châu, không bằng đằng sau cái kia ra hỏa cũng giao cho ngươi, Hàn mỗ người như vậy cáo tử. Cái gì? Nhìn lấy Hàn Phong sau lưng thạch giáp hùng, Đào Hâm mặt lập tức liền đóng trầm. Nhìn ngươi còn có thể nhận bao lâu? Hàn Phong nhìn lại, chỉ thấy Đào Hâm một quyền đánh vào hùng trưởng phía trên, trực tiếp đem đánh nổ. Phải biết cái này dung hợp kỳ hậu kỳ thạch giáp hùng phòng ngự cũng không phải như vậy có thể bị tùy tiện đánh tan. Xem ra cái này Đào Hâm coi như có chút bản lãnh, Hàn Phong không khỏi xem trọng ra hỏa này. Thạch giáp hùng bị đau lui lại hai bước, sau đó quay người liền chạy. Để dung hợp kỳ hậu kỳ cao thủ cũng nhức đầu thạch giáp hùng cứ như vậy chạy. Kém cỏi. Người trở lại cho ta. Hàn Phong quát to một tiếng, như là như gió nhanh chóng hướng về hướng, chạy trốn thạch giáp hùng. An ta một quyền. Đến gần, nắm tay, tụ lực, xuất thủ, một mạch mà thành, trung điệp nhất kích đánh vào rộng lớn lồng ngực phía trên, tiếng xương nước vang lên. Hàn Phong tuy nhiên đánh không ra Đào Hâm như thế lực lượng, nhưng bây giờ một kích này đánh cho cái này thạch giáp hùng thịt run lên. Thu quyền, bật hơi, gấu ngược lại. Đào Hâm cũng nhíu mày, trước mắt Hàn Phong có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn mấy cái thạch giáp hùng gặp lão đại của mình ngã xuống đất không dậy nổi, vội vàng trốn đi, tứ tán mở chạy trốn, giống như một trận nháo kịch giống như tập kích thì dạng này đần độn lũ mê kết thúc. Đào Hâm hung dữ nhìn lấy ngã xuống thạch giáp hùng cùng đứng tại chỗ sờ đầu tóc cười Hàn Phong, chính mình rõ ràng có thể đánh giết nó, lại bị Hàn Phong giá hỏa này cho đoạt đầu người, mà lại vừa mới cái kia thạch giáp hùng vẫn là Hàn Phong dẫn tới, có điều rất nhanh, hắn lạnh nhạt cười cười đi hướng Nghiêm Tư Tuyết. Thế nào? Không có bị thương chứ? Đào Hâm cười nói. Trên mặt đất nằm thẳng hai cỗ thạch giáp hùng thi thể, đều là bị Nghiêm Tư Tuyết một người làm rơi. Nghiêm Tư Tuyết ngắm liếc một chút Đào Hâm, sau đó đi đến Hàn Phong bên người ngồi xuống, chí ít trước mắt cái này lớn Nam Hải không biết dùng loại kia dối trá một đối mặt hắn nói chuyện. Đào Hâm thần sắc cứng đờ, trong mắt phẫn nộ chi hỏa càng cháy càng mãnh liệt. Lang Vân vốn là tại mười mấy hiệp ở giữa đánh giết cái kia dung hợp kỳ sơ kỳ thạch giáp hùng, nhưng bây giờ lại nằm trên mặt đất khỏe miệng tràn ra máu tươi, muốn không phải vì giúp Tô Tiểu Lạc, hắn cũng không đến mức trầm luân đến tận đây, nhất làm cho lòng hắn lạnh là Tô Tiểu Lạc thế mà liền cho hắn cho ăn một viên thuốc đều không, phải biết hắn nhưng là trọng thương. Sáu đầu thạch giáp hùng làm sao chia? Tô Tiểu Lạc nói. Một người một đầu. Đào Hâm cười nói. Ta không ý kiến. Tô Tiểu Lạc đáp lời. Ta có ý kiến. Ta cùng Nghiêm Tư Tuyết các giết hai đầu. Dựa vào cái gì phân cho các ngươi? Hàn Phong ôm lấy ngực rêu rêu nói. Ơ. Muốn không phải đoạt cái đầu người, ngươi hội giết tới cái kia sao? Ngươi con mắt chó nào nhìn đến ta đoạn? Cái kia ra hỏa động đều không động tới. Có phải hay không Nghiêm Tư Tuyết? Nghiêm Tư Tuyết trầm tư dưới, sau đó gật gật đầu. Nàng thế mà gật đầu. Đào Hâm mặt triệt để kéo xuống. Dựa vào cái gì? A. Bằng thực lực của ta. A. Vân vân vân. Dung hợp kỳ hậu kỳ mà thôi, cũng không phải là chưa từng giết. Hàn Phong buông tay, trên mặt treo đầy khinh thường. Hỗn đản. Thật lớn mật. Tô Tiểu Lạc hét lớn. Hỗn đản mắng ai đây? Hàn Phong móc móc lỗ tai. Hỗn đản mắng ngươi. Ai u? Chính mình thừa nhận, không liên quan ta sự tình. Hàn Phong một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Nhìn đến ngươi đối ngươi thực lực rất có lòng tin a. Đào Hâm đem ngón tay nắm khanh khách rung động, trên thân lóe qua một tia hổ quang điện. Giống nhau giống nhau. Nhưng thu thập các ngươi mấy cái là đủ. Thử một chút. Khác thử một chút a. Hàn Phong nói, Đào Hâm coi là gia hỏa này nhận sợ, lập tức lộ ra người thắng lợi nụ cười. Ta sợ không cẩn thận giết ngươi. Hàn Phong mỉm cười nói. Chỉ thấy Đào Hâm lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, sau một khắc, một cái từ lôi thuộc tính linh lực cấu thành chùm sáng ngưng tụ trong tay, đồng thời đối với Hàn Phong đánh tới. Lưu ảnh bộ. Hàn Phong lùi lại mấy bước nụ cười trên mặt không thay đổi, chính là như vậy một khuôn mặt, để Đào Hâm trong mắt lửa giận càng thêm nồng đậm. Đã ngươi chính mình tự tìm cái chết, cái kia liền trách không được ta đến. Đào Hâm giận dữ hét. Nhịn không được sao? Hàn Phong nghiêng đầu cười nói. Một bên khác, Nghiêm Tư Tuyết nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc, nắm chặt kiếm trong tay. Ôi chao! Tiểu Tuyết muội muội, sợ ta như vậy đối tiểu tử kia xuất thủ sao? Tô Tiểu Lạc che miệng cười nói, một cái nhăn mày nhăn lại ở giữa câu người tâm hồn. Chỉ là không muốn để cho ngươi chết quá nhanh a. Nghiêm Tư Tuyết nói. Tín nhiệm hắn như vậy, cũng không tốt a. Hì hì. Động thủ chính là. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Chớ nút a. Vừa mới kiên cường đến nơi đâu? Đào Hâm tay phải đánh xuyên qua một khỏa đại thụ, cười gằn rút ra tay nói. Không gì hơn cái này. Hàn Phong đứng tại trên cây chậm rãi rút ra chính mình kiếm nói ra, lời nói đóng, Hàn Phong một cái yêu chạm chém ra. Yêu chạm chưa đến, Hàn Phong lách mình xuất hiện sau lưng Đào Hâm, một kiếm bổ ra. Trong tay tinh thiết đại kiếm vững vàng rơi vào trên lưng hắn, phía trước yêu chạm cũng đánh ở trên người hắn, thế nhưng là không thấy máu tươi, thậm chí có thể nghe đến nhỏ nhẹ tiếng kim loại va chạm. Có chút làm đầu a. Đào Hâm quay người một phát bắt được Hàn Phong kiếm cười nói thật lâu không có như thế đâu qua. Luyện thể võ học. Có chút kiến thức. Ta tu luyện lôi dương chân quyết, có thể để ra thịt liền như là tinh như sắt thép, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao. Nói Đào Hâm một thanh bẻ gãy kiếm trong tay, Hàn Phong lui lại hai bước, yên lặng nhìn trong tay kiếm gãy. Đào Hâm coi là tiểu tử này hoảng sợ ngốc, thực thì không phải vậy. Cái này võ học không tệ a. Đến nghĩ biện pháp đem cái này đem tới tay. Nghĩ đi nghĩ lại Hàn Phong lộ ra nụ cười. Ta phải cẩn thận một chút. Hàn Phong nhỏ giọng nói ra. Sợ đi. Hiện tại theo ta trong đũng quần chui qua, ta thì thả ngươi. Đào Hâm xương cười như điên nói. Ta phải cẩn thận một chút, không thể đem ngươi làm thịt, ta sợ cái này võ học ta lấy không được. Sau một khắc Hàn Phong lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Đào Hâm, đồng thời tại trên mặt đất có thể nhìn đến một cái thật sâu dấu chân. Cương phong thủ. Hàn Phong liên tục mấy lần chém ra trưởng đao thẳng hướng Đào Hâm. Đào Hâm nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên tinh thiết giống như quyền đầu, hai người quyền quyền đến thịt, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Đột nhiên Đào Hâm một cái phải đấm móc đánh về phía Hàn Phong má phải, tay trái một cái phía dưới đấm móc đánh về phía Hàn Phong cái cằm, xem ra cái này nếu như bị đánh trúng, đoán chừng phải rơi mấy cái răng. Hàn Phong đưa tay phải ra ra nắm giữ Đào Hâm nắm tay phải, ra sức đẩy đem đẩy ra, tay trái xuất quyền đánh về phía Đào Hâm mắt phải. Sau cùng Hàn Phong chết xuống dưới đầu, né tránh phía dưới đấm móc. Nhưng đánh về phía Đào Hâm quyền trái cũng thu hồi lại. Sau một khắc, Đào Hâm thu hồi nắm tay phải, đồng thời lần nữa xuất quyền đánh vào Hàn Phong trên lồng ngực. Hàn Phong bắt lấy Đào Hâm tay phải, sau đó đánh một tủi trỏ đánh về phía cổ hắn. Đào Hâm tay trái hóa bắt chảo, bóp hướng Hàn Phong cổ, đồng thời một roi chân đá hướng Hàn Phong đùi phải, sắc bén chân gió để Hàn Phong biết cái này một chân không đơn giản. Thúc tủi trỏ không cách nào thu hồi, một cước này trốn không thoát. Đã trốn không thoát, vậy liền cứng rắn. Hai cái đùi đụng vào nhau, hình thành một ngọn gió, đem trên mặt đất mảnh gỗ vụn thổi ra. Sau đó hai người phân biệt lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 63, đã thủ. Hàn Phong vẫy vây tay phải cùng đùi phải, vừa mới đối đầu bên trong Hàn Phong cũng không có lấy đến chỗ tốt, Đào Hâm thân thể theo hắn meo sắt một dạng cứng rắn, đánh cho Hàn Phong ngượng tay đau. Có điều hắn đối cái này võ học chờ mong cũng càng cao. Người khác đổ vật vĩnh viễn là tốt nhất. Hắc hắc. Lôi Dương Thí. Vô số hồ quang điện trèo lên Đào Hâm tay phải, để cả người hắn đều quỷ dị. Cái này võ học ta luyện 3 năm mới luyện đến loại trình độ này, nhưng đánh chết ngươi cái này dung hợp kỳ sơ kỳ dư xài. Đào Hâm cười nói. 3 năm. Ngươi thật là đồ ăn, lâu như vậy mới luyện đến loại trình độ này. Tiểu gia ta tu luyện bất quá 1 năm mà thôi, liền có thể có đánh chết ngươi thực lực. Giả vờ giả vịt. Đào Hâm rất không có kiên nhẫn đến một câu, hiện tại hắn chỉ muốn một việc, cái kia chính là cứ thế mà đem Hàn Phong cất cho đánh ra đến, sau đó lại đem nó đặt tại chính mình cất bên trong ma sát. Hàn Phong đánh một cái búng tay, một đoàn màu đen ngọn lửa xuất hiện tại trên ngón tay, sau đó càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau liền đem Hàn Phong cả người cho bao vây lại, giống như một hỏa nhân một dạng. Ngọn lửa màu đen kia cho Đào Hâm mang đến thật sâu hoảng sợ, cái kia hoảng sợ dường như đến từ sâu trong linh hồn một dạng. Không thể giết ta. Hàn Phong lẩm bẩm nói, cái này võ học đến sau cùng coi như luyện không, cũng hắn meo có thể đi bán. Hàn Phong vẫn là cái kia tốc độ, không có chút nào biến hóa, có thể theo hắn tới gần. Đào Hâm tâm lý cái kia cũ cảm giác sợ hãi càng mãnh liệt. Sợ cái lông gà, không phải liền là một cái lửa đen thêm một cái dung hợp kỳ sơ kỳ tiểu tử sao? Đào Hâm ở trong lòng cho mình đánh tức giận nói. Tiếp chiêu. Hàn Phong một quyền đánh ra. Đào Hâm cũng là tạm thời khắc chế nội tâm hoảng sợ, giơ lên cái kia gắn đầy lôi hồ cánh tay một quyền đánh ra. Hai cánh tay còn không có đụng nhau, liền đã có thể nhìn đến Đào Hâm trên mặt cái kia vặn vẹo biểu lộ. Một bên khác, đang ở vào chiến đấu kịch liệt Nghiêm Tư Tuyết cùng Tô Tiểu Lạc hai người nghe đến tiếng kêu thảm thiết về sau, không hẹn mà cùng nhìn hướng bên này, chỉ thấy Đào Hâm thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi, hắn toàn bộ tay phải đã biến mất không thấy gì nữa, miệng vết thương cũng là một mảnh cháy đen, giống như hắc than một dạng. Đào Hâm thế mà thua, cái này sao có thể? Tô Tiểu Lạc một mặt không tin, nhìn trước mắt một màn này. Còn bên cạnh Nghiêm Tư Tuyết lộ ra một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ đối với Tô Tiểu Lạc nói ra, hiện tại biết ta có thể chắc chắn Hàn Phong nhất định thắng A. Phải biết tại các ngươi trước khi đến, chúng ta thế nhưng là mới từ một tên dung hợp kỳ đỉnh phong, bốn tên dung hợp kỳ hậu kỳ cao thủ trong tay xông ra đến. Lời này dường như sấm sét, cho Tô Tiểu Lạc một cái sấm sét giữa trời quang, sau đó nàng xoay người chạy không để ý chút nào chấm đất phía trên Lang Vân cùng Đào Hâm. Hàn Phong một chân đem Đào Hâm giẫm tại lòng bàn chân vừa mới người nào đó không phải rất ngầm sao. Làm sao hiện tại ôm lấy tay phải lăn trên mặt đất đến lăn đi a? Người ác ma này. Nếu không có loại kia quỷ dị hỏa diễm ngươi tuyệt đối. Ngươi nếu như không có cái này cái gọi là lôi dương chân quyết, tại ta trong mắt cũng bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Hàn Phong khinh thường nói, nói nhiều như vậy, cũng không có cái dám dùng, đều là mỗi người át chủ bài mà thôi, ngươi đổ bỏ đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi. Hiện tại ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Ta sẽ không đem cái này lôi dương chân quyết cho ngươi. Đào Hâm mười phần kiên cường nói ra. Vậy liền không có cách, bái bai ngài lặc. Đi tốt không tiễn. Hàn Phong làm bộ muốn đem đánh giết. Không nghĩ tới Đào Hâm kiên cường nhắm mắt lại chậm đợi tử vong tiến đến. Nhìn đến cái này Hàn Phong cũng không có cách, cũng là ngừng tay bắt đầu ma sát lên cái cằm. Giải Hàn Phong người liền biết ra hỏa này lại tại có ý đồ xấu gì. Ta đột nhiên thì không muốn giết ngươi. Hừ. Lôi dương chân quyết ta là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Còn có đắc tội tống ra người, ngươi liền đợi đến bị bọn họ làm thịt đi. Ha ha ha. Ta tại hoàng tuyển trên đường chờ ngươi. Không biết tiểu bạch có nguyện ý hay không ăn ra hỏa này. Lôi thuộc tính linh lực, nó hẳn là sẽ không ưa thích. Hàn Phong suy nghĩ một chút lại ở trên người hắn mò vài cái, hắc. Cái này còn thật tìm tới một cái túi càn khôn. Hỗn đản. Còn cho ta. Đào Hâm rẽ rủa lấy muốn đứng dậy, có thể Hàn Phong trên chân vừa dùng lực thì vững vàng đem hắn đè xuống đất. Kích động như vậy làm gì? Ngược lại ngươi đều phải chết, thứ đồ tốt này vẫn là lưu cho ta tương đối tốt. Hàn Phong cười to nói, lộ ra một cái tiện nhân đặc thù mỉm cười. Hỗn đản. Hàn Phong cẩn thận tại túi càn khôn tìm tòi, chỉ chốc lát sau thì móc ra ngọc cầu, phía trên còn hiện ra chút lôi thuộc tính linh lực ba động, vừa nhìn liền biết không phải cái gì phàm phẩm. Đây là cái quái gì? Hàn Phong cúi người xuống đối với Đào Hâm hỏi. Hừ, không biết. Ta thì đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Ai? Dù sao thời gian còn rất dài, ta có là thời gian đi nghiên cứu, còn có vừa mới ngươi nói tống gia người ta không có chút nào hư. Mà lại tiểu gia cũng đã cùng bọn hắn giao thủ qua. Ngươi hiểu chưa? Hàn Phong cười nói. Ngươi? Làm sao có thể? Tiểu gia tâm tình tốt, thì không giết ngươi. Ngược lại ngươi cũng phế. Nha? Đúng. Khác bắt ngươi kia cái gì tụ tài thương hội tới áp ta, ta liền tống gia đều đập. Sẽ còn hư các ngươi sao? Nói Hàn Phong theo hắn trong túi càn khôn lấy ra một cái ống ngọc, đồng thời đem bóp nát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có trưởng lão đến liền đi hắn. Đến mức Lang Vân, đoán chừng cũng đào thoát không bị mang đi vận mệnh. Mắt gặp trưởng lão muốn tới, Hàn Phong tranh thủ thời gian mang theo Nghiêm Tư Tuyết trốn mất. Chỉ chốc lát sau một bóng người theo trên bầu trời rơi xuống, nhìn chút đất lên đến hai người, không khỏi giải thích kẹp lấy bọn hắn bay đi. Một bên khác, Hàn Phong lắng lại phía dưới hô hấp, trên mặt treo đầy nụ cười, bởi vì nhìn Đào Hâm túi càn khôn về sau, hắn biết mình cái này có xem như tiểu kiếm lời một khoản, mà lại cũng để cho hắn nhận thức đến lần sau bắt lấy tù binh sau tuyệt đối phải trước soát người, túi càn khôn cái gì trực tiếp đóng gói mang đi. Đi mấy bước sau Hàn Phong đột nhiên quay đầu, theo sát phía sau Nghiêm Tư Tuyết cũng không biết suy nghĩ cái gì một đầu tiến đụng vào Hàn Phong trong ngực. Ngươi đang làm những gì? Nghiêm Tư Tuyết đẩy ra Hàn Phong có chút bất mãn nói ra. Ta đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề a. Hàn Phong nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Tuyết ma sát cái cằm nói. Hiện tại ta đem cái kia Đào Hâm cho phế, muốn là về sau nhà ngươi cưỡng chế yêu cầu ngươi gả cho hắn, vậy ngươi chẳng phải là đến gả cho một cái phế vật. Nghiêm Tư Tuyết thần sắc cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ. Còn có cũng là để bọn hắn sống sót trở về, ngươi chẳng phải là sẽ có phiền phức. Ngươi không sợ phiền phức sao? Nghiêm Tư Tuyết hỏi. Chuyện cười, giống chúng ta loại này người, làm sao có thể sẽ sợ phiền phức đâu? Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, có hàng canh tòa này núi dựa lớn, còn sợ bị những cái kia cao rất nhiều cấp độ tu sĩ khi dễ. Huống hồ, những thứ này người đều là chủ động tới gây chính mình, thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện trung tâm nhất cái quang đoàn kia bắt đầu bành trướng. Từng chút thôn vệ lấy toàn bộ vạn yêu cốc toàn bộ sinh linh, thì liền hàn canh đều không thể tránh né, đương nhiên cũng tồn tại gia hỏa này muốn nhìn một chút trong này đến cùng có thứ gì kết quả. Phía sau một đám kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ trưởng lão cũng là đứng tại chỗ bất động, yên lặng bị chùm sáng thôn vệ, trừ bên ngoài phụ trách cứu người tầm 10 vị trưởng lão ngoài ra, không một may mắn thoát khỏi. Hàn Phong cùng Nghiêm Tư Tuyết gặp cái kia màn sáng đánh tới, phản ứng đầu tiên cũng là toàn lực trở về chạy, khả năng đầy đủ tránh thoát sao? Đáp án là phủ định, hai người một trước một sau, tuần tự bị màn sáng nuốt chửng lấy. Đặc biệt là Hàn Phong, là màn sáng tiếp xúc đến hắn thời điểm, một cái kim sắc tiêu ký hiện lên ở trên trán, sau đó lại chậm rãi biến mất. Màn sáng tại kéo dài một đoạn thời gian về sau, lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, sau cùng biến thành một khỏa lớn chừng ngón cái bóng, yên tĩnh tung bay trên không trung, mà toàn bộ vạn yêu cốc im ắng, thanh âm gì đều không, thì giống như từ địa, yên tĩnh lạ thường. Chúc trưởng lão. Tất cả ống ngọc tín hiệu đều biến mất. Một tên kim đan kỳ hậu kỳ cao thủ cầm lấy một cái quyền trụ, đối lấy trước mắt vị này tay cầm trọng kiếm nam tử nói. Cha! Đã phái người đi. Bất quá loại tình huống này. Chúng ta! Giống! Một đạo kinh thiên thú hống vang tận mây xanh. Nguyên Anh kỳ! Cầm quyền trụ người hoảng sợ nói. Hướng tông môn cầu viện. Lý do, hư hư thực thực phân thần kỳ cao thủ phủ đệ buông xuống, hiện tại hàn canh trưởng lao đã dẫn người tiến đến xem xét. Nhưng vạn yêu cốc bên ngoài rất nhiều cao giai linh thú chạy đến, sợ quấy rầy hàn trưởng lao thăm dò, cho nên nhu cầu cấp bách trợ giúp lấy đánh giết những linh thú này. Phân thần kỳ. Nghe đến không có. Phải. Ta lập tức đi. Lưu lại hai người chiếu cố những thứ này thất bại thí sinh, người khác theo ta tiến lên, ngăn cản những linh thú này tiến lên. Ai có thể nghĩ tới một trận thí luyện vậy mà diễn biến thành dạng này trang diện, là phúc là họa, đều là do thiên mệnh vậy. Vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Chương 64, phủ đệ. Hàn canh là trước hết tiến vào mảnh không gian này người, nhìn lấy chung quanh một mảnh trắng xóa, hắn dù sao cũng là gặp qua các loại mưa to gió lớn người, cho nên đồng thời không có cái gì bối rối, trầm tư một lát sau, hắn tiếp tục đi về phía trước, không ngờ một thanh âm tại mảnh không gian này vang lên. Đạo hữu, có thể đáp ứng không bổn tọa một cái yêu cầu. Nguyện nghe tưởng. Hàn canh khom người chắp tay nói. Một đạo áo trắng bóng người xuất hiện tại hàn canh trước mặt ngồi xếp bằng xuống bổn tọa Diêu Thanh. Lúc còn sống phân thần kỳ trung kỳ thực lực. Chính là cái này linh bảo hư không giới chủ nhân. Vạn bối hàn canh xin ra mắt tiền bối. Hàn canh lần nữa cúi người chào nói, có thể thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, liền phảng phất trước mắt cái này người phân thần kỳ cao thủ không tồn tại một dạng. Sau đó hàn canh đứng dậy như là chất vấn giống như đối với Diêu Thanh nói. Không biết tiền bối lần này xuất thế có gì muốn làm. Phải biết không ít ẩn thế cao thủ đều ưa thích đột nhiên ra chuyện treo đến đông đảo tu sĩ tiến về, có là cơ duyên, có quy tắc là vì chính mình tu luyện làm ra nói láo thôi, mục đích chính là vì lừa giết đến đây người, mượn bọn họ tu luyện. Ha ha, lúc trước chúng ta niên đại đó có thể không có mấy người dám cùng bổn tọa nói như vậy, thật sự là hậu sinh khả hủy a. Yên tâm, bổn tọa sớm đã chết đi nhiều năm, muốn không phải vì hoàn thành một vị đại năng nhờ vả, bằng không sớm đã tiến vào luân hồi. Cái này nói thân ảnh màu trắng cười ha ha một tiếng, khen ngợi nhìn lấy hàn canh đã như vậy có thể đáp ứng không bổn tọa yêu cầu. Hàn canh do dự dưới, sau đó nhỏ nhẹ vớt cằm nói nặng. Như thế rất tốt. Diêu Thanh cười cười tiếp tục nói, tiến đến hậu bối bên trong ngược lại là có mấy cái mầm mống tốt. Đặc biệt là cái kia nắm giữ ngụy đan tiểu tử, mà lại thân phận của hắn thật không đơn giản, tựa hồ là...
Ồ! Tiền bối, đó là vãn bối đệ tử Hàn Phong, tuổi mới 17 cũng đã kết thành ngụy đan.
Nói Hàn Canh cười rộ lên, nhất thời cảm thấy mình ánh mắt vô cùng độc đáo, nhìn lên đệ tử thì liền trước mắt vị này lão đại đều cảm thấy có thể.
Hàn Phong! Hắn nhưng là cô nhi! Lại có mấy loại thuộc tính?
Diêu Thanh bức thiết hỏi.
Tiền bối vì gì kích động như thế?
Ta đệ tử này đúng là cô nhi, thuộc tính chính là kim hỏa song tu.
Cùng vãn bối thuộc tính ngược lại là tương đương ăn khớp.
Hàn Canh cái kia cố dương dương đắc ý chi sắc càng thêm tràn đầy.
Có thể Diêu Thanh dường như không có nghe được Hàn Canh lời nói đồng dạng tĩnh tọa tại chỗ. Gặp này Hàn Canh biết cái này Diêu Thanh muốn đi nhìn Hàn Phong, nhàm chán hắn quan sát bốn phía nhìn xem có thể hay không mò lấy chút chỗ tốt, lại nói ra hỏa này không lễ phép như vậy sao. Sau một lúc lâu mới nhìn đến đã trở về Diêu Thanh đang đánh giá lấy chính mình.
Hàn Canh xấu hổ nhìn lấy Diêu Thanh cười nói, tiền bối ta liền tùy tiện nhìn xem.
Tốt. Ta biết ngươi nghĩ muốn thứ gì, ta cũng là như thế tới, nơi này có một số phân thần kỳ càng ngộ, liền tặng cho ngươi.
Cái kia thì đã tạ tiền bối.
Hàn Canh xoa xoa thụ cười nói, nếu như Nghiêm Tư Tuyết tại chỗ lời nói nhất định sẽ kinh hô cái này không phải liền là phiên bản Hàn Phong sao.
Nghe bổn tọa nói xong. Muốn cầm đến cái này phân phân thần kỳ cảm ngộ cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ.
Tiền bối thỉnh giảng, vãn bối đủ khả năng sự tình, ổn thỏa sông pha khói lửa không chối từ.
Hàn Canh len ken có lực nói ra, xem ra vì được đến cái này phân thần kỳ cảm ngộ, muốn hắn đi trộm người khác quần con đều được.
Đi giết này cái Hàn Phong.
Diêu Thanh vẫn như cũ cười nói.
Hàn Canh thần sắc cứng đờ, sau đó nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra một bộ nghiêm túc bộ dáng nói.
Tiền bối chớ không phải là đang nói đùa à, một cái dung hợp kỳ sơ kỳ tiểu tử, vì sao đáng giá ngài muốn giết hắn?
Có chút nhìn hắn khó chịu, lý do này đủ sao?
Diêu Thanh vẫn như cũ cười nói, giống như nói một kiện bình thản không có gì lạ sự tình mở dạng, có thể cái này tại Hàn Canh trong mắt lại có vẻ như vậy trước mắt, hắn thật không nghĩ tới Diêu Thanh thế mà lại đưa ra loại yêu cầu này.
Thế nào? Chỉ cần ngươi giết hắn, cái này phân thần kỳ cảm ngộ liền thuộc về ngươi. Một người đệ tử mà thôi về sau lại tìm chính là, cái này phân thần kỳ cảm ngộ cũng không thấy nhiều.
Diêu Thanh tiếp tục dụ dỗ nói.
Ta.
Hàn Canh cho là mình có thể cự tuyệt, có thể lời đến khỏe miệng thế mà kẹt lại, làm sao đều nói không nên lời.
Suy nghĩ kỹ càng sao.
Ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đi giết hắn.
Ngươi đi chết đi.
Hàn Canh đột nhiên bạo khởi, một trưởng đánh ra đồng thời hô lớn đại gia, ta không chỉ có muốn ta đệ tử bà bối, còn muốn ngươi lão quỷ này phân thần kỳ cảm ngộ.
Diêu Thanh lui lại một bước, tựa hồ dự liệu được Hàn Canh lại đột nhiên bạo khởi một dạng, trên mặt ý cười càng thêm nồng.
Có thể đối với Hàn Canh trong mắt giống như một loại trào phúng một dạng, vung đi không được.
Kim Hoàng Ấn.
Chỉ thấy Hàn Canh ra sức hướng lên vọt lên, kim thuộc tính linh lực dần dần ở chung quanh ngưng tụ thành một phương kim sắc đại ấn, đối với dưới đáy Diêu Thanh chấn áp tới, hủy thiên diệt địa linh lực giống như cự sơn một dạng, ép tới người không kịp thở khí. Có thể coi là cường đại như vậy công kích vẫn không có cải biến Diêu Thanh tâm kia mang theo ý cười mặt, giống như đối này đã không cảm thấy kinh ngạc.
Cái này đều hắn meo niên đại nào, người thế nào vẫn là như thế không giảng đạo lý, thô bạo không gì sánh được.
Diêu Thanh từ tốn nói, sau đó đối với kim sắc đại ấn nhấn một ngón tay, thế giới tốt đẹp như thế, ngươi lại táo bạo như vậy, không được không được.
Dứt lời, kim sắc đại ấn sụp đổ, một đạo chật vật bóng người từ trên trời rơi xuống, không phải là Hàn Canh sao.
Lúc này hắn khí tức vẻ ngoài, trên quần áo nhiều chút vết nước.
Anh biến kỳ hậu kỳ cao thủ vậy mà tại cái này Diêu Thanh trong tay liền một chiêu đều không qua được, nói ra đi người nào đều sẽ không tin đi.
Mà Hàn Canh trên mặt cũng lộ ra một bộ vẻ đạm nhiên.
Ha ha ha.
Cái này phân thần kỳ cảm ngộ chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, ta Hàn Canh há lại loại kia dùng đệ tử mệnh đi đổi lấy tiến giai cần thiết đồ vật.
Thối lao quỷ ta chú ngươi vĩnh thế không được siêu sinh.
Diêu Thanh cười cười không nói cái gì, vung tay lên một đoàn xương mù màu trắng bay về phía trên mặt đất chật vật Hàn Canh, sau đó hắn chậm rãi biến mất. Người tâm tính ta kiến thức đến, tính toán là thông qua khảo nghiệm.
Tiểu tử kia đối phiến thiên địa này tới nói quá sức trọng yếu, đừng để hắn quá sớm chết yểu, đây là ngươi nhất định phải làm đến một chút, hai cực kỳ dạy bảo hắn, dẫn đạo hắn đi đến đường ngay, nhớ lấy điểm ấy rất là trọng yếu, ba vị phiến thiên địa này ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dạy bảo hắn, có lẽ ngươi sắp thành thì một đời truyền kỳ.
Sau cùng ngươi ngay tại bên trong vùng không gian này ở lại một thời gian a, đợi ta sứ mệnh xong tự sẽ thả ngươi đi.
Diêu Thanh thanh âm quanh quẩn tại mảnh này màu trắng không gian bên trong, nghe lấy Diêu Thanh một lời nói, cảm thụ lấy trong thân thể phân thần kỳ càng ngộ, Hàn Canh ngơ ngác gật gật đầu,
sau đó như là giống như kẻ ngu cất tiếng cười to. Một bên khác, Hàn Phong bị màu trắng chùm sáng thôn vệ về sau, đã cảm thấy chóng mặt, mà lại trong mơ mơ màng màng trong lòng hiện ra một cỗ bị người ta nhòm ngó cảm giác, nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản, may ra loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Làm hắn khi tỉnh lại phát hiện mình đã xuất hiện tại khác bên ngoài một vùng không gian bên trong, nơi này chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng, cùng bên ngoài loại kia đầu xuân thời cơ tiết hoàn toàn thì khác biệt, giống như tiên cảnh đồng dạng, để cho người ta lưu luyến quên về. Đi lên phía trước mấy bước, một cái thác nước xuất hiện, đại lượng khí ẩm đập vào mặt, làm đến Hàn Phong lòng ngưỡng ấy. Hắn chợt nhớ tới tựa hồ có người không thấy. Nhưng một giây sau hắn thì đem ý nghĩ này không hề để tâm, đó là thác nước à, là nước à. Bất quá ra tại cẩn thận, Hàn Phong bốn phía nhìn xem, lại xác định bốn phía không có cái gì linh thú hoặc là người về sau, hai ba lần cởi sạch y phục, sau đó chạy trần truồng lấy sông về phía trước mấy bước, chỉ nghe phù phù một tiếng, Hàn Phong lọt vào trong nước, vui sướng du lên lặn, tẩy lên tắm, chơi nước chơi quên cả trời đất. Hàn Phong khi còn bé thì ưa thích bơi lội, muốn không phải vì không đem thể lực lãng phí ở vô ý nghĩa sự tình phía trên, hắn mới sẽ không đem chính mình làm đến vô cùng bẩn, ai. Thông thông khoái khoái tắm rửa về sau, Hàn Phong lặn xuống nước trong nước bắt lấy mấy con cá, sau đó thân thể trần truồng tại một chỗ khô ráo địa phương nướng lên cả đến, tuy nhiên con cá này nhìn lấy là lạ, nhưng thắng ở thịt nhiều, mà lại vị đạo còn tốt. Các loại sau khi ăn xong Hàn Phong chỉ cảm thấy trong thân thể những cái kia dùng xong linh khí được bổ sung trở về. Linh khí. Cơm nước no nê sau con hàng này rốt cục ý thức được trọng yếu nhất vấn đề. Nơi này linh khí tốt dồi dào. So thế giới bên ngoài không biết tốt bao nhiêu lần. Mặc xong quần áo, đem nào đó căn thiếu lễ độ đồ vật ngăn trở về sau, Hàn Phong bắt đầu xem kỹ lên bên này kỳ dị thiên địa. Ta nhớ được cuối cùng là tia sáng kia màn đem chúng ta thôn phệ, sau đó thì đi tới nơi này. Hàn Phong nói một mình nói ra hơn nữa thoạt nhìn một bộ hết sức an toàn bộ dáng. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong thiên đường? Ta lệnh. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 65, Hồn đằng. Hàn Phong ra sức bóp một thanh chính mình, cảm thấy cơn đau không gì sánh được, đã đau, vậy liền chứng minh hắn còn chưa có chết, mà ở trong đó là cái địa phương nào đâu. Hàn Phong tay không tấc sắt bắt đầu đi lên phía trước. Không có cách nào ra hỏa này trong tay sau cùng một thanh kiếm cũng để cho đào hâm cho cứ thế mà bẻ gãy, mà lại đào hâm ra hỏa này hoàn toàn thì dựa vào thân thể lực lượng, hoàn toàn thì không mang vũ khí, thật sự là một cái đồ biến thái a. Bất quá bên trong ngược lại là có không ít trợ giúp tu luyện nhục thể linh dược, hẳn là có thể qua giúp được hắn, còn có mấy khối linh thạch, xem như một khoản không tệ thu hoạch. Hàn Phong tiếp tục đi lên phía trước lấy, tuy nhiên không biết nơi này là nơi nào, nhưng cho Hàn Phong cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Nơi này không chỉ có linh khí dư giả, hơn nữa còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhìn Hàn Phong hoa mắt, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tại linh khí tẩm bổ phía dưới biến đến càng càng mỹ vị, tỉ như Hàn Phong nhìn thấy một gốc dã củ cải, con hàng này tẩy đều không tẩy một chút, trực tiếp cắn một cái dưới, cái kia thoải mái giòn cảm giác hơi kém để Hàn Phong. Liên tiếp đầu lưỡi cùng một chỗ nhấm nuốt, thì dạng này cái nào đó ăn hàng bắt đầu hắn điên cuồng nguyên liệu nấu ăn siêu tập con đường, một đường lên chỉ cần có thể ăn, gia hỏa này đều không buông tha. Cường đạo giống như đã thị cảm đập vào mặt. Một đoạn khô cạn cây mây gây nên Hàn Phong chú ý. Một đoạn phổ phổ thông thông dây leo khô mà thôi có gì cần kinh ngạc. Thế nhưng là ngươi gặp qua vô căn treo ở khác dây leo phía trên sao. Mà lại cái kia một đống cây mây bên trong thì cái này một đoạn khô cạn, có thể không làm cho hắn chú ý sao. Hàn Phong tiến lên một tay lấy cái kia một đoạn cây mây gỡ xuống, không nghĩ tới vậy mà phát ra thanh thúy thanh âm, nhìn kỹ lại, nguyên lai thứ này cùng hắn dây leo lại là lớn lên cùng một chỗ. Xanh biếc nước từng giờ từng phút chảy xuống, nước bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù ba động, nhất thời liền để Hàn Phong thì có một loại muốn uống cảm giác, có thể nhìn đến cái kia xấu xí bộ dáng, hắn liền vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này bỏ đi. Cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, Hàn Phong cũng không có cái gì đầu mối, có thể tiểu hắc thanh âm lại truyền vào Hàn Phong trong đầu. Ăn hết, ta phu diệu. Tiểu gia há lại loại kia lung tung ăn đồ ăn người. Ăn hết đối ngươi có chỗ tốt. Tiểu hắc cú ú thanh âm truyền đến. Tiểu gia, ta là loại kia tùy tiện người sao? Cái đồ chơi này xấu như vậy, ta mới không ăn đâu. Ăn. Không ăn. Ngươi đến cắn ta a? Ta không ăn cức. Mau ăn. Nếu có người khác ở chỗ này trông thấy lời nói, nhất định sẽ cho rằng Hàn Phong cũng là một cái kẻ ngu, thế mà đứng tại chỗ nói một mình, còn mẹ nó lộ ra một bộ ta mặc kệ biểu lộ, cái này không phải người ngu à? Hàn Phong mặt run rẩy vài cái. Chỉ có thể đối với cái này đoạn dây leo nuốt nước miếng, hắn hồi tưởng lại trước kia ăn cây kia thanh xà đằng hậu quả, sau đó một mặt không tình nguyện đem nó đưa đến bên miệng mặc kệ, coi như bề ngoài không tốt xúc xích nướng đi. cắn một cái dưới, xanh biếc nước tại trong miệng nổ tung, sau đó Hàn Phong mở to hai mắt, nhấm nuốt hai lần hậu quả đoạn nuốt xuống. Vị đạo còn rộng rãi lấy hở à à à. Lại đến thi miệng thử. Ngoa tào. Thật là thơm. Ta ưa thích. Không có vài cái liền đem cái này một đoạn ăn sạch, còn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm tay, tìm kiếm khắp nơi lấy phải chăng còn có. Có hậu quả gì không sao? Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, tiểu hắc hấp thu cái kia lão già rất nhiều trí nhớ, hẳn là sẽ có biết chút ít cái gì, không phải vậy sẽ không để cho hắn ăn. Cũng không có gì, chính là có người ăn lại đột nhiên xuất hiện một cỗ đặc thù năng lực, có người ăn nhà, nao tử thì sẽ trực tiếp nổ tung. Cái gì đồ chơi? Nao tử trực tiếp nổ tung ngươi chẳng lẽ đang gạt ta nha? Hàn Phong nghe xong, cái này không bày rõ ra cũng là hố hắn sao. Nguy hiểm như vậy đồ chơi, liền tùy tiện để hắn ăn, bất quá vị đạo còn thật có thể hờ à à à. Cần phải muốn tới. Tiểu Hắc cười nói,